Chương 207, nửa bước thiên tôn 2, chương 207, nửa bước thiên tôn 2, Lạc Băng Tiên một cái liền nhận ra kia cầm đầu màu trắng cốt chu. Nàng kia thanh lãnh tiên trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh. Bọn này âm hồn bất tán ra hỏa. Đấu chiến thần tướng càng là trực tiếp theo trên thần tọa đứng lên, kia sớm đã tấn thăng làm nhân hoàng đỉnh phong kinh khủng chiến ý ầm vang một phát. Đến hay lắm. Trong miệng của hắn phát ra tràn đầy vô tận hưng phấn gào thét. Trăm năm trước lão tử thực lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân ra tay. Hôm nay, lão tử ngược lại muốn xem là các ngươi thuyền hỏng cứng rắn, vẫn là lão tử quyền đầu cứng. Hắn sớm đã không phải trăm năm trước cái kia sẽ bị huyền giới pháp tắc bó tay bó chân thái điểu. Hắn khát vọng chiến một trận, khát vọng dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, hướng cái kia còn trong lòng đất trong bảo khố ngủ say chủ nhân chứng minh giá trị của mình. Truyền mệnh lệnh của ta. Lạc Băng Tiên kia thanh lãnh mà tràn đầy quyết đoán lực thanh âm vang vọng toàn bộ thần đình đại điện. Thần đình tất cả hạm đội tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cửu Châu bảo hộ quân đoàn viễn chinh cấp đoạt quân đoàn toàn viên tập kết. Mở ra thiên đạo phong tất cả phòng ngự đại trận. Mặt khác ánh mắt của nàng xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào kia sớm đã biến phồn hoa vô cùng trục xuất chi địa bên trên. Thông chi tất cả phụ thuộc vào ta thần đỉnh tông môn thế lực. Huyền giới hạo kiếp sắp tới, là lựa chọn cùng chúng ta kể vai chiến đấu, bắt một cái quang minh tương lai. Vẫn là lựa chọn ngồi chờ chết, bị kia giới ngoại thiên ma hóa thành bụi của vũ trụ. Nhường chính bọn hắn tuyển. Tương đạo chỉ lệnh theo nàng cái này nội chính chủ lý trong miệng đều đâu vào đấy phát ra. Toàn bộ Thái Huyền thần đỉnh, bộ này đã ẩn nút trăm năm kinh khủng cố máy chiến tranh, tại thời khắc này rốt cục lộ ra nó kia đủ để cho toàn bộ huyền giới đều vì đó run rẩy giữ tận răng nanh. Vô số tinh không chiến hạm theo bốn phương tám hướng tụ đến, che đậy mặt trời. Vô số người mặc thống nhất Thái Huyền thần giáp khí tức ít ra đều tại hoàng giả cảnh trở lên thần đỉnh tướng sĩ, theo Tiên Vũ học viện bên trong phóng lên tận trời, sát khí ngút trời. Thần vương bảo khố, thần vương tẩm cung. Hỗn độn ghế lười phía trên. Lâm Huyền kia nguyên bản còn mang theo một tia lười biếng cùng nghiền ngẫm đôi mắt, khi nhìn đến kia phô thiên cái điểm mà đến khiết tịnh giả hạm đội lúc, rốt cục hoàn toàn lạnh xuống. Thật đúng là để mắt ta ạ. Hắn nhẹ nhàng tự nói. Vậy mà phái nguyên một chi chủ lực quân đoàn tới. Xem ra lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến vân đạm gió nhẹ, nhưng trong lòng cũng minh bạch. Lần này mong muốn lại như lần trước như thế vẹn vẹn chỉ dựa vào một ngón tay liền giải quyết vấn đề, chỉ sợ là rất không có khả năng. Dù sao đối phương thật là có hàng vạn quy tắc yên diệt chủ pháo. Vạn pháo đủ dưới tóc, uy lực của nó tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cho dù hắn vị này nhục thân vô địch tiên vương tại huyền giới pháp tắc gáp chế giới ngạnh kháng xuống tới, chỉ sợ cũng đến đầy bụi đất, có sai lầm hắn trước sau như một tiêu sái phong phạm. Ai xem ra là buộc ta không thể không hơi hơi chăm chú một chút xíu. Lâm Huyền kia trên mặt anh tuấn lộ ra một cái cực kỳ không tình nguyện biểu lộ. Cái kia đã 100 năm không hề động qua tôn quý thân thể, chậm rãi theo kia nhường hắn vô cùng lưu luyến hỗn độn ghế lười phía trên đứng lên. Đây là hắn dáng Lâm Huyền giới về sau lần thứ nhất đúng nghĩa đứng dậy. Hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là đem hắn kia ánh mắt thâm thúy lần nữa rơi vào kia bị hắn tiện tay ném trong góc, viên kia đã bị triệt để tiêu hóa hoàn tất, trên đó chỗ có quang mang đều ảm đạm đi thần vương chi thượng hải cốt phía trên. Mặc dù trong đó thuần túy nhất thần vương bản nguyên chi lực đã bị hắn cùng tam nữ song tu hoàn tất, nhưng là trong đó ẩn chứa cái kia vị tiện nghi lão nhạc phụ đối với tài phú thương nghiệp khế ước chờ đại đạo suốt đời cảm ngộ, vẫn còn như lộng lẫy nhất sao trời đồng dạng, là cấn ở đằng kia hải cốt chỗ sâu nhất. Lúc đầu Lâm Huyền là lười đi để ý tới những này cần chính mình hao phí tế bào nào đi lĩnh hội tri thức, nhưng là hiện tại đã các ngươi không nên ép ta động thủ, vậy bản thánh nếu không lấy ra chút mới đồ chơi đến chiêu đãi các ngươi, chẳng phải là lộ ra ta cái này chủ nhân quá mức hẹp hòi. Lâm Huyền nhếch miệng lên một vệt cao thâm mặt chắc độ cong, hắn đối với kia thổi phồng chút nào không sức sống chìa khóa hải cốt chậm rãi vươn tay phải của mình. Lập tức năm ngón tay đột nhiên một nắm, vứt một cái tràn đầy vô thượng bá đạo ý chí âm tiết theo trong miệng của hắn phun ra. Trong chốc lát kia sớm đã yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng thần tượng chấn mục kình kia bá đạo nhất cũng nhất là không giảng đạo lý thôn vệ chi lực cầm vang phát động, chỉ thấy Lâm Huyền trong lòng bàn tay dường như xuất hiện một cái vô hình có thể thôn vệ chư thiên vạn giới kinh khủng lỗ đen. Kia thổi phồng nguyên bản thường thường không có gì lạ chìa khóa hải cốt tại tiếp xúc đến kia cỗ thôn vệ chi lực trong nháy mắt mà ngay cả một tia phản kháng đều không có, liền bị hấp động kia cho hoàn toàn nuốt vào. Vô số kim sắc đại biểu cho tài phú cùng thương nghiệp thần vương pháp tắc mảnh vỡ như là vỡ đê tinh hà đồng dạng điên cuồng mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn, tràn vào cái kia 50 vạn sớm đã đói khát khó nhịn long tượng vi lạc bên trong. Ầm ầm, Lâm Huyền thể nội chuyển ra từng đợt phảng phất là khai thiên tích địa giống như kinh khủng oanh minh. Cái kia đã dừng lại trăm năm tu vi khí thức tại thời khắc này bắt đầu một vòng mới điên cuồng tăng gọn. Cái kia bị huyền giới pháp tắc gắt gao áp chế ở động thiên cảnh mặt ngoài tu vi như ngồi chung lên giống như hỏa tiễn, trong nháy mắt liền xông phá vương hầu gông cùng xiềng xích, xông phá hoàng giả hàng rào, xông phá nhân hoàng công xiềng, xông phá địa tôn lệch trời, cuối cùng ngưỡng vàng dừng ở một cái liền kia ba vị tiên tôn đều phải vì thế mà ngưỡng vọng hoàn toàn mới cảnh giới trí cao, nửa bước thiên tôn. Mặc dù cách hắn vậy chân chính tiên vương chi cảnh vẫn như cũ có cách biệt một trời, nhưng giờ phút này hắn chỗ có thể động dụng lực lượng so với trước đó đã là cường đại nghìn lần, vạn lần. Mà cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là tại thôn vệ kia hoàn chỉnh thần vương pháp tắc cảm ngộ về sau, Lâm Huyền kia dấu vết trong óc trong nháy mắt liền nhiều hơn vô số loại liên quan tới như thế nào lợi dụng tài phú cùng khế ước pháp tắc đến tiến hành chiến đấu tao thao tác. Thì như hắn có thể cùng địch nhân ký kết một cái ngươi đánh ta một quyền liền phải trả cho ta 1.000 tỷ thượng phẩm linh thạch bá vương điều khoản. Nếu là đối phương trả không nổi, vậy đối phương sinh mệnh, tu vi, đạo quả thậm chí tồn tại bản thân đều sẽ bị khế ước pháp tắc cưỡng ép tước đoạt, dùng để gắn nợ. Lại tỷ như hắn có thể đem chính mình kia vô cùng vô tận tài phú, linh thạch, pháp bảo trực tiếp chuyển hóa làm thuần túy nhất công kích, dùng từng tòa từ tiên khí xếp thành núi vàng tươi sống đem địch nhân cho đập chết. Chương 207, nửa bước thiên tôn 3, chương 207, nửa bước thiên tôn 3, đột xuất một cái giản dị tự nhiên lại một thể. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Lâm Huyền cảm thụ được thể nội kia hoàn toàn mới, lực lượng cường đại cùng trong đầu những cái kia tràn đầy nhà tư bản hương vị phương thức chiến đấu, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ hiền lành nụ cười hài lòng. Hắn cảm thấy mình dường như vừa tìm được một loại hoàn toàn mới, có thể càng dùng ít sức, càng ưu nhã giải quyết phiền vãi bảy nát mới tư thế. Tốt. Vận động nóng người, kết thúc. Hắn hoạt động một chút gân cốt, phát ra lốt bốt kinh khủng tiếng vang. Lập tức, cái kia thâm thúy đôi mắt xuyên thấu vô tận địa tầng, lần nữa nhìn phía kia đã binh lâm thành hạ, sắp đối huyền giới phát động tổng tiến công màu trắng hạm đội. Trên mặt lộ ra một cái như cùng ở tại nhìn một đám người chết đạm mạc biểu lộ. Như vậy, kế tiếp trò chơi bắt đầu. Huyền giới hệ tinh bích bên ngoài, đến hàng vạn mà tính màu trắng cốt trụ như là nhóm người được mùi máu tươi biển sâu bảy cá mập, đem toàn bộ sớm đã run lẩy bảy huyền giới thiên đạo đều cho hoàn toàn bao vây lại. Sương sững họng pháo lóe ra làm người sợ hãi hủy diệt quan mang. Cầm đầu kia chiếc chỉ huy cốt trụ phía trên, Khiết Tịnh Giả không bảy chậm rãi giơ lên tay phải của nàng. Kia băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm điện tử hợp thanh âm, thông qua đặc thù nào đó lượng tử thông tin vang vọng tại mỗi một cái Khiết Tịnh Giả đơn vị tư duy trong trung tâm. Mục tiêu đã khóa chặt, bắt đầu chấp hành cuối cùng tịnh hóa nhiệm nghị. Đến ngược 10, 9. Cùng lúc đó, huyền giới trục xuất chi địa, thiên đạo phong phía trên, chiến tranh mây đen sớm đã bao phủ cả mảnh trời khung. Tất cả thần đỉnh tướng sĩ đều đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn người mặc thống nhất màu đen thái huyền thần giáp cầm trong tay lóe ra hàn quang chế thức linh kiếm hợp thành nguyên một đám sừng sững sát phạt chiến trận. Trên mặt của bọn hắn không sợ hãi chút nào, có chỉ là kia sớm đã lạc ấn tại thực chất bên trong, đối với thần đỉnh tuyệt đối trung thành, cùng kia sắp cùng trong truyền thuyết giới ngoại thiên ma huyết chiến đến cùng vô tận cuồng nhiệt chiến ý. Tại phía sau bọn hắn là lấy ngàn mà tính, đã sớm bị Lạc Băng Tiên cải tạo hoàn tất, có thể thông qua thiêu đốt linh thạch đến khu động tinh không chiến hạm. Một hàng kia sắp xếp đen ngòm, tràn đầy túc sát chi khí hoàng tháo, sớm đã khóa chặt kia hệ tinh bích bên ngoài màu trắng hạm đội. Mà tại chỗ càng cao hơn, Thiên Tôn Sơn Tam Đại Đạo Thống cùng huyền giới còn những người khác lựa chọn cùng thần đỉnh kề vai chiến đấu đỉnh cấp thế lực, cũng đều phái ra bọn hắn môn hạ tinh nhuệ nhất lực lượng. Mặc dù số người của bọn họ cùng chiến hạm số lượng cùng thần đỉnh so sánh đều có vẻ hơi không có ý nghĩa, nhưng bọn hắn kia thấy chết không sờn kiên quyết khí thế lại giống nhau kinh thiên động địa. Huyền giới tồn vong, ở đây một lần hành động, bọn hắn sớm đã không có đường lui. Lạc Băng Tiên một bộ cung trang, thanh tú động lòng người đứng ở tiên đạo phong chỗ cao nhất. Lạnh lẽo cương phong thổi lất phất nàng kia ba búi tóc đen. Nàng tấm kia thanh lanh tuyệt mỹ tiên trên mặt tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng, nhưng con mắt của nàng chỗ sâu lại không có một vẻ bối rối, bởi vì nàng biết, nam nhân kia mặc dù còn chưa từng hiện thân, nhưng ánh mắt của hắn nhất định đang nhìn chăm chú nơi này. Cái này như vậy đủ rồi. Toàn quân nghe lệnh. Lạc Băng Tiên kia thanh lãnh nhưng lại tràn đầy vô thượng thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ chiến trường. Chuẩn bị nên địch. 3, 2, 1. Giới ngoại hư không. Làm Khiết Tịnh Giả không bảy kia băng lãnh đếm ngược về không một sát na kia, nàng kia giơ lên cao cao tay phải đột nhiên vung xuống. Phóng ra. Hưu. Ra lệnh một tiếng. Đến hàng vạn mà tính màu trắng cốt trụ, kia sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất quy tắc yên diệt chủ pháo, trong cùng một lúc phát ra bọn chúng kia đủ để hủy diệt thế giới phẫn nộ gào thét. Mấy bạn nói so lô đen còn muốn thâm thúy, so sao trung tử còn muốn tỉ mỉ màu xám diệt thế điểm sáng thoát ly học áo. Bọn chúng lấy một loại siêu việt nhân quả, không nhìn thời không tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt liền hợp thành một chương đủ để đem toàn bộ huyền giới đều hoàn toàn bao khỏa đi vào. Lưới tử vong. Sau đó hung hăng hướng phía kia tại bọn chúng trong mắt yếu ớt không chịu nổi huyền giới hệ tinh bích đầm vàng vào tới. Một kích này là mấy vạn chiếc Khiết Tịnh Giả chiến hạm tề sạn. Uy lực của nó so với trăm năm trước kia chỉ là một pháo, đâu chỉ cường đại ước vạn lần. Nếu là bị một kích này trúng đích, toàn bộ huyền giới tính cả trong đó toàn bộ sinh linh, tất cả vật chất, tất cả pháp tắc đều sẽ trong nháy mắt bị kia không giảng đạo lý chôn vùi quy tắc cho hoàn toàn phân giải, xóa đi. Từ nơi này hỗn độn trong vũ trụ bị triệt để tịnh hóa rơi. Đối mặt với cái này hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng, Thiên Đạo Phong bên trên, Lạc Băng Tiên cặp kia thanh lánh mắt vượng đột nhiên ngưng tụ. Nàng không có chút nào do dự, khai hỏa, ra lệnh một tiếng. Sớm đã bận sức chờ phát động mấy ngàn chiếc thần đỉnh chiến hạm, cái kia đen ngòm họng pháo cũng trong cùng một lúc phun ra bọn chúng kia tích xúc đã lâu phẫn nộ hỏa diễm. Veng, 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 veng. Từng đạo từ thuần túy nhất linh năng chô áp xúc mà thành sáng chói năng lượng của sáng, như là đi ngược dòng nước ngân hà, hung hăng nên hướng kia đủ để hủy diệt tất cả lưới tử vong. Cùng lúc đó, đấu chiến thần tướng cùng tự động thần tướng cũng đồng thời động. Chiến, chiến, chiến. Đấu chiến ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận chiến ý gào thét. Cái kia sớm đã tấn thăng làm nhân hoàng đỉnh phong thần ma chiến thể âm vang một phát. Một tôn cao đến bạc trượng, cầm trong tay kim sắt chiến phủ thần ma hư ảnh ở phía sau hắn nổi lên. Hắn bước ra một bước, lại vọt thẳng ra huyền giới hệ tinh bích, chủ động nên hướng kia hủy tiên diệt địa diệt thế quan vũ. Sâu kiến cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Trong tay hắn kim sắt chiến phủ mang theo cái kia dung hợp tiên đạo cùng huyền đạo vô thượng chiến ý, hung hăng hướng phía kia dày đặc nhất một mảnh điểm sáng màu xám giận bổ xuống. Mà một bên khác, Tử Đồng thì là hai con người du lên. Nàng kia giống nhau đạt đến người hoàng đỉnh phong tiên tiên đạo thai cùng 50 vạn long tượng chi lực, cũng tại cùng một thời khắc hoàn toàn bộc phát. Một tôn chân đạp long tượng, thân đường vòng sen bá đạo nữ đế hư ảnh giống nhau tại phía sau của nàng hiện ra. Nàng không có giống đấu chiến như vậy lỗ mãng lao ra, mà là ngọc thủ vung lên. Một tòa từ 50 vạn long tượng vi lạp châu ngưng tụ mà thành, to lớn, tản ra vô tận trấn áp chi lực lĩnh vực thần thánh, chư thần tịnh thổ trong nháy mắt triển khai, đem toàn bộ thiên đạo phong thậm chí gần phân nửa chủ xuất chi địa đều cho lồng chụp vào trong, tạo thành một đạo tuyệt đối phòng ngự bình chướng. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cố đến từ khác biệt vũ trụ, văn minh khác nhau, khác biệt quy tắc kinh khủng hủy diệt tính năng lượng, rốt cục ở đằng kia yếu ớt huyền giới hệ tinh bích trước đó, hung hăng đụng vào nhau. Một trận quyết định một cái thế giới sinh tử tồn vong trung cực chi chiến, hoàn toàn bộc phát. Chương 208, chủ bên người thân quá quấn, 1, chương 208, chủ bên người thân quá quấn, 1, kia là một bức như thế nào hùng vĩ mà lại khốc liệt tận thế bức tranh. Mấy ngàn nói từ thần đỉnh chiến hạm phát ra sáng chói linh năng của sáng, tại tiếp xúc đến kia phô thiên cái điệu màu xám lưới tử vong thứ một cái mắt, tựa như cùng yếu ớt thủy tinh đụng phải cứng rắn nhất thân thiết. Liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Liền bị kia ẩn chứa chôn vùi quy tắc điểm sáng màu xám cho dễ như trở bàn tay điệu động xuyên, phân giải, thôn vệ. Song phương căn bản cũng không tại cùng một cái lượng cấp phía trên. Thần đình khoa học kỹ thuật mặc dù viễn siêu huyền giới, nhưng cùng kia đến từ cao hơn chiều không gian khiết tịnh giả quân đoàn so sánh, vẫn như cũng là đom đóm cùng hạo nguyệt có khác. Phúc. Kia cái thứ nhất hung hãn không sợ chết xông ra hệ tinh bích, ý đồ đối cứng diệt thế quang vũ đấu chiến thần tướng, cái kia đủ để khai thiên tích địa kim sắt chiến phủ tại chém nát mấy chục cái điểm sáng màu xám về sau, liền bị kia vô cùng vô tận chôn vùi chi lực cho hoàn toàn chém mất. Phía sau hắn kia cao đến vạn trượng thần má hư ảnh bèn bèn giữ vững được không đến ba hơi thời gian liền ầm vang vỡ vụn. Đấu chiến bản nhân càng lại như bị sét đánh, trong miệng cuồng phún ra một ngụm kim sắt thân huyết. Cái kia không thể phá vỡ nhân hoàng chiến thể phía trên lại xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình tinh mịn vết rách. Cả người như là như diều đứt dây, bị hung hăng theo giới ngoại hư không cho đệm trở về huyền giới bên trong. Nếu không phải hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, chỉ sợ chỉ là lần này cũng đủ để cho hắn tại chỗ vẫn lạc. Mà một bên khác, từ tử đồng toàn lực chống ra tòa kia danh xưng phòng ngự tuyệt đối chư thần tịnh thổ ở đằng kia vô cùng vô tận điểm sáng màu xám điên cuồng xung kích phía dưới, cũng giống nhau tràn ngập nguy hiểm. Kia từ 50 vạn long tượng vi lạp chỗ ngưng tụ mà thành thần thánh phòng ngự bình chướng phía trên gợn sóng không ngừng. Vết rách mọc thành bụi. Từ đồng tấm kia luôn luôn bá đạo mà lại lãnh diễm xinh đẹp trên mặt lần thứ nhất nổi lên một vệt tái nhợt chi sắc. Khoe miệng của nàng cũng giống nhau tràn ra một tia vết máu đỏ tươi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình chư thần tịnh thổ nhiều nhất còn có thể lại kiên trì. Mười hơi về sau, tịnh thổ vỡ vụn. Toàn bộ huyền giới toàn bộ sinh linh đều đem hoàn toàn bại lộ ở đằng kia đủ để đem tất cả cũng hóa thành hư vô chôn vùi quang vũ phía dưới. Sao? Thế nào sẽ mạnh như vậy? Thiên Tôn Sơn bên trên, kia ba vị nguyên bản còn ôm một tia may mắn tâm lý Thiên Tôn cường giả, khi nhìn đến liền hai vị kia trong mắt bọn hắn như là thần minh đồng dạng thần đỉnh thần tướng đều trong nháy mắt liền bị trọng thương về sau, trong lòng bọn họ kia một tia hy vọng cuối cùng hỏa diễm cũng hoàn toàn dập tắt. Trên mặt của bọn hắn chỉ còn lại vô tận hôi bại cùng tuyệt vọng. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Huyền giới hôm nay hai kiếp khó thoát, mà liền tại cái này nguy cấp nhất, nhất tuyệt vọng thời điểm, ngay tại kia chư thần tịnh thổ sắp vỡ vụn cuối cùng một hơi, một đạo bình thản, dường như không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại dường như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ tất cả đạo lý lời biếng thanh âm, không có dấu hiệu nào vang vọng tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Khế ước thành lập, vẹn vẹn chỉ có bốn chữ, nhưng chính là cái này thật đơn giản bốn chữ, lại dường như là tới từ kia chí cao vô thượng sáng thế thần minh ban bố cuối cùng pháp chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ huyền giới kia nguyên bản ngay tại run lẩy bẩy thiên đạo pháp tắc đột nhiên dừng lại. Lập tức, một đạo vô hình, mắt thường không thể gặp, nhưng lại dường như áp đảo tất cả quy tắc phía trên kim sắc khế ước thần liên trong nháy mắt hiện hiện. Nó lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức, đem kia mấy bạn nói đang điên cuồng công kích tới chư thần tịnh thổ điểm sáng màu xám cùng kia mấy bạn tên xa ở ngoại giới hư giữa không trung đang thao túng chiến hạm khiết tịnh giả đơn vị cưỡng ép khóa lại ở cùng nhau. Lấy các ngươi đối ta tạo thành tổn thất tinh thần cùng ô nhiễm môi trường làm đại giá. Lấy các ngươi kia cái gọi là quy tắc yên diệt chi lực làm thế chân. Từ giờ trở đi, các ngươi tất cả công kích đều để cho chính các ngươi tới trả tiền. Lâm Viễn kia mang theo một tia nhà tư bản hương vị lười biếng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lập tức, nhường tất cả khiết tịnh giả đều cảm thấy tư duy hạch tâm hoàn toàn sụp đổ kinh khủng một màn đã xảy ra. Chỉ thấy những cái kia sắp đánh nát chư thần tịnh thổ màu xám diệt thế điểm sáng, tại sắp chạm đến bình chướng trước một sát na, lại không có dấu hiệu nào thay đổi phương hướng. Sau đó lấy so lúc đến nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng tốc độ kinh khủng, lần theo kia vô hình khế ước thần liên, đảo ngược hướng phía bọn chúng chủ nhân của mình, kia mấy bạn chiếc màu trắng cốt chu hung hăng bắn trở về. Giới ngoại hư không, chỉ huy cốt chu phía trên. Khiết tịnh giả 07 đang lạnh lùng nhìn về kia sắp vỡ vụn huyền giới, chờ đợi tịnh hóa hoàn thành cuối cùng thời điểm. Đương nhiên, nàng kia từ dòng số liệu tạo thành tư duy hạch tâm run lên bần bật. Một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt che mất nàng tất cả chiến đấu chỉ lệnh. Nàng hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia từ chính mình cùng mấy bạn tên đồng bạn chỗ cộng đồng phát ra diệt thế quang vũ, lại lấy một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức thay đổi phương hướng, đảo ngược hướng phía hạm đội của mình ầm vang đánh tới. Tốc độ kia, cái kia uy lực, so với các nàng phóng ra lúc còn kinh khủng hơn mấy lần. Cảnh cáo, kiểm tra tới không biết nhân quả loại quy tắc công kích, không cách nào phân tích, không cách nào phòng ngự, không cách nào né tránh. Cái này, đây không có khả năng. Khiết tịnh giả 07 kia băng lãnh điện tử hợp thành âm lần thứ nhất xuất hiện tên là sụp đổ bén nhọn phá âm. Nàng muốn điều khiển cốt chu tiến hành lẩn tránh, nhưng mọi thứ đều quá muộn. Sau một khắc, vô cùng vô tận màu xám chôn vùi chi vũ hung hăng rơi vào bọn chúng hạm đội của mình phía trên. Vâng, không có âm thanh, không có bạo tạc, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, im ắng. Phân giải, từng chiếc từ không biết tên cự thú hài cốt chế tạo kiên cố màu trắng cốt trụ, nguyên một đám người mặc thuần trắng chiến giáp, thực lực có thể so với nhân hoàng cường đại khiết tịnh giả đơn vị, tại chính bọn chúng chô vẫn lấy làm kiêu ngạo quy tắc yên diệt chi lực trước mặt, yếu ớt liền như là dưới ánh mặt trời bờ biển, bị dễ như trở bàn tay phân giải, xóa đi, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn hạt. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, kia khí thế hùng hổ mà đến, đủ để cho bất kỳ cao đẳng thế giới cũng vì đó tuyệt vọng khiết tịnh giả diệt thế quân đoàn, cứ làm như vậy sạch sẽ sạch, triệt triệt để bị bọn chúng lực lượng của mình cho đoàn diệt. Chỉ còn lại kia chiếc cầm đầu chỉ huy cốt trụ, cùng thuyền trên đầu cái kia sớm đã tư duy hạch tâm hoàn toàn đứng máy, lâm vào trống rông trạng thái. Khiết tịnh giả không bảy, nàng sở dĩ có thể còn sống sót, cũng không phải là nàng đủ cường đại, mà là Lâm Huyền cố tình làm. Thần Vương bảo khố, Thần Vương tầm cung. Lâm Huyền nhìn xem kia thông qua huyễn quang thần kính thời gian thực tiếp sóng sán lạn vô cùng tự bạo pháo hoa, thỏa mãn vỗ tay phát ra tiếng. Giải quyết. Dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Quả nhiên là nhất dùng ít sức cùng ưu nhã nhất phương thức giải quyết. Hắn một lần nữa đem chính mình điều chỉnh tới một cái thoải mái nhất các ưu nằm tư thế. Lập tức cái kia bình thản, nhưng lại phảng phất là ác ma nói nhỏ giống như thanh âm vượt qua vô tận hư không, rõ ràng vang ở kia duy nhất may mắn còn sống sót khiết tịnh giả không bảy bên hai. Chương 208, chủ bên người thân quá quấn, 2, chương 208, chủ bên người thân quá quấn, 2, trở về nói cho nhà ngươi cái kêu cái gì mẫu thể đồ vật. Sổ sách trước nhớ kỹ. Chờ bản thánh lúc nào thời điểm tỉnh ngủ có rảnh rồi. Sẽ tự thân tới cửa đi thu. Tĩnh mịch. Hỗn độn hư không bên trong chỉ còn lại kia chiếc lẻ loi trơ trọi chỉ huy cốt chu lẳng lặng lơ lửng, dường như một tòa cô tịch mộ địa. Khiết tịnh giả không bảy vẫn như cũ duy trì cái kia đờ đẫn đứng thẳng tư thế không nhúc nhích. Nàng kia từ vô số tinh vi dòng số liệu chỗ tạo thành tư duy hệ tâm, tại kinh nghiệm kia không thể nào hiểu được, kinh khủng quy tắc phản vệ về sau sớm đã hoàn toàn sụp đổ, lâm vào trống rông đứng máy trạng thái. Thẳng đến Lâm Huyền kia như là ác ma nói nhỏ giống như thanh âm tại nàng kia sắp tiêu tán tư duy trong trung tâm vang lên. Sổ sách trước nhớ kỹ. Chờ bản thánh lúc nào thời điểm tỉnh ngủ có rảnh rỗi, sẽ tự thân tới cửa đi thu. Cái này thật đơn giản một câu, lại phảng phất là một đạo chí cao thần chi xá lệnh, cưỡng ép đưa nàng kia sắp sụp đổ tư duy hạch tâm cho một lần nữa ổn định lại. Nhưng thay vào đó, lại là tại nàng hạch tâm chương trình chôn sâu nhất in dấu xuống một cái vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi. Sợ hãi tọa độ, nàng chậm rãi ngẩng đầu, kia bị mặt nạ che đậy ánh mắt gắt gao nhìn phía cái kia nhường nàng hai lần đều thưởng thức được vô tận tuyệt vọng dị thường vũ trụ. Lập tức, nàng đã không còn chút nào dừng lại, thao túng chiếc này duy nhất may mắn còn sống sót chỉ huy cốt trụ, như cùng một con chó nhà có tang hốt hoảng hướng lấy kia hỗn độn hư không chỗ càng sâu chạy thủ mạng. Nàng muốn trở về. Nàng muốn đem cái này so bất kỳ dị thường điểm đều còn kinh khủng hơn ức vạn lần nam nhân lời nhắn, một chữ không kém khu vực cho kia chí cao vô thượng mẫu thể. Mà tại huyền giới bên trong, làm kia bao phủ tại toàn bộ sinh linh trong lòng, kia đủ để hủy diệt tất cả bóng ma tử vong, theo kia một trận chói lọi tự bạo pháo hoa mà tan thành mây khói lúc, toàn bộ thế giới đầu tiên là lâm vào một mảnh lâu dài tĩnh mịch. Lập tức, liền bạo phát ra xưa nay chưa từng có như núi kêu biển gầm. Hôn hoan. Được. Thắng. Chúng ta thắng. Chơi ạ. Những cái kia giới ngoại thiên ma. Bị chính bọn hắn đánh chết. Là thần tích. Cái này nhất định là thần tích a. Là Thái Huyền Thần Đế. Nhất định là vị kia vĩ đại Thái Huyền Thần Đế xuất thủ. Vô số tu sĩ vui đến phát khóc, ôm nhau mà khánh. Bọn hắn đem tất cả ca ngợi, tất cả sùng bái, tất cả tín ngưỡng đều không giữ lại chút nào hiến tặng cho cái kia từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện thần bí chí cao tồn tại. Mà Thiên Đạo Phong phía trên, những cái kia tự mình kinh nghiệm trận này diệt thế chi chiến thần đỉnh các tu sĩ, tại kinh nghiệm lúc đầu sống sót sau tai nạn vui sướng về sau, bọn hắn nhìn về phía kia Thánh Tử Phong cùng kia Táng Ma Huyền Phương hướng ánh mắt, biến so trước kia bất cứ lúc nào đều càng thêm cuồng nhiệt cùng. Thành kính, bọn hắn thần đế, chủ nhân của bọn hắn, lại một lần tại bọn hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, lấy một loại bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ không thể tưởng tượng phương thức, hời hợt cứu vớt toàn bộ thế giới. Như thế nào thần minh? Đây cũng là thần minh. Luôn xuất pháp ủy, nhất niệm định càn khôn. Đấu chiến thần tướng từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn xem kia sớm đã khôi phục bình tĩnh giới ngoại hư không, chẳng những không có chút nào tự tăng, ngược lại phát ra tràn đầy vô tận chiến ý thoải mái cười to. Ha ha ha. Thống quái, thống quái. Có thể đi theo chủ nhân cái loại này vĩ đại tồn tại, chính là ta đấu chiến đời này vinh hạnh lớn nhất. Mà một bên khác, Lạc Băng Tiên thì là chậm rãi buông lỏng ra kêu bởi vì khẩn trương mà sớm đã chăm chú nắm lấy thon dài ngọc thủ. Nàng tấm kia luôn luôn thanh lãnh tiên trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vệt như chút được gánh nặng động nhân nụ cười. Nàng biết, kể từ hôm nay, Thái Huyền Thần Đỉnh tại phương này huyền giới địa vị đem rốt cuộc không người nào có thể dung chuyển. Nửa ngày sau, khi tất cả chúc mừng đều hết thảy đều kết thúc lúc, một trận liên quan tới trận chiến này luận công hành thưởng đại hội ở thần đỉnh chủ điện bên trong tổ chức. Đương nhiên, Lâm Huyền vị này chân chính số một công thần là không thể nào có mặt. Chủ trì đại hội vẫn như cũng là Lạc Băng Tiên vị này thần đỉnh nội chính chủ lý. Nàng căn cứ tất cả đơn vị tại lần này hạo kiếp bên trong biểu hiện đưa cho tương ứng phong thưởng. Bất luận là những cái kia không sợ chết thần đỉnh tướng sĩ, vẫn là những cái kia đến đây trợ giúp Thiên Tôn Sơn trở huyền giới thế lực, đều chiếm được để bọn hắn vui mừng quá đôi phong phú hồi báo. Toàn bộ thần đỉnh đều đắm chìm trong một mảnh hỉ khí dương dương trong không khí. Mà khi tất cả phong thưởng đều kết thúc về sau, Lạc Băng Tiên lại là lời nói xoay chuyển, đem ánh mắt rơi vào kia một mực đứng bình tĩnh ở một bên không nói một lời bạn cổ Thương Minh chấp sự trưởng lão, Nguyệt Tiễn trên thân. Nguyệt Tiễn trưởng lão. Lạc Băng Tiên kia thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Trận chiến này ngươi vạn cổ Thương Minh dù chưa trực tiếp tham chiến, nhưng cái này trăm năm qua là ta thần đỉnh cung cấp hải lượng tài nguyên, ổn định phía sau, công cũng không thể không có. Không biết ngươi muốn cái gì khen thưởng? Nguyệt Tiên nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu, cặp kia tràn ngập trí tuệ mỹ lệ đôi mắt thật sâu nhìn thoáng qua kia ngồi cao tại chủ tọa bên cạnh Lạc Băng Tiên, lại xa xa nhìn một cái kia Thánh Tử Phong phương hướng. Lập tức, nàng làm ra một cái nhường ở đây tất cả mọi người trở nên khiếp sợ quyết định. Nàng chậm rãi đi tới giữa đại điện, sau đó đối với kia không có một hai chí tôn thần tọa phương hướng, huyền chuyển cúi đầu. Lập tức, một đạo thanh thúy, nhưng lại tràn đầy vô tận kiên định cùng quyết nhiên thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Tiểu nữ tử Nguyệt Tiên, không cầu bất kỳ pháp bảo nào đan dược, không cầu bất kỳ quyền thế địa vị, chỉ cầu nàng ngẩng đầu, tấm kia đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc dung nhan tuyệt mỹ phía trên lại bay lên hai xóa động nhân ánh nắng chiều đỏ. Chỉ cầu có thể làm chủ thần đỉnh, phụng dưỡng tại đế tôn bên cạnh thân, làm nô, làm gì đều có thể. Và anh, lời vừa nói ra, ngồi đây phải sợ hãi. Tất cả mọi người dùng một loại gặp quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn xem Nguyệt Tiên. Đường đường vạn cổ thương minh chấp sự trưởng lão, huyền giới vô số tu sĩ trong suy nghĩ thương nghiệp nữ thần, vậy mà lại muốn tự tiến cử cái chiếu, cho bọn họ vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần đế làm thị nữ. Cái này cũng quá điên cuồng a. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là đây chỉ là Nguyệt Tiên mong muốn đơn phương si tâm vọng từng lúc, kia không có một hai chí tôn trên thần tọa, một đạo bình thản, lười biếng, dường như vừa mới theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Có thể, vẻn vẹn chỉ có một chữ, lại phảng phất là đến từ tại Cửu Thiên Chi Thượng vô thượng pháp chỉ. Trong nháy mắt liền vì trận này tràn đầy dã tâm cùng đánh cược tự tiến cử giải quyết dứt khoát. Nguyệt Tiên cái kia vốn là bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng mà nhảy lên kịch liệt trái tim, đang nghe cái kia có thể chữ trong nháy mắt, cơ hồ muốn theo độ lực của nàng bên trong bật đi ra. Một cố khó nói lên lời to lớn vui mừng như điên trong nháy mắt che mất nàng tất cả lý trí. Nàng thành công. Nàng thật thành công. Nàng thành công. Nàng thành công đem chính mình cùng toàn bộ vạn cổ thương minh tương lai cùng bị này vĩ đại, không thể diễn tả vô thượng tồn tại hoàn toàn khóa lại ở cùng nhau. Chương 208, chủ bên người thân quá quấn, 3, chương 208, chủ bên người thân quá quấn, 3, mà dưới đại điện, Lạc Băng Tiên nhìn xem kia mừng rỡ như điên Nguyệt Tiên, kia thanh lánh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nhỏ không thể thấy phức tạp quan mang. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, nhưng trong lòng thì âm thầm nỉ non. Lại tới một cái đoạt bát cơm á ai chủ nhân bên cạnh hắn vị trí, thật sự là càng ngày càng quấn. Theo Lâm Huyền một cái kia miệng vàng lời ngọc giống như có thể chữa rơi xuống, Nguyệt Tiên vị này tại huyền giới đủ để hô phong hoán vũ thương nghiệp kỳ nữ liền chính thức nắm giữ một cái hoàn toàn mới, cũng là nhường nàng cảm thấy vô thượng bình quang thân phận, Thái Huyền thần đỉnh, đế tôn tọa hạ, vị thứ 5, ký danh thị nữ, cùng kiêm nhiệm Thái Huyền thương hội vị thứ 2 vinh dự hội trưởng. Cái này bổ nhiệm tại truyền khắp toàn bộ huyền giới về sau, lần nữa nhắc lên một trận 12 cấp siêu cấp động đất. Vô số đã từng đem Nguyệt Tiên coi là tình nhân trong mộng tuổi trẻ hảo kiệt cùng tông môn lão tổ, đang nghe tin tức này sau nhau nhau tâm nát đầy đất. Đồng thời, bọn hắn đối với cái kia có thể khiến cho Nguyệt Tiên cái loại này thiên chi tiêu nữ đều cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ Thái Huyền thần đế thần bí cùng cường đại nhận biết cũng lại một lần nữa bị đổi mới tới một cái hoàn toàn mới, không thể tưởng tượng độ cao. Mà bạn cổ thương minh khi biết nhà mình cây dụng tiền kiêm trụ cột vậy mà trực tiếp đi ăn máng khác cho người làm thị nữ về sau, chẳng những không có chút nào phẫn nộ cùng bất mãn, ngược lại trong đêm tổ chức một trận tối cao cấp bậc đại hội trưởng lão. Cũng tại ngày thứ 2 liền chiêu cáo thiên hạ, vạn cổ thương minh đem cùng Thái Huyền thần đỉnh kết thành huyết mạch tương liên, vĩnh thế không bỏ đẳng cấp cao nhất chiến lược đồng minh. Thương minh đem vô điều kiện hướng thần đỉnh mở ra tất cả tài nguyên cùng con đường. Dáng vẻ chi hèn mọn, thái độ chi định mọn, làm cho cả huyền giới cũng vì đó líu lưỡi. Tất cả mọi người biết, kể từ hôm nay, huyền giới thiên là thật hoàn toàn thay đổi. Một cái tên là Thái Huyền áp đảo tất cả vô thượng đạo thống phía trên siêu cấp thế lực bá chủ đã từ từ bay lên. Uy thế không ai có thể ngăn cản. Mà xem như đây hết thể kẻ đầu tiêu, Lâm Huyền tại xử lý xong Nguyệt Tiên chuyện này cái này hắn thấy không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn về sau, liền lần nữa không chút do dự tiến vào hắn yêu thích nhất ngăn cách trung cực bảy nát hình thức. Hắn thậm chí đều không có tự mình đi tiếp gặp một chút chính mình vị này tân thu tài mạo song toàn mỹ nữ thị nữ, chỉ là thông qua Lạc Băng Tiên truyền một câu, không có chuyện trọng yếu gì đừng đến phiền ta. Sau đó liền lần nữa đem chính mình quan trở về kia chôn sâu dưới lòng đất ngàn tỷ mét phía dưới thần vương bảo khố bên trong, tiếp tục cái kia ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên nhìn xem trực tiếp đổi một ít thời gian mỹ hảo về hưu sinh hoạt. Dường như ngoại giới kia bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn tựa như một cái cao cao tại thượng thần mình, thỉnh thoảng sẽ bởi vì một số không có ý nghĩa việc nhỏ mà bỏ ra chính mình kia đủ để cải biến thế giới cách cục ánh mắt, nhưng tuyệt phần lớn thời gian, hắn đều chỉ là tại chính mình cái gì vĩnh hằng thần quốc bên trong lặng lặng ngủ say, tùy ý thế gian mây cuốn mây bay, thủy triều lên xuống. Lâm Huyền vị này đại gia trưởng lần nữa làm vung tay trợ tụ, nhưng hắn chỗ một tay chế tạo hậu cùng cái này tiểu gia đình. Trong đó chiến tranh lại là bởi vì Nguyệt Tiên đầu này mánh long quá giang hung hăng gia nhập mà biến càng thêm kịch liệt cùng bên trong quyển. Thánh Tử Phong, cây kia hỗn độn ngộ đạo dưới cây, Vân Giao, Tô Mộc Tuyết, Diệp Hồng Ngọc cùng Tần Tấn Ngũ Muội, Nguyệt Tiên, bốn vị phong hoa tuyệt đại, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng nữ tử lần thứ nhất tề tụ một đường. Bầu không khí có vẻ hơi vi diệu, nhất là làm Vân Giao vị này tự khoe là chính cung vợ cả băng sơn mỹ nhân nhìn xem kia bất luận là dung mạo, trí tuệ vẫn là cổ tay đều không chút nào hạ với mình Nguyệt Tiên lúc. Nàng kia thanh lãnh phượng trong mắt lần thứ nhất dấy lên một kia tên là cảm giác nguy cơ lửa cháy hừng hực. Nàng biết, chính mình gặp từ trước tới nay một người cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Cái này Nguyệt Tiên cùng lúc trước những cái kia chỉ biết là tranh giành tình nhân phạm phu tục nữ hoàn toàn khác biệt. Nàng quá thông minh, quá có dạ tâm, cũng quá hiểu được như thế nào đi lấy lòng một người đàn ông. Nhất là giống chủ nhân như vậy yêu thích thanh tịnh cùng bất việc nam nhân. Nàng vừa gia nhập thần đình liền chủ động gánh vác lên tất cả cùng bạn cổ thương minh kết nối rườm rà sự vụ. Nàng lợi dụng chính mình kia không có gì sánh kịp thiên phú buôn bán là Thái Huyền Thương hội kiếm lấy hải lượng tài phú. Nàng thậm chí còn tự mình thiết kế cũng dám tạo một tòa so kia hỗn độn ghế lười còn muốn tiến thêm một bước trung cực bảy nát thần khí, toàn tự động sinh thái tuần hoàn tiên vương cấp xoa bóp buồn tắm lớn xem như hiến cho đế tôn lễ gặp mặt. Đủ loại cổ tay cùng tâm cơ nhường cho dù là Lạc Băng Tiên đều cảm thấy mặc cảm. Không được. Vân Dao ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ta hậu cung chi chủ địa vị tuyệt không thể bị cái này mới tới hồ ly tinh cho dao động. Ta nhất định phải làm chút gì. Kết quả là, tại trong những ngày kế tiếp, toàn bộ Thái Huyền Thần Đỉnh đều lâm vào một loại cực kỳ vị dị cao tốc phát triển cùng điên cuồng bên trong quyển kỳ lạ trong không khí. Vân Dao vì củng cố địa vị của mình, trước khi bắt đầu chỗ không có nhiệt tình đầu nhập vào đối thần đỉnh trong sự quản lý. Nàng tự mình đốc thúc đấu chiến cùng tự đồng tu luyện. Nàng tự mình kết quả chỉ điểm những cái kia Tiên Vũ học viện tiên tiêu đệ tử. Nàng thậm chí còn chế định một cái cực kỳ điên cuồng bạn giới viễn chinh kế hoạch, chuẩn bị xuất lĩnh thần đình hạm đội đi chinh phạt những cái kia từ bạn cổ thương minh cung cấp trong tình báo đánh dấu nhỏ yếu thế giới khác. Nàng phải dùng huy hoàng nhất chiến tích hướng chủ nhân chứng minh, ai mới là cái kia nhất có thể vì hắn mở cương mở đất thổ hiền nội trợ. Mà Tô Một Tuyết tại cảm nhận được cố này trước nay chưa từng có bên trong quyền áp lực về sau, cũng không còn thỏa mãn với chỉ coi một cái tài chính đại thần. Nàng bắt đầu điên cuồng nghiên cứu kia hạm như yên biển thần vương bảo khố, ý đồ từ đó tìm ra càng nhiều có thể vì chủ nhân mang đến ngạc nhiên mừng rỡ thượng cổ bí thuật cùng cấm kỵ thần thông. Diệp Hồng Ngọc mặc dù vẫn như cũ là bộ kia không tranh quyền thế cá ướp muối bộ dáng, nhưng nàng cũng bắt đầu quấn lấy Nguyệt Thiền học tập như thế nào đem những cái kia cấp cao nhất thiên tài địa bảo cùng đến từ khác biệt thế giới hương liệu tiến hành phối hợp, ý đồ nghiên cứu ra có thể khiến cho sư minh ăn về sau liền rốt cuộc không thể rời bỏ nàng trung cực tiên chủ xử lý. Mà xem như trận này bên trong quyển phong bạo đầu mượn, Nguyệt Thiền càng đem chính mình thiên phú buôn bán phát vung tới cực hạn. Nàng không chỉ có nhường Thái Huyền Thương hội tài phú tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm tăng gấp 10 lần không ngừng. Nàng thậm chí còn bắt đầu âm thầm bố cục, ý đồ đem xúc tu vươn hướng kia Tam Đại Vô Thượng Đạo Thống chỗ trung thiên vực. Dạ tâm của nàng là muốn đem toàn bộ huyền giới đều biến thành nàng là vị kia đế tôn trô đánh xuống thương nghiệp đế quốc. Một trận từ tranh giành tình nhân đưa tới sử thi cấp trong hậu cung quyển vở kịch như vậy kéo ra hoàn toàn mới mở màn. Mà Lâm Huyền thì tại cái này càng thêm kịch liệt bên trong quyển không khí tẩm bổ phía dưới, cái kia tha thiết ước mơ áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, vạn sự không quan tâm, nằm liền mạnh lên trung cực bảy nát sinh hoạt, cũng biến thành càng thêm hài lòng cùng mỹ hảo. Chương 209, Thiên Tôn dập đầu mời Thanh An, 1, chương 209, Thiên Tôn dập đầu mời Thanh An, 1, Tuyết Nguyệt tại cực hạn bên trong quyển cùng cực hạn bảy nát bên trong lặng yên trôi qua. Trong mấy mắt, chính là một vạn năm. Đối với huyền giới chúng sinh mà nói, một vạn năm đủ để cho biển cả hóa thành ruộng dâu, nhường vô số đã từng huy hoàng vương triều cùng tông môn đều chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Nhưng đối với bây giờ Thái Huyền Thần Đình mà nói, một vạn năm lại vẹn vẹn một cái để bọn chúng theo quật khởi đi hướng cường thịnh ngắn ngủi quá trình. Một vạn năm sau, huyền giới trung thiên vực, Thiên Tôn Sơn, cái kia đạo từ Lâm Huyền một kiếm bổ ra, ngang qua gần phân nửa huyền giới không gian thông đạo, vẫn tồn tại như cũ lấy. Chỉ là nó sớm đã không còn là lúc trước kia tràn đầy chẳng lành cùng quỷ dị đen nhánh khẽ hở, mà là bị Tam Đại Vô Thượng Đạo Thống cùng vô số đến đây triều thánh đỉnh cấp thế lực liên thủ dùng cấp cao nhất không gian thần thạch cùng tiến trận cho hoàn toàn gia cố, mỹ hóa, biến thành một đầu vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ vô thượng thánh đạo. Mỗi ngày đều có vô số đến từ huyền giới các nơi tu sĩ mang vô cùng thành kính tâm tình đến chỗ này. Đối với kia thánh đạo cuối cùng, kia xa xôi trục xuất chi địa phương hướng bị bái, ý đồ có thể từ đó cảm ngộ tới một tia vị kia trong truyền thuyết Thái Huyền Đế tôn lưu lại vô thượng kiếm ý mà Tam Đại Vô Thượng Đạo Thống càng là trực tiếp đem riêng phần mình sơn môn đều rời đến đầu này thánh đạo hai bên. Cung tôn tại hạ môn quy, phàm ba tông đệ tử, mỗi ngày đều phải đối với thánh đạo tiến hành sớm tối hai lần lễ bái cùng cầu nguyện. Thành kính trình độ, quả thực so sánh chờ nhà mình khai phái tổ sư bài vị còn muốn càng lớn. Mà xem như đây hết thảy trực tiếp người được lợi. Ba vị thiên tôn tu vi, cũng tại cái này vạn năm ở giữa đạt được bước tiến dài. Bọn hắn mặc dù không cách nào giống Vân Dao bọn người như vậy, có thể khoảng cách gần tắm rửa Lâm Huyền Tiên Vương đạo vận. Nhưng mẹn mẹn là mỗi ngày cảm nộ kia một kia lưu lại thảo tự kiếm quyết kiếm ý liền đủ để cho bọn hắn kia dừng lại mấy chục vạn năm nói, lần nữa biến thông thấu cùng tinh tiến. Nhất là Hạo Thiên Thần Tôn, vị này vốn là huyền giới đệ nhất cường giả bá đạo thiên tôn. Bây giờ càng là tại cao còn gắng sức hơn. Tu vi đã đạt đến thiên tôn cảnh đại viên mãn. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết kế tiếp cảnh giới càng cao hơn, cũng mẹn mẹn chỉ kém một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Nhưng hắn biết, quan dựa vào chính mình khổ tu, chỉ sợ tiếp qua 10 vạn năm, 100 vạn năm, cũng không cách nào xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Muốn chân chính phóng ra một bước kia, hy vọng duy nhất vẫn tại kia xa xôi chủ xuất chi địa, ở đằng kia bị thần bí Thái Huyền Thần Đỉnh bên trong. Một ngày này là Thái Huyền Thần Đỉnh thành lập thứ nhất vạn số 0800 năm xây đỉnh tiết. Toàn bộ huyền giới tất cả có mặt mũi thế lực đều phái ra tối cao quy cách sứ giả mang theo phong phú nhất hạ lễ, sớm một tháng liền chờ đợi tại chủ xuất chi địa bên ngoài. Cảnh tượng chi to lớn, đến đây chầu mừng cường giả nhiều, đủ để cho bất kỳ một cái nào vô thượng đạo thống cũng vì đó xấu hổ. Ma Thiên Tôn Sơn bên trên, Hạo Thiên Thần Tôn, Vong Trần Thiên Tôn, Từ Hàng Thiên Tôn, ba vị huyền giới người thống trị cao nhất từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Bọn hắn không có giống thế lực khác như vậy, chỉ là điều động sứ giả, mà là quyết định tự mình tiến về. Hơn nữa là lấy một loại vai trò thấp nhất, khiêm tốn nhất dáng vẻ. Bọn hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ pháp giá cùng tùy tùng, chỉ là mặc bình thường nhất áo vải, như là ba cái bình thường đến đây cầu đạo lao tu sĩ, từng bước bước lên đầu kia kim sắt thánh đạo, chuẩn bị tự mình tiến về cái kia sớm đã thay ra đổi thịt, biến thành nhân gian tiên cảnh trục xuất chi địa. đi là vị kia vĩ đại Thái Huyền Thần Đế, dâng lên bọn hắn nhất chân thành kính ý cũng thuận tiện nhìn một chút có cơ hội hay không, có thể lại gặp một lần vị kia tồn tại Thánh Nhan. Dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đối bọn hắn mà nói, đều là vô thượng tạo hóa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới đạp vào thánh đạo sắp lên đường thời điểm, đột nhiên, toàn bộ huyền giới thiên đạo phát tắc, lại một lần nữa không có dấu hiệu nào run rẩy kịch liệt. Một cỗ so vạn năm trước một kiếm kia khai thiên lúc còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mênh mông, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được trí cao khí tức, như là ngủ say ước vạn kỷ nguyên vũ trụ chi chủ, theo vĩnh hằng ngủ say bên trong chậm rãi thức tỉnh. Khí tức kia lầu bờn, chính là đến từ kia thánh đạo cuối cùng, Thái Huyền Thần Đỉnh. Cái này, cố khí tức này ba vị thiên tôn đồng thời dừng bước. Bọn hắn hai nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra so vạn năm trước còn muốn nồng nặc gấp trăm lần chấn kinh cùng. Vui mừng như điên. Bọn hắn biết, là vị kia tồn tại, là vị kia đã ngủ say dòng dã một vạn năm vô thượng Thái Huyền Thần Đế. Hán, rốt cuộc tỉnh. Ba người không có chút gì do dự, đồng thời bịch một tiếng, đối với khí tức kia truyền đến phương hướng, vô cùng thành kính đầu giảm xuống đất giống như quỷ giảm xuống đất. Dù bọn hắn kia sớm đã tấn thăng thiên tôn thần niệm, phát ra bọn hắn đời này nhất cung kính cũng khiêm tốn nhất ân cần thăm hỏi. Cung nên thánh tôn xuất quan. Chúng ta huyền giới trung sinh, khấu thỉnh thanh an. Mà giờ khắc này, kia đã dẫn phát toàn bộ huyền giới thiên đạo biến đổi lớn đầu nguồn. Thần vương bảo khố, thần vương tẩm cung bên trong. Lâm Huyền chỉ là vừa mới theo kia một trận dài đến vạn năm ngộng đẹp bên trong ung dung tỉnh lại. Hắn duỗi lưng một cái, đánh cực kỳ bình thường mà vừa thích dí ngáp. Chỉ thế thôi. Nô cái này một giấc, ngủ được thật đúng là dễ chịu a. Cũng không biết bên ngoài qua bao lâu. Hẳn là không qua mấy ngày a. Hắn một vừa lầm bầm lầu bầu, một vừa theo thói quen cầm lên bên cạnh kia mặt huyễn quang thần kính, chuẩn bị nhìn một chút chính mình cất giữ kia bộ tên là quyền lực trò chơi bên trên cổ thần kịch có hay không đổi mới thứ chí quý. Nhưng mà làm thần trí của hắn tùy ý đảo qua kính trên mặt, kia từ linh nhi chỗ tự động ghi chép ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua lúc, cái kia lười biếng động tác đột nhiên cứng đờ. Lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người. 10, 100, 1000 vạn. Ta con mẹ nó liền ngủ một giấc, bên ngoài liền đi qua một vạn năm. Lâm Huyền trên mặt lần thứ nhất lộ có tiếng là mộng bức phấn khích biểu lộ. Một vạn năm đối với Lâm Huyền vị này sớm đã nhảy ra dòng sông thời gian tiên vương mà nói, bản thân cũng không quá lớn ý nghĩa. Hắn chân chính chú ý là ta vậy mà bỏ qua một vạn năm phiên kịch đổi mới. Chương 209, thiên tôn dập đầu mời thanh an 2. Chương 209, thiên tôn dập đầu mời thanh an 2. Còn có những trò chơi kia chẳng phải là cũng ra một đống lớn ta không có chơi qua bản mới bản. Lâm Huyền trên mặt lộ ra dường như bỏ qua 100 triệu đau lòng nhức góc biểu lộ. Đây đối với hắn vị này trung cực trạch nam cùng bảy nát chi vương mà nói, quả thực là không thể tha thứ tổn thất to lớn. Hắn lập tức liền chuẩn bị đổ bộ cái kia chư thiên vạn giới trực tiếp bình đài đi bù lại một chút chính mình cái này vạn năm qua rơi xuống bài tập. Nhưng vào lúc này, cái kia đã cường đại đến đủ để bao trùm toàn bộ huyền giới, thậm chí có thể thấy rõ một kia giới ngoại hỗn độn tiên vương thần thức, đột nhiên hơi động một chút. Hắn nghe tới kia đến từ Thiên Tôn Sơn bên trên kia ba vị lão gia hỏa thành kính lễ bái cùng vân an, cũng nhìn tới kia đang từ huyền giới bốn phương tám hướng hướng phía trục xuất chi địa tụ đến vô số đến đây chầu mừng thế lực cao cấp hoa lệ phi thuyền, càng cảm thụ tới hắn tọa hạ mấy vị kia hạch tâm công cụ người bây giờ kia đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa khí tức khủng bố. Địa tôn, nửa bước thiên tôn khá lắm, ta liền ngủ một giấc, các ngươi nguyên một đám đều len lén bên trong quyển thành bộ dáng này. Lâm Huyền nhìn xem kia từng cái khí tức so vạn năm trước mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần thủ hạ nhóm, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ cổ quái, phản phất là nhà mình nuôi mấy bồn hoa bỗng nhiên trong một đêm trưởng thành đại thụ che trời giống như ngạc nhiên biểu lộ. Hắn đối với mình ngủ một vạn năm chuyện này rốt cục có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Ai xem ra cái này an nhàn thời gian trôi qua quá lâu, liền thời gian đều biến không đáng giá. Hắn lắc đầu, cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ đi bổ phiên mê người ý nghĩ. Hắn cảm thấy chính mình làm một vung tay trưởng quỹ tại mất liên lạc dòng dã sau 10,0005. Về tình về lý dường như cũng hẳn là ra ngoài nổi bọn lộ cái mặt, ít ra cũng phải nhìn một nhìn mình cái này nhà bây giờ bị bọn này quyền vương cho dạy vào thành bộ dáng gì, cũng thuận tiện đi chấn an một chút những cái kia không xa ước vạn dặm đến đây triều thánh thành kính phan hâm mộ nhóm. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền lần nữa lưu luyến không rời theo kia nhường hắn trầm mê vạn năm hỗn độn ghế lười phía trên đứng lên. Hắn tâm niệm vừa động, cả người liền hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp lưu quang, trong nháy mắt liền xuyên thấu vô tận địa tầng cùng không gian. Lần nữa về tới kia sớm đã thay ra đổi thịt, tiên khí so thiên tôn sơn còn muốn nồng nặc mấy lần. Thánh tử phong đỉnh, làm Lâm Huyền kia mặc một thân một mạc áo trắng, khí tức vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, dường như một cái nhà bên thiếu niên lang thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đằng kia khỏa sớm đã dáng dấp che khuất bầu trời hỗn độn ngộ đạo cây hạ lúc. Toàn bộ thánh tử phong kia nguyên bản còn tại cao tốc vận chuyển thiên địa pháp tắc, đều ở trong nháy mắt này vì đó yên tĩnh, phản phất là đang nên tiếp bọn chúng chủ nhân chân chính trở về. Mà kia bốn vị ngay tại riêng phần mình cung điện bên trong, là tức sắp đến xây đỉnh tiết đại điện mà tỉ mỉ cách ăn mặc, chuẩn bị tại khánh điện phía trên ganh đua sắc đẹp giai nhân tuyệt sắc. Cũng trong cùng một lúc, thân thể mềm mại run lên bần bật. Các nàng đồng thời ngẩng đầu, kia bốn song giống nhau tuyệt mỹ nhưng lại phong cách khác lạ đôi mắt, đồng loạt nhìn phía kia ngộ đạo dưới cây phương hướng. Các nàng kia sớm đã tấn thăng làm địa tôn thậm chí nửa bước thiên tôn cường đại thần niệm, tại cảm nhận được kia cố quen thuộc tới sớm đã lạc ấn vào linh hồn chỗ sâu nhất lười biếng khí tức lúc. Tứ nữ kia sớm đã không hề bận tâm đạo tâm, tại thời khắc này lại không hẹn mà cùng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Là hắn, là chủ nhân, sư minh. Hắn xuất quan, hắn rốt cục trở về. Sau một khắc, bốn đạo phong hoa tuyệt đại, đủ để cho toàn bộ huyền giới tất cả nam nhân đều điên cuồng, hít thở không thông tuyệt mỹ lưu quang, không phân tuần tự theo bốn tòa khác biệt trong cung điện phóng lên tận trời. Lấy một loại gần như tuấn di tốc độ, xuất hiện ở Lâm Huyền trước mặt. Tham kiến chủ nhân. Sư Minh. Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Nguyệt Thiền tam nữ, khi nhìn đến kia vạn năm không thấy, nhưng như cũ tuấn lãng đến không tưởng nổi quen thuộc khuôn mặt lúc, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Các nàng đối với Lâm Huyền luyện chuyển cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy vô tận tưởng niệm cùng kích động. Mà Diệp Hồng Ngọc thì là không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Nàng trực tiếp oa một tiếng khóc lên. Sau đó giống một cái yến non về rừng giống như, trực tiếp nhào vào Lâm Huyền trong ngực, đem chính mình kia sớm đã phát dục đến cực kỳ có liệu kiểu nhuyễn thân thể, chăm chú dán hắn. Phản phất muốn đem cái này một vạn năm đến tất cả tưởng niệm cùng ủy khuất, đều thông qua loại này phương thức trực tiếp nhất nói cho hắn biết. Ô ô ô, Sư Minh, ngươi rốt cục trở về. Hồng Ngọc còn tưởng rằng ngươi không cần chúng ta nữa nha. Ô ô ô, nàng khóc đến là nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Kia ôn nhuận, mềm mại, kinh người xúc cảm. Cùng thiếu nữ kia đặc hữu hương thơm mùi thơm cơ thể. Nhưng cho dù là Lâm Huyền vị này tâm lặng như nước tiên vương cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, cương chiều cười khổ. Hắn buông tay, thói quen nuốt nuốt trong ngực tiểu nha đầu này đầu. Nha đầu đốc, ta làm sao lại không muốn các ngươi đâu? Ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Mà một bên, Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Nguyệt Thiền tam nữ, nhìn xem kia cùng Lâm Huyền chăm chú ôm nhau, thưởng thụ lấy hắn độc nhất vô nhị cương chiều Diệp Hồng Ngọc. Trong mắt đều không hẹn mà cùng lóe lên một tia tên là ước ao ghen tị phức tạp qua mang. Nhất là Vân Dao cùng Nguyệt Thiền, hai vị này giống nhau tâm cao khí ngạo sự nghiệp hình nữ cường nhân. Các nàng tân tân khổ khổ là thần đỉnh bất vả một vạn năm, đem thần đỉnh phát triển tới bây giờ cái này đủ để so sánh, thậm chí siêu việt thiên tôn sơn cường thịnh tình trạng. Mục đích đúng là vì có thể tại chủ nhân sau khi xuất quan, đạt được hắn một câu khích lệ. Kết quả là lại còn không bằng cái này chỉ có thể khóc nhẹ cùng bán manh tiểu nha đầu một cái đơn giản ôm ấp yêu thương. Cái này để các nàng làm sao có thể nhẫn? Trong lúc nhất thời, một cỗ vô hình tràn đầy mùi thuốc súng thảm thiết bên trong quyển khí tức, lần nữa tại bốn vị này giai nhân tuyệt sắc ở giữa tràn ngập ra. Một trận hoàn toàn mới hậu cung chiến tranh, hết sức căng thẳng. Lâm Huyền tự nhiên cũng cảm nhận được kia ba vị sự nghiệp hình nữ cường nhân trên thân chỗ tản ra kia cỗ cực kỳ nồng đậm bán niệm cùng ganh đua so sánh khí tức. Chương 209, Thiên Tôn dập đầu mời Thanh An, 3, chương 209, Thiên Tôn dập đầu mời Thanh An, 3, trong lòng của hắn âm thầm một người. Nhưng cũng biết, chính mình vị này vung tay trưởng quý tại biến mất dòng dã sau 10,0005. Nếu không lấy ra chút thực tế biểu thị đến chấn an một chút những này vì chính mình vất vả làm công một vạn năm ưu tú nhân viên, sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng các nàng tương lai công tác tính tích cực. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực cái kia như cũ tại nước nở Diệp Hồng Ngọc phía sau lưng, sau đó ngẩng đầu, đem hắn kia tràn đầy vui mừng cùng khen ngợi ánh mắt chậm rãi đảo qua Vân Dao, Tô Mộc Tuyết cùng Nguyệt Thiền tam nữ. Cái kia lời biếng nhưng lại tràn đầy từ tính thanh âm chậm rãi vang lên. Cái này một vạn năm các ngươi đều vất vả, thần đình bị các ngươi xử lý rất tốt, ta rất hài lòng. Thật đơn giản mấy câu, không có bất kỳ cái gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất ban thưởng, nhưng chính là câu này đến từ hắn vị này trí cao chúa tể trực tiếp nhất khẳng định, lại làm cho Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Nguyệt Thiền tam nữ kia vốn trong lòng còn góp nhặt lấy một tia bán khí cùng ủy khuất trong nháy mắt tan thành mây khói. Các nàng kia luôn luôn kiên cường, cao ngạo, mỹ lệ trong đôi mắt đều không hẹn mà cùng nổi lên một tầng óng ánh hơi nước. Các nàng cái này một vạn năm đến tất cả vất vả, tất cả nỗ lực, tất cả ủy khuất, tại thời khắc này đều chiếm được tốt nhất hồi báo, đều đáng giá, có thể vì chủ nhân phân ưu, là chúng ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Tam nữ đồng thời đối với Lâm Huyền lần nữa huyền chuyển cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy phát ra từ phế phủ kích động cùng. Ngọt ngào. Ân. Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu. Lập tức, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, đúng rồi, ta vừa rồi giống như cảm giác được bên ngoài thật náo nhiệt. Là có chuyện gì không? Vân Dao liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi đáp, hồi chủ nhân. Hôm nay chính là ta Thái Huyền Thần Đỉnh thành lập thứ nhất vạn số 0800 năm xây đỉnh tiết đại điện. Huyền giới tất cả đỉnh cấp thế lực đều phái ra sứ giả đến đây chào mừng. Thiên Tôn Sơn kia ba vị thiên tôn càng là tự mình đến đây, giờ phút này ngay tại trục xuất chi địa bên ngoài chờ ngài triệu kiến. A. Lâm Huyền nghe vậy nhíu mày. Xây đỉnh tiết, còn khiến cho rất long trọng đi. Hắn vốn muốn nói một câu loại này nhảm chán bệnh hình thức, về sau thì miễn đi. Nhưng vừa nhìn thấy trước mắt bốn vị này đều là mặc hoa phục, thì mỹ cách ăn mặc, hiển nhiên là vì trận này đại điện mà chuẩn bị thật lâu giai nhân tuyệt sắc. Hắn lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Mà thôi, chính mình cũng làm một vạn năm vung tay trưởng quỹ, ngẫu nhiên phối hợp một chút các nàng những này nho nhỏ nghi thức cảm giác cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền khoát tay áo, dùng một loại không thể nghi ngờ nhưng lại tràn đầy bức cách ngựa khí nhàn nhạt dặn dò nói, đã như vậy, vậy cái này trận đại điển liền do bản thánh tự mình chủ trì. Chuyến ta pháp chỉ, nhường tất cả đến đây chầu mừng tân khách tất cả vào đi. Hôm nay, bản thánh tâm tình không tệ, vừa vặn cũng để bọn hắn nhìn một chút. Ta Thái Huyền Thần Đỉnh cái này một vạn năm đến chỗ để dành chân chính. Nội tình, làm Lâm Huyền kia tràn đầy vô thượng uy nghiêm pháp chỉ chuyển khắp toàn bộ trục xuất chi địa lúc, tất cả những cái kia nguyên bản còn ở bên ngoài lo lắng bất an chờ huyền giới các thế lực lớn đám sứ giả, trong nháy mắt đều sôi trào. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? Vị kia trong truyền thuyết Thái Huyền Đế Tôn muốn đích thân chủ trì đại điện, chúng ta thậm chí có may mắn có thể tận mắt nhìn đến vị kia một kiếm khai thiên vô thượng tồn tại. Nhanh, chỉnh lý dung nhan, tất cả mọi người đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Nếu là có ai dám tại đế tôn trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa, đừng trách bản tọa không niệm tình đồng môn. Trong lúc nhất thời, tất cả đến đây chầu mừng tân khách đều lâm vào một loại hưng phấn cực độ cùng khẩn trương bên trong. Bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lý tốt chính mình dung nhan, sau đó mang vô cùng thành kính, triều thánh giống như tâm tình, tại thần đình vệ sĩ dẫn dắt hạ, ngay ngắn trật tự bước vào kia sớm đã thay ra đổi thịt, tiên khí so thiên tôn sơn còn muốn nồng nặc mấy lần. Thần đình thánh địa. Mà khi bọn hắn tận mắt thấy kia từng tòa trôi nổi tại giữa không trung, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác to lớn tiến hành. Khi bọn hắn tự mình cảm nhận được kia trong không khí gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất tinh thuần tiên linh chi khí. Khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia cho dù là bình thường nhất tuần tra vệ sĩ, tu vi đều ít ra tại hoàng giả cảnh trở lên lúc. Tất cả những này đến từ biển giới nhất thế lực cao cấp người trên người nhóm, đều bị Thái Huyền Thần Đỉnh kia sâu không lường được kinh khủng nội tình cho hoàn toàn rung động. Trong lòng bọn họ kia cuối cùng một tia thuộc về đỉnh cấp thế lực kiêu ngạo, cũng tại thời khắc này bị nghiền nát bấy. Mà tại vô số tân khách cùng thần đỉnh thành viên bạn chúng chú mục phía dưới, bộ kia đại biểu cho chí cao vô thượng quyền hành hoàng kim tù long xe đua, rốt cục tại hai đầu thái cổ hắc long kéo động phía dưới, theo kia mây mù lượn lờ thánh tử phong đỉnh chậm rãi lái ra. Xe đua không có đáp xuống thiên đạo phong chủ điện, mà là trực tiếp treo dừng ở cửu thiên chi thượng, dường như nó mới là phương thiên địa này duy nhất trung tâm. Lâm Huyền vẫn không có lộ diện, hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại xe đua bên trong, nhưng mẹn mẹn là xe kia liễn phía trên chỗ tiêu tán ra một tia như có như không tiên vương đạo vận, liên đủ để cho phía dưới kia hàng trăm triệu sinh linh đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thần phục cùng cúng bái, cung nên đế tôn thánh giá, lấy ba vị thiên tôn cầm đầu. Tất cả ở đây huyền giới sinh linh, tại thời khắc này đều không hẹn mà cùng mà đối với kia cựu thiên tri thượng hoàng kim xa liễn, cung kính vô cùng đầu giảm xuống đất giống như quỷ giảm xuống đất. Kia như núi kêu biển gầm lễ bái thanh âm, vang vọng cả phiến thiên địa, phản phất tại nên đón một vị tuần thị lãnh địa mình. Sáng thế thần minh, cựu thiên tri thượng, thánh giá lơ lửng. Phía dưới, ước vạn sinh linh đầu giảm xuống đất, như núi kêu biển gầm lễ bái thanh âm hội tụ thành một cỗ đủ để dung chuyển tinh hà vàng bạc tín ngưỡng hồng lưu, hướng phía kia hoàng kim tù long xe đua mãnh liệt mà đi. Xe đua bên trong, Lâm Viễn vẫn như cũng là bộ kia lơ biếng, dường như đối mọi thứ đều thờ ơ dáng vẻ. Hắn thậm chí đều không có rèm xe vén lên đi nhìn một chút phía dưới kia vô cùng hùng vĩ vạn tiên triều bái thị cảnh. Chương 209, Thiên Tôn dập đầu mời Thanh An, 4, chương 209, Thiên Tôn dập đầu mời Thanh An, 4, hắn chẳng qua là cảm thấy, loại này vạn chúng chú mục cảm giác, thật sự là quá phiền toái. Cũng quá ầm ĩ, hắn chỉ muốn mau sớm đi xong cái này, đi ngang qua sân khấu sau đó trở về tiếp tục chính mình kia mỹ hảo bộ phiên đại nghiệp. Đều đứng lên đi. Một đạo bình thản, không mang theo mảy may tình cảm chấn động thanh âm, theo xe đua bên trong chậm rãi truyền ra. Thanh âm kia rõ ràng không lớn, nhưng lại dường như có được một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực, rõ ràng vang vọng khắp nơi trận mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Tạ đế tôn, ước bạn sinh linh lần nữa cùng kêu lên hô to, lập tức mới dám chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, nhưng vẫn như cũng là thật sâu cúi đầu, không dám có chút đi nhìn thẳng kia cựu thiên tri thượng thần thánh xe đua bất kính tiến hành. Mà liên tại bọn hắn đứng dậy một sát na kia, đột nhiên toàn bộ huyền giới thiên đạo run lên bần bật, tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia cựu thiên tri thượng bộ kia vàng son lộng lẫy hoàng kim tủ long xe đua. Xe trên khuôn mặt kia từ đại đạo phù văn chỗ cấu trúc mà thành hoa lệ đường vân, lại tại thời khắc này chậm rãi phát sáng lên. Tương đạo mắt trần có thể thấy, kim sắc, tràn đầy vô thượng sinh cơ cùng tạo hóa tiên vương đạo vận, như là một trận thịnh đại nhất, lộng lẫy nhất kim sắc cam lâm, từ trên 9 tầng trời chậm rãi vương bay xuống. Cái kia kim sắc đạo vận cam lâm những nơi đi qua, nguyên bản còn chút linh khí mỏng manh trục xuất chi địa to lớn bắt đầu điên cuồng địa chấn rung động. Từng đầu so trước đó tráng kiện gấp trăm lần không ngừng mới tinh tiên linh chi mạch, như là thức tỉnh cự long theo dưới nền đất phá đất mà lên. Vô số sớm đã tại huyền giới tuyệt tích bên trên cổ thần thuốc, tiên đạo kỳ hoa, lại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt điên cuồng sinh trưởng, nở hoa, kết quả. Toàn bộ trục xuất chi địa tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, liền từ một mảnh bình thường động thiên phúc địa lộ sắc thành một phương đủ để cho tam đại vô thượng đạo thống cũng vì đó đỏ mắt ghen tị. Vô thượng tiên thổ. Mà những cái kia tắm rửa tại đạo vận cam lâm bên trong các tu sĩ, càng là cảm giác chính mình dường như bị ngâm mình ở ấm áp nhất đại đạo trong ô tuyển. Vô số bối rối bọn hắn nhiều năm tu hành bình cảnh, tại cái này kim sắc cam lâm tẩy lệ phía dưới, lại không cần tốn nhiều sức liền ầm vang cao phá. Vô số thân có ám thương, đạo thương lão quái vật, thể nội kia sớm đã thâm căn cố đế tương thế, cũng tại cái này tràn đầy vô thượng sinh cơ đạo vận tầm bổ hạng, bị nhanh chóng chữa trị. Thậm chí có một ít thọ nguyên sắp hao hết hóa thạch sống, lại cái này cam lâm tắm rửa hạ cây khô gặp mùa xuân, tóc trắng biến thành đen, trống rỗng nhiều hơn mấy ngàn năm vọng nguyên. Chơi ạ, ta đột phá, ta thể 800 năm hoàng giả cảnh bình cảnh, liền cứ như vậy đột phá. Ta đạo thương, ta kia bị thiên kiếp lưu lại không cách nào chữa trị đạo thương, vậy mà khỏi hẳn, là thân tích. Đây là đế tôn ban cho chúng ta vô thượng thần tích a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đình thánh địa đều lâm vào một mảnh so trước đó còn cuồng nhiệt hơn gấp trăm lần reo hò cùng cảm ơn sôi trào bên trong. Toàn bộ sinh linh lần nữa đối với kêu cựu thiên tri thượng thần thánh xe đua, xuất phát từ nội tâm đầu giảm xuống đất giống như lễ bái xuống dưới. Bọn hắn nhìn về phía xe kia liền ánh mắt, sớm đã tràn đầy cuồng nhiệt, tông giáo giống như tín ngưỡng. Mà thiên tôn sơn bên trên, kia ba vị vừa mới đứng lên tiên tôn cường giả, tại cảm nhận được kia cỗ cho dù là cách thức vạn vạn bên trong, vẫn như cũ có thể để bọn hắn cảm thấy tâm thần thanh thản đạo vận cam lâm lúc. Lại một lần nữa bị chấn động đến tột đỉnh, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đây không phải là đơn giản ban thưởng. kia là vị kia vô thượng tồn tại, tại lấy sức một mình, cưỡng ép cải tạo toàn bộ huyền giới. Thiên đạo phát tắc. Hắn tại tăng lên phương thế giới này hạn mức cao nhất. Hắn đang vì phương này sớm đã lâm vào phát triển bình cảnh lồng giam thế giới, mở ra một cái thông hướng tầng thứ cao hơn. Đại môn. Cái này. Đây cũng là thánh tôn thủ bút sao. Vẹn vẹn một lần khánh điện hứng thú còn lại tiết mục liền đủ để cải biến toàn bộ thế giới tương lai cách cục chúng ta cùng thánh tôn chênh lệch, quả như là khác nhau một trời một vực a. Ba vị thiên tôn nhìn nhau không nói gì. Trong lòng kia cuối cùng một tia thuộc về thiên tôn kiêu ngạo cũng hoàn toàn hóa thành thành tín nhất ngưỡng vọng. Xe đua bên trong, Lâm Huyền đối với mình kia vẹn vẹn bởi vì cảm thấy bầu không khí đều tới cái này, không thường chút gì có chút không thể nào nói nổi mà tùy ý tản ra một tia tiên vương đạo vận lại tại ngoại giới đưa tới to lớn như vậy náo động. Là không biết chút nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này đi ngang qua sân khấu đi được cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm nên tuyên bố kết thúc. Cái kia bình thản, không mang theo mảy may tình cảm chấn động thanh âm, lại một lần nữa vang vọng cả phiến thiên địa. Hôm nay chính là thần đỉnh đại điện, cũng là huyền giới tân sinh ngày. Từ hôm nay trở đi, Vân Giao là Thái Huyền thần đỉnh thứ nhất thần hậu, chấp trưởng thần đỉnh chuẩn mực, thẩm phán bát linh. Tô Mộc Tuyết là thứ hai thần hậu, chấp trưởng thần đỉnh quyền kinh tế, thôi diễn thiên cơ. Diệp Hồng Ngọc là thứ ba thần hậu, chấp trưởng thần đỉnh chiến phạt, chinh chiến tứ phương. Nguyệt Thiên là thứ tư thần hậu, chấp trưởng thần đỉnh thương minh, thông suốt vạn giới. Lạc Băng Tiên là thứ năm thần hậu, chấp trưởng thần đỉnh nội chính, giáo hóa chúng sinh. Các ngươi năm người, trung phụ thần đỉnh, khâm thử. Một lời phong thưởng, trực tiếp đem hắn tọa hạ kia năm vị sớm đã bên trong quyển đến cực hạn giai nhân tuyệt sắc, kỳ danh điểm cùng địa vị hoàn toàn định xuống dưới. Mặc dù không có cái gọi là chính cung, nhưng là thứ hạng này tuần tự, phía sau đại biểu ý nghĩa, lại đủ để cho kia năm vị băng tuyết nữ tử thông minh, trong tương lai vô số tuế nguyệt bên trong đi thật tốt phẩm vị cùng bên trong quyển. Mà hắn cái này kẻ đầu tê, tại bước xuống cái này đủ để cho toàn bộ hậu cung đều nên đón hoàn toàn mới cách cục quả bom nặng ký về sau. Liên lại cũng lười đi để ý tới phía dưới kia sớm đã bởi vì hắn lần này phong thưởng mà lâm vào một vòng mới to lớn rung động ức vạn sinh linh. Chỉ là hướng về phía kia kéo xe hai đầu hắc long nhàn nhạt phân phó một câu. Hồi cung. Lập tức. Kia uy nghiêm thần thánh hoàng kim tù long xe vua, liền tại vô số kính sợ, sùng bái, ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói. Chậm rãi quay người. Lần nữa lái vào kia mây mù lượn lờ thánh tử phong chi đỉnh. Thâm tàng công cùng tên. Chương 210, Tân giới, 1, chương 210, Tân giới, 1, làm Lâm Huyền kia nói định cản khôn phong sau pháp chỉ còn tại toàn bộ huyền giới nhấc lên lấy thao thiên cự lãng, dẫn phát lấy vô số thế lực điên cuồng suy đoán cùng giải độc lúc. Bản thân hắn sớm đã về tới kia xa cách ngắn ngủi không đến nửa ngày thần vương bảo khố bên trong. Đồng thời lấy một loại có thể xưng không có khe hở dính liền dáng vẻ, lần nữa nằm lại cái kia trương vị lớn hỗn độn ghế lười phía trên. Ai làm cái linh vật thật là mệt mỏi a. Lâm Huyền thật dài thở phào một cái, chỉ cảm thấy hôm nay một ngày này tiêu hao tinh lực so với hắn đi qua một vạn năm cộng lại còn nhiều hơn. Hắn thuần thục cầm lấy Viễn Quang Thần Kính nhấn mở cái kia hắn tâm tâm niệm niệm bên trên cổ thần kịch quyền lực trò chơi, chuẩn bị bắt đầu chính mình kia hạnh phúc bổ phiên hành trình. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới nhìn thấy thứ nhất quý tập một kia quen thuộc tràn đầy sự thi cảm giác phiến đầu khúc vừa mới vang lên lúc, đột nhiên toàn bộ thần vương bảo khố thậm chí Lâm Huyền chỗ mảnh này độc lập thần vương lĩnh vực đều không có dấu hiệu nào run rẩy kịch liệt. Ân, Lâm Huyền lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, thậm chí liền cái kia đã dung hợp 2/3 vận mệnh luân hồi bản đều không thể thôi diễn ra trí cao, không thể kháng cự vô thượng bí lực, đang lấy một loại cực kỳ thô bạo, cực kỳ không giảng đạo lý phương thức giáng lâm. Cỗ lực lượng kia không nhìn thần vương bảo khố tất cả cấm chế, không nhìn hắn vị này tiên vương tất cả phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn bản nguyên phía trên. Sau một khắc, một cỗ trước nay chưa từng có mãnh liệt, không cách nào kháng cự, bối rối cuốn tới. Lâm Huyền kia nguyên bản cũng bởi vì bị quấy rầy truy kịch mà có chút khó chịu đôi mắt, trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả thần thái. Ý thức của hắn ở đằng kia cỗ trí cao vĩ lực trước mặt yếu ớt liền như là trong gió nến tàn, vẹn vẹn giữ vững được không đến một sát na, liền hoàn toàn lâm vào một mảnh bóng tối vô tận cùng ngủ say bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là ước vạn kỷ nguyên. Làm Lâm Huyền ý thức lại một lần nữa theo kia phiến hỗn độn hắt trong bóng tối thức tỉnh lúc, hắn ngửi thấy một cỗ cực kỳ lạ lẫm nhưng lại mát mẻ dị thường có cây hương thơm. Bên hai truyền đến từng đợt thanh thúy êm hai chim hót thanh âm. Ta, đây là ở đâu nhi? Lâm Huyền chậm rãi mở ra cái kia vô cùng nặng nề mí mắt, đập vào mí mắt, không còn là kia quen thuộc cực điểm xa hoa thần vương tầm cung, mà là một mảnh xanh thẳm, xa lạ bầu trời. Cùng vài miếng đang theo gió nhẹ chậm rãi bay xuống màu hồng, không biết tên cánh hoa. Hắn đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình giờ phút này lại thân ở tại một mảnh cực kỳ xa lạ rừng hoa anh đào bên trong. Bên trên bày khắp thật dày màu hồng cánh hoa, như là một trương mềm mại thảm. Dương quang xuyên thấu qua kia tầng tầng lớp lớp hoa anh đào cành lá tung xuống pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn đầy nồng đậm hắn chưa hề cảm thụ qua một loại tên là nguyên khí toàn bộ mới năng lượng. Mà cái kia trung thành tuyệt đối hoàng kim tù long xe vua, cái kia coi như sinh mệnh hỗn độn ghế lười, cái kia mênh mông vô ngần thần vương bảo khố, cùng cái kia có thể tùy thời triệu hoán hệ thống chi linh linh nhi, toàn đều không thấy. Dường như trước đó kia vạn năm huyền giới đế tôn kiếp sống, thật cũng chỉ là một trận kỳ quái giấc mộng nam kha. Cái này, con mẹ nó lại là cái gì tình huống? Lâm Huyền trên mặt lần thứ nhất lộ có tiếng làm mộng bức cùng mở mịn phân khích biểu lộ. Hắn vô ý thức liền muốn thôi động chính mình kia đủ để nhất niệm bao trùm chư thiên vạn giới tiên vương thần thức đi dò xét phương này thế giới xa lạ. Nhưng mà, Cái kia nguyên vốn có thể tùy tâm ý mà động mênh mông thần thức giờ phút này lại giống như là bị vô số đạo vô hình gông xiềng cho gắt gao giam cầm tại trong đầu của hắn. Mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều chỉ có thể miễn cưỡng ly thể không đến ba thước. Ngay sau đó hắn lại hoảng sợ phát hiện, chính mình kia sớm đã cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể tiên vương đạo quả giờ phút này càng trở nên ảm đạm vô quang, trên đó hiện đầy tinh mịn vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Kia 50 vạn quả sớm đã thức tỉnh thần tượng vi lạc cũng giống nhau lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Cái kia đủ để một quyền đánh nổ một phương đại thế giới vô thượng lục thân chi lực, giờ phút này mà ngay cả một khối đá bình thường đều chưa hẳn có thể bóp nát. Hắn tất cả tu vi, tất cả lực lượng, chỗ có thần thông, tại thời khắc này lại bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý vô thượng quy tắc cho hoàn toàn cầm giữ. Hắn hiện tại ngoại trừ còn có được xa như vậy siêu phàm nhân ý thức cùng ký ức bên ngoài, thân thể cùng một cái phổ phổ thông thông tay trói gà không chặt, phàm nhân cũng không khác nhau chút nào. Ta đây là lại xuyên biệt, hơn nữa còn là một cái tu vi sẽ bị triệt để về không cao nguy thế giới. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Lâm Huyền chỉ cảm thấy tâm tình của mình sắp sập. Hắn thật vất vả mới đạt thành nằm liền mạnh lên trung cực bảy nát thành liền, kết quả mắt khép lại mở ra, liền trực tiếp bị đánh trở về Tân Thủ thôn. Hơn nữa còn là một cái liền kim thủ chỉ đều bị mất địa ngục hình thức Tân Thủ thôn. Cái này còn có để cho người sống hay không? Ngay tại Lâm Huyền trong lòng điên cuồng nhà danh thế giới đối với hắn vị này lãng ái hoạn giả tràn đầy thật sâu ác ý lúc, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một hồi tất tất tác tác tiếng bước chân, cùng hai đạo hắn vô cùng quen thuộc, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng nữ tử thanh âm. Sư tôn, ngươi nhanh một chút. Sư minh hắn ngay ở phía trước. Hồng Ngọc ngươi chậm một chút, cẩn thận đã quay dày nơi đây yêu thú. Lâm Huyền nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy ở đằng kia màu hồng hoa anh đào trong mưa, hai đạo phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đang một trước một sau hướng lấy hắn bên này bước nhanh đi tới. Đi ở phía trước là một người mặc một thân lửa trang phục màu đỏ, rim cao đuôi ngựa, lộ ra tư thế hiên ngang nhưng lại khó nén hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, chính là Diệp Hồng Ngọc. Mà cùng ở sau lưng nàng thì là một vị mặc một bộ trắng thuần cung trang, khí chất thanh lãnh như nguyệt, phong hoa tuyệt đại thành thục nữ tử. Đúng là hắn kia băng sơn mỹ nhân sư tôn Vân Giao. Chỉ là giờ phút này các nàng cùng lúc trước kia huyền giới bên trong kia động một tí chính là địa tôn nửa bước thiên tôn khí tức khủng bố hoàn toàn khác biệt. Trên người các nàng giống nhau không cảm giác được mặc cho tu vi thế nào chấn động, liền như là hai cái phổ phổ thông thông nhu nhược thế gian nữ tử. Trên mặt của các nàng đều viết đầy lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Khi nhìn đến kia chính nhất mặt mộng bức ngồi dưới đất Lâm Huyền lúc, hai người kia một mực nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Sư Minh, Huyền Nhi, hai nữ đồng thời bước nhanh gọi lên. Diệp Hồng Ngọc càng là lại một lần nữa không quan tâm trực tiếp nhào vào Lâm Huyền trong ngực lên tiếng khóc giống lên. Mà Vân Giao thì là ngồi xổm người xuống rôi ra kia run nhẹ nhẹ thon dài ngọc thủ, không ngừng mà vớt ve Lâm Huyền gương mặt, kia luôn luôn thanh lãnh phượng trong mắt tràn đầy mất mà được lại may mắn cùng nghĩ mà sợ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi rốt cục tỉnh, ngươi có biết hay không ngươi đã dòng dã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại nhìn trước mắt hai vị này khóc đến nước mắt như mưa, tràn đầy chân tình bộc lộ giai nhân tuyệt sắc. Chương 210, Tân Giới 2, chương 210, Tân Giới 2, Lâm Huyền kia nguyên bản bởi vì tu vi bị về không mà biến đến vô cùng tâm tình hỏng bét, tại thời khắc này lại như kỳ tích được chữa trị. Mặc dù tu vi không có, kim thủ chỉ cũng mất, thậm chí liền yêu mến nhất người lười ghế sofa đều không thấy, nhưng là ít ra hắn nhất quý trọng hai vị người nhà. Còn tại cái này như vậy đủ rồi. Tốt tốt, ta không sao. Lâm Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực Diệp Hồng Ngọc phía sau lưng, lại đối một bên Vân Giao lộ ra một cái trấn an nụ cười. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta lại là làm sao tới được nơi này? Còn có ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh kia cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm. Một Tuyết cùng những người khác đâu? Nghe được Lâm Huyền một chuỗi vấn đề, Vân Giao cùng Diệp Hồng Ngọc cái kia vừa mới bởi vì hắn thức tỉnh mà thoáng bình phục cảm xúc, lần nữa biến kích động cùng bị thương. Nhất là Diệp Hồng Ngọc, nàng theo Lâm Huyền trong ngực nâng lên tấm kia dính đầy nước mắt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, dùng mang theo nồng đậm thanh âm nước nở đứt quãng giảng thuật lên các nàng cái kia có thể xương ác mộng giống như kinh lịch. Thì ra, ngay tại Lâm Huyền lâm vào kia không cách nào kháng cự ngủ say một sát na kia, toàn bộ Thái Huyền Thần Đỉnh chỗ độc lập thần vương lĩnh vực cũng giống nhau gặp kia chí cao vô thượng vĩ lực kinh khủng xung kích. Không gian trong nháy mắt liền hoàn toàn tan vỡ. Thời gian cũng vào thời khắc ấy hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Tất cả thần đỉnh thành viên, bao quát Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiên cùng đấu chiến, Tử Đồng bọn người, đều ở đằng kia không cách nào chống cự không gian phong bạo bên trong bị cưỡng ép tách ra. Không biết bị cuốn về phía phương nào, sinh tử chưa biết. Mà Vân Giao cùng Diệp Hồng Ngọc thì là bởi vì tại tối hậu quan đầu các nàng đang đứng hầu tại Lâm Huyền bảo khố bên ngoài, khoảng cách gần hắn nhất. Lúc này mới may mắn bị Lâm Huyền kia tại ý thức tiêu tán trước cuối cùng một tia trong vô ý thức tiêu tán ra tiên vương bản nguyên chi lực bao vây che chở xuống dưới. Ba người tựa như cùng một lá lục bình không dễ, ở đằng kia hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong nước chảy bèo trôi. Không biết phiêu lưu bao lâu, cuối cùng mới bị một cỗ không hiểu dẫn dắt chi lực hung hăng vùng ra thời không loạn lưu, rơi xuống đến khu này hoàn toàn xa lạ rừng hoa anh đào bên trong. Lâm Huyền tại chỗ liền lâm vào độ sâu hôn mê. Mà hai người bọn họ mặc dù may mắn duy trì thanh tỉnh, nhưng cũng giống nhau hoảng sợ phát hiện, chính mình kia một thân đủ để khinh thường huyền giới kinh khủng tu vi lại bị phương thế giới này kia càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý quy tắc cho hoàn toàn giam cầm, phong ấn, biến thành hai cái tay trói gà không chặt thế gian nữ tử. Đây đối với các nàng hai cái này sớm thành thói quen cao cao tại thượng, chấp trưởng đại quyền thiên chi tiêu nữ mà nói, đả kích chi lớn quả thực là có tính chất hủy diệt. Tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, các nàng đã muốn lo lắng hôn mê bất tỉnh Lâm Huyền, lại phải đề phòng kia trong rừng thỉnh thoảng truyền đến không biết tên dã thú gào thét, còn muốn chịu đựng kia chưa hề thể nghiệm qua đói khát cùng rét lạnh. Có thể nói, các nàng mỗi một phút mỗi một giây đều là tại vô tận sợ hãi, tuyệt vọng cùng dày vò bên trong vượt qua. Nếu không phải là đối Lâm Huyền kia sớm đã sâu tận xương tủy không muốn xa rời cùng tín niệm đang chống đỡ các nàng, sợ sợ các nàng sớm đã tinh thần hỏng mất. Ô ô ô. Sư Minh Diệp Hồng Ngọc một bên nói một bên khóc đến càng thêm thương tâm, một Tuyết tỷ tỷ còn có Lạc Băng Tiên tỷ tỷ các nàng đều không thấy, cũng không biết là chết hay sống. Ô ô ô, hơn nữa nơi này thật đáng sợ. Hôm qua chúng ta còn chứng kiến một cái so phòng ở còn muốn lớn con cọp màu trắng. Nếu không phải sư tôn lôi kéo ta trốn đi, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị nó ăn hết. Ô ô ô, nhìn xem trong ngực cái này sớm đã khóc thành nước mắt người, dọa đến toàn thân đều tại run lẩy bẩy tiểu sư muội. Lâm Huyền kia luôn luôn lười biếng trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ tên là đau lòng cùng tự trách cảm xúc. Hắn biết, đây hết thể căn nguyên đều tại với mình. Nếu không phải là chính mình kia lười biếng tính cách, nếu không phải là chính mình kia không muốn đi tìm tòi nghiên cứu thế giới phía sau chân tướng bảy nát tâm tính, có lẽ cũng sẽ không lâm vào bị động như thế, chật vật như thế hoàn cảnh. Là hắn liên lụy các nàng, là hắn khiến cái này vốn nên tại hắn cánh chim phía dưới hưởng thụ lấy vô thượng bình quang thiên chi tiêu nữ nhóm đi theo hắn cùng một chỗ chịu khổ. Tốt tốt đừng khóc. Lâm Huyền nhẹ nhàng lau đi Diệp Hồng Ngọc nước mắt trên mặt, thanh âm biến trước nay chưa từng có dịu dàng. Có sư minh tại, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Thanh âm của hắn dường như mang theo một loại nào đó trấn an lòng người ma lực. Nhưng kia nguyên bản vẫn còn cực độ trong khủng hoảng Diệp Hồng Ngọc lại như kỳ tích dần ngừng lại nước nở. Nàng chỉ là dùng cặp kia vừa đỏ vừa sưng mắt to vô cùng không muốn xa rời nhìn qua Lâm Huyền, dường như hắn chính là chính mình tại cái này thế giới xa lạ bên trong duy nhất cảng. Mà một bên, Vân Giao mặc dù không có giống Diệp Hồng Ngọc như vậy không kiềm chế được nỗi lòng, nhưng nàng kia gấp siết chặt sớm đã không có huyết sắc thon dài ngọc thủ cũng giống nhau bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng là tất cả nữ tử trung tâm tính cứng rắn nhất cũng nhất là thành thủ. Nàng biết, tại loại này dưới tuyệt cảnh chỉ dựa vào thuốc thiết cùng sợ hãi là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng cặp kia thanh lánh mắt vượng không ngừng mà quét mắt hoàn cảnh xung quanh, phân tích trước mắt đối mặt tất cả nguy cơ cùng sinh cơ. Tại trấn an được Diệp Hồng Ngọc về sau, Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía vị này cho dù là thân ở tuyệt cảnh cũng vẫn như cũ duy trì cuối cùng một phần thong dong cùng lý trí băng sơn sư tôn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khen ngợi. "Sư tôn." Hắn mở miệng hỏi, "3 ngày này có thể có cái gì cái khác phát hiện?" Vân Dao nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Kia một tiếng đã lâu sư tôn nhường nàng biên kia sớm đã yên lặng lạnh như băng nói tâm không bị khống chế nổi lên một tia gợn sóng. Nàng hít sâu một hơi đem kia phức tạp cảm xúc ép xuống, khôi phục kia thuộc về Thái Huyền Thần Đỉnh đại quản gia tỉnh táo cùng giả dặn. "Hồi chủ nhân." Nàng cân nhắc tìm từ, đem chính mình 3 ngày này quan sát 1 năm 1 mười báo cáo đi ra. "Căn cứ quan sát của ta, phương thế giới này pháp tắc vững chắc trình độ cùng năng lượng đẳng cấp đều viễn siêu chúng ta trước đó chỗ huyền giới. Giữa thiên địa chỗ tràn ngập nguyên khí mặc dù chúng ta tạm thời không cách nào hấp thu, nhưng bản chất lại so huyền giới tiên linh chi khí còn cao cấp hơn không chỉ một cái cấp độ. Đây cũng là một cái so huyền giới thậm chí so kia cái gọi là vĩnh hằng thần giới đều muốn càng cao đẳng hơn thượng vị thế giới. Mà chúng ta trước mắt chỗ mảnh này anh hoa lâm mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng thật sâu chỗ lại ẩn giấu đi không ít khí tức cực kỳ cường đại hung thú. Liên hôm qua đầu kia bạch hổ, trong lúc vô tình tản ra khí tức, chuyển đổi thành chúng ta trước đó tu vi chỉ sợ ít ra cũng tại địa tôn thậm chí thiên tôn cấp bậc. Tình trạng của chúng ta bây giờ một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa nàng kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia càng thêm vẻ mặt nghiêm trọng. 3 ngày này ta thử nghiệm hướng cánh rừng đông, nam, tây 3 phương hướng dò xét qua, nhưng bất luận hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ bị một cô vô hình cấm chế cường đại ngăn cản trở về. Chúng ta giống như bị vây ở mảnh này anh hoa lâm bên trong. Đường ra duy nhất dường như chỉ có ánh mắt của nàng nhìn phía kia anh hoa lâm phương bắc. Chương 210, Tân giới 3, chương 210, Tân giới 3, nơi đó là mảnh này yên tĩnh anh hoa lâm bên trong duy nhất lộ ra một tia dị dạng địa phương. Bởi vì ở đằng kia phương bắc cánh rừng cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cao vút trong mây nguy nga núi tuyết hình dáng. Cùng kia theo núi tuyết phía trên uốn lượn mà xuống, một mực kéo dài đến bên rừng một đầu từ bàn đá xanh xếp thành đường núi. Nơi đó dường như có dấu vết người. Vân Dao chọn ra cuối cùng phán đoán, nhưng là cũng giống nhau tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Chúng ta là tiếp tục lưu lại cái này tương đối an toàn anh hoa lâm bên trong chờ đợi thời cơ, vẫn là mạo hiểm đi kia lối ra duy nhất tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nàng đem quyết định này lấy 3 người tương lai vận mệnh lựa chọn, giao cho trước mắt cái này mặc dù đã mất đi tất cả lực lượng, nhưng vẫn như cũng là các nàng chủ tâm cốt nam nhân. Còn xin chủ nhân định đoạn. Nghe xong Vân Giao đầu kia làm rõ tích, tỉnh táo vô cùng phân tích, Lâm Huyền kia nguyên bản còn có chút hỗn loạn suy nghĩ cũng thời gian dần qua biến rõ ràng lên. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia như cũ đối với hắn tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm Vân Giao cùng Diệp Hồng Ngọc. Trong lòng kia bởi vì bỗng nhiên không có gì cả mà sinh ra một tia mờ mịt cùng bất an cũng hoàn toàn tiêu tán. Đúng vậy, a tu vi không có thể luyện thêm, pháp bảo không có thể lại tìm, thậm chí liền kia ô yếm người lười ghế sofa không có cũng có thể tái tạo, nhưng là chỉ cần người còn tại, chỉ cần các nàng còn tại, vậy liền không tính chân chính không có gì cả. Hơn nữa, hắn thật liền không có gì cả sao? Lâm Huyền khẽ miệng bỗng nhiên khơi gợi lên một vẻ ý vị thâm trường thần bí nụ cười. Cái kia bị gắt gao giam cầm tại trong thức hải tiên vương thần hồn mặc dù không cách nào lý thể, nhưng là kia sớm đã cùng hắn thần hồn hòa làm một thể hai dạng đồ vật, lại là bất kỳ bá đạo thế giới quy tắc đều không thể tước đoạt cùng giam cầm. Thứ nhất là kia sớm đã hóa thành hắn bản mệnh thần thông một bộ phận, thần tượng trấn mục đình. Thứ hai thì là kia đã chữa trị 2/3 đại biểu cho siêu thoát chi lực, vận mệnh luân hồi bản. Mặc dù hai thứ này nghịch thiên kim thủ chỉ bây giờ cũng giống nhau bởi vì thế giới quy tắc áp chế mà lâm vào tạm thời yên lặng, không cách nào lại giống trước đó như vậy vì hắn cung cấp lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng là bản chất của bọn chúng vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần cho Lâm Huyền đầy đủ thời gian nhường hắn đi giải tích phương này hoàn toàn mới thượng vị thế giới quy tắc, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể nhường hai thứ này kim thủ chỉ lần nữa toát ra so trước kia bất cứ lúc nào đều càng thêm hào quang sáng chói. Hắn Lâm Huyền mất đi chỉ là tạm thời lực lượng, mà cái kia xem như bảy nát chi vương thông dong tâm tính cùng kia xem như tiên vương tầm mắt cùng kiến thức, nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Ngồi chờ chết không phải phong cách của ta. Lâm Huyền từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hắn vô vô trên thân kia nhiễm cánh hoa cùng bụi đất, cao ngất kia dáng người ở đằng kia pha tạp hoa anh đào quang ảnh phía dưới, lại nhường Vân Giao cùng Diệp Hồng Ngọc hai người thấy hơi có chút thất thần. Các nàng dường như lại thấy được cái kia tại huyền giới cựu thiên chi thượng, một lời liền có thể định càn khôn vô thượng đế tôn. Mặc dù hắn giờ phút này không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng này có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tuyệt đối tự tin cùng ung dung không đội khí độ lại không có thay đổi chút nào. Chờ đợi chỉ có thể đem vận mệnh của chúng ta giao cho trong tay người khác. Lâm Huyền ánh mắt nhìn phía kia anh hoa lâm cuối cùng kia lối ra duy nhất, đầu kia bàn đá xanh xếp thành đường núi. Thanh âm bình thản nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán lực. Cùng nó ở chỗ này bị động chờ lấy bị đầu kia không biết rõ lúc nào sẽ nổi điên hổ trắng xem như điểm tâm. Không bằng chúng ta chủ động đi ra ngoài, đi xem một cái phương này thế giới hoàn toàn mới đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Cũng thuận tiện đi chúng ta kia thất lạc người nhà nhóm. Hắn buông tay, một tay dắt Vân Dao kia lạnh buốt đu đề, một tay dắt Diệp Hồng Ngọc kia ấm áp tay nhỏ. Sau đó đối với các nàng lộ ra một cái đủ để cho cái này đẩy trời hoa anh đào cũng vì đó thất sắc sán lạn nụ cười. Đừng sợ, có ta ở đây. Thật đơn giản bốn chữ, lại dường như có được mạnh nhất trên thế giới lớn ma lực. Trong nháy mắt liền xua tán đi Vân Dao cùng Diệp Hồng Ngọc trong lòng kia sự sợ hãi cuối cùng cùng bất an. Các nàng kia nguyên bản còn có chút tái nhợt xinh đẹp trên mặt cũng một lần nữa toát ra động nhân hào quang. Các nàng nhìn trước mắt cái này cho dù là biến thành phàm nhân cũng có thể mang cho các nàng vô tận cảm giác an toàn nam nhân. Trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định cùng ngọt ngào. Đúng vậy a, có cái gì phải sợ chứ? Chỉ cần có thể cùng ở bên cạnh hắn, liền xem như đi xông vào này rồng thực sự đầm hang hổ, tiểu ưu địa ngục. Thì thế nào? Ân. Hai nữ đồng thời trùng điệp gật gật đầu. Lập tức ba người liền đã không còn do dự chút nào, tay nắm tay hướng phía kia anh hoa lâm cuối cùng, kia duy nhất tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm cửa ra vào, từng bước kiên định đi tới. Bàn đá xanh đường núi vốn lượn mà lên, dường như không có cuối cùng. Nói hai bên đường là cao vút trong mây cổ lão tùng bách, trong không khí tràn ngập một cỗ mát lạnh, hô tạp tùng hương cùng tuyết liên hương vị hàn ý càng là đi lên, nhiệt độ liền càng thấp. Cảnh sát chung quanh cũng theo kia lãng mạn màu hồng anh hoa lâm, thời gian dần qua biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết. Lâm Huyền ba người bây giờ đều là phàm nhân thân thể. Mặc dù bọn hắn đã từng đạo thể vẫn như cũ để bọn hắn so bình thường phạm nhân cường tráng hơn một chút, nhưng ở cái này nước đóng thành băng giá lạnh bên trong vẫn như cũ cảm thấy có chút phí sức, nhất là Diệp Hồng Ngọc. Nàng vốn là tu vi mất hết lại vừa mới khóc lớn một hồi, thân thể vốn là có chút suy yếu. Giờ phút này tức thì bị cóng đến bờ môi phát tím, toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Lâm Huyền thấy thế khẽ cho mày. Hắn dừng bước lại không chút do dự đem trên người mình kia duy nhất một cái coi như giày đặc áo ngoài cởi ra, khoác ở Diệp Hồng Ngọc trên thân. Sư Minh, ta không lạnh. Diệp Hồng Ngọc nhìn xem kia chỉ còn lại một cái đơn bạc áo lót Lâm Huyền, trong lòng ấm áp nhưng lại vội vàng mong muốn cầm quần áo trả lại hắn. Mặc. Lâm Huyền lại dùng một loại không thể nghi ngờ bá đạo ngữ khí nói rằng. Lập tức hắn vừa nhìn về phía bên cạnh kia giống nhau bị đông cứng đến gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh Vân Dao. Trầm ngâm một lát, hắn vươn tay đem Vân Dao kia lạnh buốt thân thể cũng cùng nhau ôm vào ngực mình. Dùng nhiệt độ cơ thể mình là hai người bọn họ chống cự lấy thấu xương kia giá lạnh. Dạng này sẽ ấm áp một chút. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, nhưng bất thình lình thân mật cử động lại làm cho Vân Giao vị này luôn luôn thanh lãnh như băng sơn tuyệt mỹ sư tôn, kia tuyết trắng cái cổ trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng động nhân đường đỏ. Thân thể của nàng hơi có chút cứng ngắc, nhưng cũng không có dãy rủa, chỉ là đem chính mình kia sớm đã thỉnh thịch đập loạn gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng chôn ở Lâm Huyền kia lồng ngực ấm áp bên trong, cảm thụ được kia đến từ hắn đặc hữu làm cho người an tâm khí tức. Trong lúc nhất thời, cái này băng thiên tuyết địa bên trong lại tràn ngập lên một cỗ kiểu diễm mập mờ bầu không khí, mà liền tại ba người ôm nhau sưởi ấm, tiếp tục dọc theo kia bốn lượn đường núi gian nan tiến lên lúc. Đương nhiên, sơn cuối đường kia mây mù lượn lờ chỗ, truyền đến một hồi thanh thúy như chuông bạc thiếu nữ vui cười thanh âm. Kỳ hỉ, sư tỷ, ngươi mau nhìn, nơi đó có ba cái sắc bị đông cứng chết nhóc đáng thương ai. Chương 211, ngẫu nhiên gặp người nữ, 1, chương 211, ngẫu nhiên gặp người nữ, 1, kia thanh thúy như chuông bạc thiếu nữ vui cười âm thanh, tại cái này yên tĩnh băng tuyết trên sơn đạo lộ ra phá lệ rõ ràng cùng đột ngột. Lâm Viễn Nguyên bản còn đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc bên trong tâm thần, trong nháy mắt liền bị kéo về thực tế. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía sơn cuối đường, kia mây mù lượn lờ chỗ, chỉ thấy ở đằng kia đầy trời đông tuyết cùng trong mây mù, hai đạo kiểu tiếu thiếu nữ thân ảnh đang chậm rãi từ đó đi ra. Đi ở phía trước là một cái ước chừng 14-15 tuổi, người mặc màu hồng áo đông, đim hai cái đáng yêu bím tóc sừng dê tiểu nha đầu. Dung mạo của nàng phấn điêu ngọc trác, linh khí mười phần, một đôi trong đôi mắt thật to tràn ngập tò mò cùng hoạt bát. Mà bên người nàng đi theo thì là một cái ước chừng 17-18 tuổi, thân mặc đồ trắng bay trắng, khí chất thanh lãnh như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ như là họa trung tiên tử thiếu nữ. Trên mặt của nàng không có chút nào biểu lộ, một đôi thu thủy giống như đôi mắt lãnh đạm đảo qua hết thảy xung quanh, dường như thế gian này vạn vật đều không thể trong lòng nàng kích thích một tia gợn sóng. A, kia màu hồng áo đông tiểu nha đầu một cái liền thấy được đang ôm nhau run lẩy bẩy Lâm Huyền ba người, nàng cặp kia trong đôi mắt thật to trong nháy mắt liền tràn ngập tò mò. Sư tỷ, ngươi mau nhìn. Nàng hưng phấn lôi kéo bên người thiếu nữ áo trắng góc áo, thanh âm bên trong tràn đầy không che giấu được hưng phấn, nơi này có ba cái sắp bị đông cứng chết nhóc đáng thương ai. Thiếu nữ áo trắng nghe vậy, kia đạm mạc đôi mắt chậm rãi quét tới. Làm ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Huyền ba trên thân người lúc, đáy mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc, lập tức lại khôi phục trước sau như một thanh lãnh. Nàng chỉ là nhàn nhạt mở miệng cải chính, tiểu thất, không thể hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn là phàm nhân. Phàm nhân? Tiểu nha đầu nghe vậy méo một chút đầu, tựa hồ có chút không quá lý giải, nhưng nàng kia hiền lành thiên tính lại làm cho nàng nhịn không được sinh ra một chút thương hại. Thật là, bọn hắn nhìn qua thật đáng thương a. Nàng nện bước tiểu toái bộ, liền chuẩn bị hướng phía Lâm Huyền ba người đi tới. Dừng lại. Thiếu nữ áo trắng kia thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, sư môn có hấn, không có thể tùy ý tiếp xúc phàm nhân, càng không thể tùy ý can thiệp phàm trần sự tình. Ai nha? Tiểu thất nghe vậy lập tức bĩu môi ra, cặp kia trong đôi mắt thật to viết đầy không hiểu, thật là sư tỷ, bọn hắn thật nhanh phải chết rồi à? Khó nói chúng ta muốn trơ mắt nhìn bọn hắn ở chỗ này bị đông cứng chết sao? Thiếu nữ áo trắng không nói gì, nàng chỉ là dùng thanh lãnh ánh mắt đảo qua Lâm Huyền ba người, ánh mắt bên trong không có chút nào chấn động. Dường như ở trong mắt nàng, ba cái này sắp bị đông cứng chết phàm nhân cùng bên đường mấy cây khô héo cỏ dại cũng không khác nhau chút nào. Ngay tại tiểu thất kia hiền lành trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng cùng không đành lòng thời điểm, Lâm Huyền chợt mở miệng. Cái kia bị đông cứng phải có chút phát xanh bờ môi khẽ run, nhưng thanh âm nhưng như cũng duy trì một tia khó tả thông dong cùng đạm mạc. Hai vị tiên tử không cần khó xử, chúng ta phàm nhân mệnh số như thế, cho dù hôm nay chết ở nơi này, cũng cùng hai vị tiên tử không quan hệ. Hắn nói chuyện ở giữa, còn nhẹ nhẹ vô bộ trong ngực sớm đã đông lạnh đến run lẩy bẩy Diệp Hồng Ngọc cùng thân thể hơi có chút cứng ngắc vân dao, ra hiệu các nàng an tâm. Những lời này nghe được thiếu nữ mặc áo trắng kia luôn luôn thanh lãnh như tuyết đôi mắt có chút lóe lên một cái. Nàng hơi kinh ngạc một lần nữa đánh giá trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ phàm nhân nam tử. Thanh âm của hắn rõ ràng suy yếu, nhưng trong đó lại lộ ra một cố cùng hắn phàm nhân thân phận không hợp nhau thông dong cùng đạm mạc, dường như tử vong trong mắt hắn cũng bất quá là một cái không quan trọng việc nhỏ. Cái này khiến luôn luôn tâm lặng như nước áo trắng thiếu nữ tâm bên trong lại sinh ra một tia nhỏ không thể thấy yêu kỳ. Mà kia tiểu thất tức thì bị Lâm Huyền lời nói này cho hoàn toàn đả động, nàng kia trong đôi mắt thật to trong nháy mắt liền chứa đầy nước mắt. Ô ô ô, các ngươi đừng nói như vậy a. Nàng cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng tới Lâm Huyền ba người trước mặt, theo chính mình chứa vật trong túi móc ra mấy quả tản ra ấm áp quang mang màu trắng đan dược. Các ngươi nhanh đem cái này ăn. Nàng đem đan dược nhét vào Lâm Huyền ba tay của người bên trong, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, đây là Vận Linh đan. Ăn nó đi liền có thể ấm áp lên. Lâm Huyền nhìn trong tay kia tản ra nhàn nhạt linh khí đan dược, nhếch miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác đủ cười. Lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp đem đan dược phân cho Vân Dao cùng Diệp Hồng Ngọc, chính mình cũng nuốt vào một hạt. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cô ấm áp linh khí hồng lưu tràn vào toàn thân, kia lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Ba người kia nguyên bản cóng đến người cứng ngắc, cũng thời gian dần qua khôi phục một tia ấm áp. Tạ tạ tiên tử. Lâm Huyền đối với tiểu thất nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm tràn đầy chân thành. Không, không cần cảm ơn. Tiểu thất nhìn xem ba người dần dần khôi phục huyết sắc gương mặt, lập tức cười nở hoa. Mà kia vẫn đứng tại cách đó không xa lặng lặng quan sát đến thiếu nữ áo trắng, khi nhìn đến Lâm Huyền ba người nuốt vào đan dược về sau lại không có chút nào dị dạng, ngược lại kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận lúc, nàng kia thanh lãnh như nước đôi mắt lần nữa hiện lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc. Cái này Vận Linh đan mặc dù chỉ là bình thường nhất tu tiên đan dược, nhưng dược lực đối với phàm nhân mà nói lại là cực kỳ bá đạo. Bình thường phàm nhân nếu là trực tiếp nuốt, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết. Mà ba tên trước mắt này phàm nhân lại dường như không bị ảnh hưởng chút nào, cái này rất không tầm thường. Nàng kia thanh lãnh như tuyết ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Huyền trên thân. Nhất là làm nàng nhìn thấy Lâm Huyền kia cho dù là bị đông cứng đến xanh cả mặt, nhưng như cũng duy trì kia phần cùng phàm nhân không hợp nhau thông dong cùng đạm mạc lúc, trong lòng của nàng lại sinh ra một tia càng tò mò mãnh liệt. Cái này phàm nhân có chút đặc biệt. Sư tỷ, liền trong lòng nàng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, tiểu thất kia thanh âm hưng phấn vang lên lần nữa, bọn hắn đã ấm áp đến đây. Chúng ta có thể dẫn bọn hắn về tông môn đi sưởi ấm sao? Thiếu nữ áo trắng nghe vậy, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nàng nhìn thoáng qua tiểu thất kia sung mãn mong đợi mắt to, lại liếc mắt nhìn kia đang mỉm cười nhìn nàng Lâm Huyền. Nàng biết, lấy tiểu thất kia hiền lành tính tình, nếu là mình từ chối, nàng tất nhiên sẽ một mực quấn lấy chính mình, thẳng đến chính mình bằng lòng mới thôi. Cuối cùng, nàng chỉ là thở dài thườn thượt một hơi, kia thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ sạch sẽ bất đắc dĩ, tùy ngươi. Bất quá nàng kia thanh lãnh ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Huyền trên thân, ra mảnh này anh hoa lâm, nếu như các ngươi dám ở trên sơn đạo gây chuyện thị phi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa kia cố như có như không băng lãnh sát ý, lại đủ để cho bất kỳ phàm nhân cũng vì đó sợ vỡ mật. Lâm Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhẹ nhàng vỗ Diệp Hồng Ngọc đầu, lại lôi kéo Vân Dao góc áo, sau đó đối với thiếu nữ mặc áo trắng kia nhẹ nhàng chắp tay. Đa tạ tiên tử. Chúng ta phàm nhân, tự nhiên ghi nhớ tiên tử dạy bảo, tuyệt không gây chuyện thị phi. Hắn lời nói này nói đến kiêm tốn, nhưng hắn kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lại lóe ra chỉ có chính hắn mới hiểu quan mang. Gây chuyện thị phi. Ha ha. Hắn Lâm Huyền đời này ghét nhất chính là phiền toái, hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh tìm một chỗ tiếp tục bày nát. Chương 211, ngẫu nhiên gặp huyền nữ, 2, chương 211, ngẫu nhiên gặp huyền nữ, 2, nhưng nếu quả thật có cái gì không có mắt dám chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, vậy nhưng đừng trách hắn vị này bị ép kinh doanh phạm nhân đế tôn thân tự ra tay tổng vệ sinh. Khi lấy được thiếu nữ áo trắng kia băng lãnh ngầm đồng ý về sau, tiểu thất tấm kia phấn điêu ngọc chắc xinh đẹp lập tức trên mặt toát ra vô cùng nụ cười sảng lạn. Nàng giống một cái vui sướng chim nhỏ, lanh lợi đi vào Lâm Huyền ba người trước mặt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng lôi kéo Diệp Hồng Ngọc tay, nhiệt tình nói rằng, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi một cái vừa ấm cùng lại địa phương an toàn. Nói xong, nàng liền một ngựa đi đầu, lanh lợi ở phía trước mang theo đường. Lâm Huyền thì vẫn như cũ một tay nắm vân dao, một tay nắm Diệp Hồng Ngọc, không nhanh không chậm đi theo sau. Mà thiếu nữ mặc áo trắng kia thì là từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì ba thước khoảng cách an toàn, như cùng một cái tận chức tận trách giám sát yên lặng đi theo cuối cùng. Đường núi bốn lượn, một đoàn người đi ước chừng nửa canh giờ, rốt cục xuyên qua kia dài dằng dặc băng tuyết khu vực. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một tòa to lớn vô cùng, bị mây mù lượn lờ, tiên khí mở mịt phủ không tiên đảo, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tiên đảo phía trên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát nối tiếp nhau. Tiên hạt tại mây mù ở giữa dương cánh bay lượn, linh lộc tại khe núi cạnh suối túi đầu uống nước. Vô số người mặc thống nhất đạo bào màu trắng nam nữ trẻ tuổi, hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc quanh chân ngồi tính toán, hoặc top 5 top 3 diễn luyện lấy huyền diệu đạo pháp. Một phái tiên gia thánh địa rộng lớn khí tượng. Hoa. Diệp Hồng Ngọc nhìn trước mắt cái này như là bức tranh giống như mỹ lệ cảnh tượng, nhịn không được phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Ngay cả Vân Giao vị này đã từng chấp trưởng lấy so nơi này rộng lớn ức vạn lần thái huyền thần đỉnh băng sơn nữ đế, khi nhìn đến cái này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống tiên gia tông môn lúc, kia thanh lãnh phượng trong mắt cũng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc. Nơi này chính là nhà của chúng ta. Tiểu Thất quay đầu lại, đối với Lâm Huyền ba người vô cùng kiêu ngạo mà giới thiệu nói, chúng ta là Giao Quang Tiên Tông đệ tử. Nơi này là 72 tiên phong một trong Lạc Anh Phong. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời không gây phiền toái, ta liền có thể cầu sư tôn thu lưu các ngươi à. Giao Quang Tiên Tông. Lâm Huyền đem cái tên này liên lặng ghi tạc trong lòng. Lập tức, hắn đối với Tiểu Thất lộ ra một cái vô cùng chân thành cảm kích đủ cười. Vậy thì đa tạ tiên tử. Tại Tiểu Thất dẫn dắt hạ, Lâm Huyền ba người lần thứ nhất bước lên tòa này tên là Lạc Anh Phong phủ không tiên đảo. Vừa mới đạp vào tiên đảo, bọn hắn liền lập tức cảm giác được nơi đây kia nồng đậm thiên địa nguyên khí gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất. Vẹn vẹn hô hít một hơi, liền đủ để cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Thật là nồng nặc nguyên khí. Vân Giao ở trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, nếu có thể ở chỗ này tu hành, dù chỉ là cơ sở nhất thổ nạp chi pháp, công hiệu quả chỉ sợ cũng viễn siêu lúc trước lên giới. Nàng kia sớm đã yên lặng một quả lòng cường giả, tại thời khắc này lại lần nữa không bị khống chế kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Mà nhưng vào lúc này, mấy tên giống nhau người mặc đạo bào màu trắng đệ tử trẻ tuổi từ đằng xa đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiểu Thất cùng thiếu nữ mặc áo trắng kia lúc, liền đội cùng kính hành lễ. Tham kiến Thanh Tuyết sư thúc, tham kiến Tiểu Thất sư thúc. Lập tức, bọn hắn ánh mắt tò mò liền rơi vào kia bị Tiểu Thất mang về Lâm Huyền Ba trên thân người. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Giao cùng Diệp Hồng Ngọc kia cho dù là người mặc phàm áo cũng không có cách nào che giấu dung nhan tuyệt thế lúc, trong mắt đều không hẹn mà cùng lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Trong đó một tên nhìn có chút cơ linh đệ tử trẻ tuổi tiến lên một bước, đối với thiếu nữ mặc áo trắng kia, cũng chính là Thanh Tuyết cung kính hỏi, "Thanh Tuyết sư thúc?" Ba vị này là Thanh Tuyết kia thanh lãnh ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Huyền ba người, nhàn nhạt mở miệng nói, ta cùng Tiểu Thất dưới chân núi nhặt được ba cái phàm nhân, không nhà để về, tạm thời mang về trên đỉnh. Các ngươi đi chấp sự đường vì bọn họ đăng ký một xuống thân phận, an bài một cái thân phận lao công liền có thể. Là, sư thúc. Tên đệ tử kia liền vội vàng không người đáp. Lập tức, hắn liền dẫn mấy tên đệ tử khác đi tới Lâm Huyền ba người trước mặt. Mặc dù trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo cung kính nụ cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu kia một tia thuộc về cao cao tại thượng tiên nhân đối với hèn mọn phàm nhân khinh miệt cùng kinh thường, lại không che giấu chút nào. Ba vị, xin mời đi theo ta. Cứ như vậy, Lâm Huyền vị này đã từng một lời liền có thể định ức vạn sinh linh sinh tử vô thượng đế tôn Vân Giao vị này đã từng chấp trưởng thần đỉnh chuẩn mực, thẩm phán vạn linh băng sơn thần hậu Diệp Hồng Ngọc vị này đã từng huyết mạch vô song, chiến đủ sức để so sánh thiên tôn Hồng Trần chiến thần tại đi vào cái này hoàn toàn mới thượng vị thế giới ngày đầu tiên, liền lắc mình biến hóa, trở thành Giao Quang Tiên Tông thất thập nhị phong một trong Lạc Anh Phong bên trên, địa vị đê. Tiện nhất ba tên tạp dịch đệ tử. Công tác của bọn hắn rất đơn giản, nhưng cũng rất vũ nhục người. Lâm Huyền được phân phối đi quét dọn toàn bộ Lạc Anh Phong tất cả nhà sĩ. Vân Giao thì là phụ trách là những cái kia cao cao tại thượng đệ tử chính thức nhóm giặt hồ bọn hắn kia dính đầy dơ bẩn cùng bết mồ hôi quần áo, mà Diệp Hồng Ngọc thì bị phân phối đến tiện thực đường, phụ trách trẻ tuổi nhóm lửa. Làm Lâm Huyền cầm cái kia thanh so chính hắn còn cao hơn cái chổi, đứng tại kia thứ nhất ở giữa tản ra trùng thiên mùi vị khác thường nhà sĩ cùng lúc, cái kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất lộ có tiếng là ghét bỏ cùng sụp đổ phấn khích biểu lộ. Hán, Lâm Huyền, đường đường tiên vương, trung cực bảy nát chi vương, lại muốn luân lạc tới quét nhà sĩ tình trạng, cái này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà một bên khác, Vân Giao nhìn lên trước mặt đống kia tích như núi, tản ra các loại mùi khó ngửi quần áo bẩn, nàng kia luôn luôn thanh lãnh như tuyết băng sơn gương mặt xinh đẹp cũng tại thời khắc này hoàn toàn đen lại. Nàng nhớ tới ban đầu ở Thái Huyền Thần Đình, nàng vị này thần hậu ngay cả uống trà cái chén đều là từ cấp cao nhất thần ngọc chế, mỗi ngày đều có vô số thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Mà bây giờ, nàng lại muốn tự tay đi tẩy những này liền phàm phu tục tử đều ghét bỏ quần áo bẩn. Nàng viên kia cao ngạo nói tâm, tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa từng có lớn đại xung kích. Chỉ có Diệp Hồng Ngọc, tại bị phân phối đến thiện thực đường, nhìn thấy đống kia tích như núi, nàng chưa từng thấy qua, ẩn chứa nhàn nhạt nguyên khí các loại nguyên liệu nấu ăn lúc, nàng cặp kia nguyên bản còn có chút thấp thỏm mắt to trong nháy mắt liền phát sáng lên. Nàng kia xem như tiên chủ bản năng, tại thời khắc này hoàn toàn bị kích hoạt lên. Kết quả là, tại cái này Lạc Anh Phong bên trên, liền xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Một người dáng dấp tuấn lãng đến không tưởng nổi nam tử trẻ tuổi, mỗi ngày đều nắm lỗ mũi, vẻ mặt sinh không thể luyến quét dọn trên đỉnh tất cả nhà sĩ. Một cái khí chất thanh lãnh như tiên tử, đẹp đến nỗi người hít thở không thông tuyệt mỹ nữ tử, mỗi ngày đều mặt như băng sương tại bên dòng suối điên cuồng xoa tắm chồng chất như núi quần áo bẩn, dường như đây không phải là quần áo, mà là sinh tử của nàng cựu nhân. Chỉ có một cái nhìn hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ khả ái, mỗi ngày đều tại thiện thực đường bên trong hừ phát vui sướng tiểu khúc, nghiên cứu các loại hoàn toàn mới đồ ăn, thích thú, không cách nào tự kiềm chế. Mà hết thảy này đều bị cái kia thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua, áo trắng như tuyết thanh lanh thiếu nữ, thanh tuyết thu hết vào mắt. Chương 211, ngẫu nhiên gặp người nữ 3, chương 211, ngẫu nhiên gặp người nữ 3, nàng nhìn xem kia hai cái rõ ràng tại làm lấy nhất ti tiện công tác, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng như cũng ẩn giấu đi kia phần cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt kiêu ngạo cùng bất khuất phàm nhân nam nữ, lại nhìn một chút cái kia rõ ràng chỉ là một tên tạp dịch, lại có thể đem bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn đều nấu nướng ra, liền nàng cũng nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi kỳ dị mùi thơm phàm nhân thiếu nữ. Nàng kia luôn luôn không hề bận tâm lạnh lùng nói tâm, lần thứ nhất nổi lên, một vòng lại một vòng tên là hiếu kỳ gợn sóng. Ba cái này phàm nhân, thật chỉ là bình thường phàm nhân sao? Thời gian ngay tại cái này buồn tẻ mà tràn đầy khuất nhục tạp dịch trong sinh hoạt lặng yên trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng. Đối với Vân Giao mà nói, một tháng này là nàng đời này nhất là dày vò một tháng. Mỗi ngày đối mặt đống kia tích như núi quần áo bẩn, cùng những cái kia đệ tử chính thức nhóm như có như không khinh miệt cùng mơ ước ánh mắt, đều để nàng viên kia đã từng cao cao tại thượng thần hậu chi tâm có thụ dày vò. Nếu không phải là mỗi ngày đều có thể tại cơm tối lúc nhìn thấy cái kia mặc dù giống nhau tại làm lấy ti tiện công tác, nhưng thủy chung duy trì kia phần thong dong cùng lạnh nhạt nam nhân, chỉ sợ nàng sớm đã đạo tâm thất thủ, hoàn toàn hỏng mất. Mà đối với Diệp Hồng Ngọc mà nói, một tháng này thì là nàng từ trước tới nay nhất khoái hoặc nhất phong phú một tháng. Nàng mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến các loại nàng chưa từng thấy qua, ẩn chứa kỳ lạ nguyên khí nguyên liệu nấu ăn. Nàng kia xem như tiên chủ thiên phú cùng sức sáng tạo đạt được trước nay chưa từng có phong thích. Nàng thậm chí còn vô sự tự thông học được như thế nào đem khác biệt nguyên liệu nấu ăn bên trong kia thuộc tính khác nhau nguyên khí tiến hành song mỹ phối hợp cùng dung hợp, nấu nướng ra thức ăn không chỉ có mỹ vị tuyệt luân, thậm chí còn mang tới một tia có thể ôn dưỡng phàm người nục thân công hiệu thần kỳ, làm cho cả thiện thực đường các đệ tử đều đúng nàng vị này mới tới đáng yêu tiểu chủ nương lau mắt mà nhìn. Càng thêm về phần Lâm Huyền, đối với hắn vị này trung cực bảy nát chi vương mà nói, một tháng này kinh lịch có thể nói là tràn đầy hài kịch tính cùng thu hoạch ngoài ý muốn. Tại kinh nghiệm lúc đầu kia ba ngày như là ác mộng giống như tâm lý bài xích kỳ về sau, Lâm Huyền vị này gặp sao yên vậy lãng ái hoạn giả, lại như kỳ tích dần dần thích ứng nhà sĩ công nhân vệ sinh cái này thân phận hoàn toàn mới. Thậm chí, hắn còn tại mỗi ngày khô khan quét rác cùng cọ rửa lặp lại lao động bên trong, tìm tới một loại hoàn toàn mới bảy nát niềm vui thú. Hắn phát hiện, khi hắn đem chính mình chỗ có tâm thần đều hoàn toàn chạy không, không đi suy nghĩ bất kỳ liên quan tới tu hành, liên quan tới tương lai phiền lòng sự tình, chỉ là đơn thuần chuyên chú vào trước mắt cái này cái chổi mỗi một lần bung lên, chuyên chú vào kia dòng nước cọ rửa ô uế môi trong nháy mắt lúc, cái kia bị gắt gao giam cầm tại trong thức hải tiên vương thần hồn lại sẽ sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất hắn quét không phải trên đất ô uế, mà là chính mình thần hồn phía trên kia sớm đã bởi vì quá mức xuôi gió xuôi nước tu hành mà bịt kín một tầng nhỏ không thể thấy bụi bặm. Mỗi một lần bung lên cái chổi, cái kia tiên vương đạo quả phía trên bởi vì thế giới quy tắc áp chế mà sinh ra tinh mịn vết rách, liền sẽ bị vớt lên một kia. Mỗi một lần cọ rửa ô uế, cái kia yên lặng tại thể nội 50 vạn thần tượng vi lạc, liền sẽ thay đổi càng thêm ngưng thực một phần. Quét rác tức là tu hành, nhà sĩ cũng là đạo trường. Hắn vậy mà tại cái này nhất ti tiện, dơ bẩn nhất trong công việc, tìm tới một đầu có thể không nhìn phương này thượng vị thế giới quy tắc giam cầm khác loại con đường tu hành. Một đầu chỉ thuộc về hắn vị này bảy nát chi vương phạm nhân ngộ đạo con đường. Một ngày này sáng sớm, Lâm Huyền giống thường ngày, cầm cái kia thanh cũ nát cái chổi, đi tới Lạc Anh Phong phía sau núi kia vắng vẻ nhất cũng nhất là bẩn thỉu một gian ngoại môn đệ tử sử dụng công cộng nhà sĩ trước. Hắn không có chút nào ghét bỏ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm cảnh. Lập tức, hắn chậm rãi giơ lên trong tay cái chổi, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Cắt một tiếng cực kỳ nhỏ cái chổi cùng mặt đất ma sát tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại cái này một tiếng vang nhỏ rơi xuống sát na, toàn bộ Lạc Anh Phong kia nguyên bản bình tĩnh thiên địa nguyên khí đột nhiên chỉ trệ. Lập tức, như là nhận lấy một loại nào đó vô thượng ý chí dẫn dắt đồng dạng, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả rời rạc giữa thiên địa vô chủ nguyên khí lại hóa thành một cái to lớn vô cùng, mắt trần có thể thấy nguyên khí vòng xoáy. Mà kia vòng xoáy trung tâm, đương nhiên đó là kia đang tay cầm cái chổi, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Lâm Huyền, ầm ầm, vô cùng vô tận tinh thuần thiên địa nguyên khí, như là trăm sông đổ về một biển, bỗng nhiên hiểu rõ giống như, điên cuồng hướng lấy Lâm Huyền kia sớm đã biến thành phàm thể thân thể rót ngược vào. Cái kia sớm đã khô cạn yên lặng kinh mạch, tại cái này bàng bạc nguyên khí cọ rửa phía dưới trong nháy mắt liền bị cưỡng ép đạt thông, mở rộng, tái tạo. Cái kia thường thường không có gì lạ phàm nhân thân thể, càng là tại cái này hải lượng nguyên khí rèn luyện phía dưới, bắt đầu một loại thay da đổi thịt giống như điên cuồng tiến hóa. Luyện thể cảnh nhất trọng, luyện thể cảnh ngũ trọng, luyện thể cảnh cửu trọng, khai nguyên cảnh, ngưng thần cảnh. Vẹn vẹn một ý niệm, Lâm Huyền kia bị giam cầm dòng dã một tháng phàm nhân thân thể, liền như ngồi chung lên giống như hỏa tiễn liên phá mấy cái đại cảnh giới. Tu vi trong nháy mắt liền đạt đến một cái liền những cái được gọi là nội môn đệ tử đều phải vì thế mà ngưỡng vọng toàn độ cao mới. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kia kinh khủng nguyên khí vòng xoáy vẫn như cũ đang điên cuồng hội tụ, phản phất muốn đem toàn bộ Lạc Anh Phong nguyên khí đều cho hoàn toàn rút khô đồng dạng. Cái này hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng dị tượng, trong nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ Lạc Anh Phong. Vô số đang tính toán, tu luyện, diễn võ giao quang tiên tông đệ tử đều hoảng sợ ngừng động tác trong tay, nhao nhao đem kia tràn đầy chấn kinh cùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía kia phía sau núi nhà xí phương hướng.
Thiên,
trời ạ, cái này, đây là có chuyện gì?
Tốt,
thật là khủng khiếp nguyên khí bạo động, là có cái gì tuyệt thế dị bảo xuất thế sao?
Không đúng,
cố khí tức này là có người tại dẫn khí nhập thể.
Có thể,
thật là ai dẫn khí nhập thể có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy a?
Liên xem như tông chủ nàng lão nhân gia năm đó đột phá chân nhân cảnh lúc cũng không có kinh khủng như vậy a.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Anh Phong đều hoàn toàn sôi trào,
vô số đệ tử hóa thành lưu quang hướng phía nguyên khí kia tuyển cơn xoáy trung tâm mau chóng đuổi theo. Bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Mà giờ khắc này, ngay tại đỉnh núi một tòa thanh lãnh tiểu viện bên trong tĩnh tâm tĩnh tọa thiếu nữ áo trắng Thanh Tuyết, tại cảm nhận được kia cỗ kinh khủng nguyên khí bạo động trong mắt, nàng kia luôn luôn không hề bận tâm thanh lãnh đôi mắt đột nhiên mở ra. Kia đôi mắt chỗ sâu, lần thứ nhất lộ có tiếng là hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi kịch liệt tâm tình chợt trợn.
Cái phương hướng này là phía sau núi. Cố khí tức này đầu nguồn nàng thần niệm trong nháy mắt đảo qua. Làm nàng nhìn tới kia đang đứng tại nguyên khí vòng xoáy trung tâm, một tay cầm cái chổi, một tay thả lỏng phía sau, tay áo không gió mà bay, khí chất phiêu nhiên như tiên áo trắng thân ảnh lúc, nàng viên kia sớm đã đóng băng không biết bao nhiêu năm lạnh lùng nói tâm, tại thời khắc này lại không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên.
Là hắn.
Cái kia,
quét nhà xí,
phàm nhân.
Cái này
sao có thể?
Chương 212, một khi ngộ đạo thiên hạ kinh, đế tôn lạnh nhạt lui cường địch. Một, chương 212, một khi ngộ đạo thiên hạ kinh, đế tôn lạnh nhạt lui cường địch. Một, phía sau núi nhà xí trước. Lâm Huyền đối với mình kia vẹn vẹn một lần phúc trí tâm linh tạo địa ngộ đạo, lại tại ngoại giới đưa tới như thế sóng to gió lớn, là không biết chút nào. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong loại kia huyền chi lại huyền cảnh giới kỳ diệu bên trong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia nguyên bản như là đắp lên vô số nói gông xiềng phạm nhân thân thể, đang bị kia vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí điên cuồng cải tạo, cường hóa lấy. Cái loại cảm giác này liền như là một cái khô cạn vô số năm lòng sông, lần thứ nhất nên đón vậy đến tự tại cựu thiên tri thượng cam lâm cùng hồng thủy. Mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tế bào, đều đang hoan hô, tại nhạy cứng, đều đang điên cuồng thôn vệ lấy cái này kiếm không dễ ngọt chất dinh dưỡng. Mà cái kia bị gắt gao giam cầm tại sâu trong thức hải tiên vương đạo quả cùng thần tượng vi lạc, cũng giống như nhận lấy cỗ này tần sinh lực lượng dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Mặc dù bọn chúng vẫn như cũ không cách nào bộc phát ra kia hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực, nhưng chúng nó lại bắt đầu tự động vận chuyển lại. Dù bọn chúng kia đến từ cao hơn chiều không gian kinh nghiệm cùng bản năng dẫn dắt đến kia tràn vào Lâm Huyền thể nội bàng bạc thiên địa nguyên khí, lấy một loại hiệu suất cao nhất, hoàn mỹ nhất, hầu như không giảng đạo lý phương thức tiến hành luyện hóa cùng hấp thu. Nếu là có này phương thế giới đỉnh tiêm đại năng ở đây, liền sẽ hoảng sợ phát hiện. Lâm Huyền giờ phút này tu hành phương thức, sớm đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với tu hành hai chữ tất cả nhận biết. Tu sĩ tầm thường dẫn khí nhập thể cần phải cẩn thận như giẫm trên băng mỏng, sợ kia cùng bạo thiên địa nguyên khí sẽ no bạo chính mình kia yếu ớt kinh mạch. Mà Lâm Huyền lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, thôn tính nóc từ ngực. Tốc độ luyện hóa nguyên khí so người khác nhanh hơn đâu chỉ một lần. Tu sĩ tầm thường đột phá cảnh giới cần hao phí hải lượng tài nguyên cùng thời gian đi rèn luyện căn cơ, cảm ngộ thiên đạo. Mà Lâm Huyền nhưng căn bản không tồn tại bất kỳ bình cảnh. Cái kia đã từng thân làm tiên vương tầm mắt cùng đạo cảnh, sớm đã áp đảo phương thế giới này thiên đạo pháp tắc phía trên. Cái gọi là cảnh giới đối với hắn mà nói bất quá là một cái nước chảy thành sông năng lượng tích lũy quá trình. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, hắn liền có thể vô hạn đột phá xuống dưới. Đây cũng là mát cấp đại lao trở lại tân thủ thôn chân chính chỗ kinh khủng. Mà liền tại Lâm Huyền còn đang hưởng thụ lấy cái này đã lâu thực lực tiêu thăng khoái cảm lúc.
Siêu,
siêu,
siêu.
Từng đạo tiếng xe gió từ xa mà đến gần. Vô số bị kia thiên địa dị tượng hấp dẫn mà đến Lạc Anh Phong đệ tử, rốt cục chạy tới hiện trường. Khi bọn hắn thấy rõ kia đang đứng tại nguyên khí phong bạo trung tâm, cái kia như là thần minh hàng thế giống như áo trắng thân ảnh lúc, trên mặt mọi người đều lộ ra cùng lúc trước Thanh Tuyết không có sai biệt, gặp quỷ đồng dạng hãi nhiên biểu lộ.
Là
hắn. Cái kia mới tới quét nhà xí tạp dịch.
Ta không phải đang nằm mơ chứ?
Cái này
sao có thể?
Một phàm nhân vậy mà có thể dẫn động khủng bố như thế thiên địa dị tượng.
Hắn
đến tột cùng là quái vật gì a?
Trong lúc nhất thời, tất cả những cái kia đã từng đối Lâm Huyền tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường đệ tử chính thức nhóm, đều bị trước mắt cái này vô cùng hoang đường mà một màn vô cùng rung động cho hoàn toàn sợ choáng váng. Bọn hắn nhìn xem cái kia đã từng trong mắt bọn hắn hèn mọn như sâu kiến phàm nhân giờ phút này đang tắm rửa tại vô tận nguyên khí thần huy bên trong nhận lấy thiên địa đại đạo tẩy lễ. Trên thân kia không ngừng kéo lên khí tức khủng bố, đã sớm đem bọn hắn những này cái gọi là thiên chi tiêu tử cho xa xa bỏ lại đằng sau. Kia to lớn tâm lý chênh lệch, nhường đạo tâm của bọn họ đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có lớn đại xung kích. Thậm chí có mấy cái tâm tính hơi kém đệ tử, lại bị kích thích thỏa đáng trận phun ra một ngụm trong lòng chi huyết. Mà liên tại đám người một mảnh xôn xao bạo động thời điểm, một đạo thanh lãnh, tràn đầy vô thượng uy nghiêm nữ tử thanh âm đống nhiên từ trên trời giáng xuống. Các đệ tử lui ra phía sau trăm trượng, không được bấy nhiễu tiền bối ngộ đạo. Chỉ thấy kia một bộ áo trắng, phong hoa tuyệt đại thanh tuyết tiên tử, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Nàng cặp kia thanh lãnh như tuyết đôi mắt lần thứ nhất mang tới vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng phất tay bày ra một đạo cường đại cách âm kết giới, đem Lâm Huyền chỗ khu vực cùng ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách ra. Sau đó nàng kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh chậm rãi rơi xuống kết giới bên ngoài. Một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kia mắt vẫn nhắm như cũ, dường như đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả Lâm Huyền. kia đôi mắt chỗ sâu tràn đầy trước nay chưa từng có phức tạp cùng rung động. Nàng hiện tại có thể 100% đích xác định, nam nhân trước mắt này tuyệt không phải cái gì bình thường phàm nhân. Hắn tuyệt đối là một vị bởi vì một ít nguyên nhân không biết mà tu vi mất hết, lưu lạc ở đây ẩn thế cao nhân. Tuyệt thế đại năng. Nếu không căn bản là không có cách giải thích trước mắt cái này hoàn toàn vi phạm với tu hành lẽ thường kinh khủng một màn. Một phàm nhân tại không có bất kỳ cái gì công pháp dẫn đạo dưới tình huống, lần thứ nhất dẫn khí nhập thể liền có thể dẫn động phương viên trăm dặm nguyên khí bạo động. Tu vi càng là tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, liền từ một cái tay trói gà không chặt phàm nhân một đường tiêu thăng đến liền nàng đều muốn ngưỡng vọng ngưng thần cảnh đỉnh phong. Loại sự tình này đừng nói là gặp, liền xem như tại Giao Quang Tiên Tông cổ xưa nhất trong điện tịch đều chưa bao giờ có bất kỳ ghi chép. Đây cũng không phải là thiên tài có khả năng hình dung. Đây quả thực là thần tích. Thanh Tuyết Viên kia sớm đã đóng băng không biết bao nhiêu năm lạnh lùng nói tầm, tại thời khắc này lại không bị khống chế kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng trong lòng dâng lên một cái cực kỳ lớn gan mà lại cực kỳ mê người suy nghĩ. Có lẽ đây là ta Thanh Tuyết đời này lớn nhất một lần cơ duyên. Nếu là có thể cùng cái loại này thần bí ẩn thế cao nhân kết xuống một đoạn thiện duyên, như vậy ta kia bối rối ta mấy chục năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá chân nhân cảnh bình cảnh, có lẽ liền có hy vọng. Nghĩ đến đây, Thanh Tuyết kia luôn luôn thanh lãnh như tuyết tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt, lần thứ nhất nổi lên một vẻ tên là kích động cùng quyết đoán động nhân đỏ ửng. Nàng đã không còn do dự chút nào. Lại ngay trước kia mấy trăm tên đã sớm bị cả kinh trận mắt hốc mồm Lạc Anh Phong đệ tử mặt, đối với cái kia như cũ đang nhắm mắt ngộ đạo Lâm Huyền, cung cung kính kính túi xuống nàng kia cao quý eo nhỏ nhắn, đi một cái vãn bối đối tiền bối chí cao đại lễ. Dáng vẻ chi khiêm tốn, thần sát chi cung kính, nhường tất cả nhận biết nàng người đều cho là mình là xuất hiện ảo giác. Cái này vẫn là bọn hắn cái kia cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng, xem thiên hạ tất cả nam tử như không Thanh Tuyết sư thúc sao? Nàng vậy mà tại đối một cái quét nhà xí tạp dịch hành lễ. Thế giới này nhất định là điên rồi. Thanh Tuyết cái này cúi đầu, không chỉ là bái phục tại Lâm Huyền kia không thể tưởng tượng tu hành thần tích, càng là đang vì mình trước đó một tháng kia có mắt không biết Thái Sơn mà tiến hành im ắng xin lỗi. Chương 212, một khi ngộ đạo thiên hạ kinh, đế tôn lạnh nhạt lui cường địch, 2, chương 212, một khi ngộ đạo thiên hạ kinh, đế tôn lạnh nhạt lui cường địch, 2, nàng hiện đang hồi tưởng lại đến, chỉ cảm thấy mình lúc trước đem cái loại này lòng du nước cạn giống như ẩn thế cao nhân an bài đi quét nhà xí hành vi là bực nào ngu xuẩn cùng một người. Quả thực là đối nói một loại khinh nhẫn. Mà nàng cái này túi đầu cũng hoàn toàn đốt lên ở đây tất cả Lạc Anh Phong đệ tử trong lòng kia cuối cùng một tia may mắn cùng hoài nghi. Liên bọn hắn trên đỉnh địa vị gần với phong chủ Thanh Tuyết sư thúc đều đúng cái này tạp dịch đi lớn như thế lễ, kia nam nhân này thân phận chân thật còn cần đến hoài nghi sao? Ta sai rồi, ta thật sai lầm. Ta vậy mà đã từng đã cười nhạo một vị đang lấy hồng trần luyện tâm vô thượng tiền bối. Ông trời của ta, ta hôm qua cũng bởi vì nhà xí không có quét sạch sẽ mà trách móc qua hắn. Ta là không là chết chắc a. Tiền bối tha mạng a. Chúng ta có mắt không tròng mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, đem chúng ta làm cái dám đem thả đi. Trong lúc nhất thời, bịch, quỳ xuống âm thanh liên tục không ngừng. Kia mấy trăm tên trước đó còn cao cao tại thượng đệ tử chính thức nhóm, tại thời khắc này lại không hẹn mà cùng học Thanh Tuyết bộ dáng, đối với nguyên khí kia vòng xoáy trung tâm đầu giảm xuống đất giống như quỳ xuống. Nguyên một đám mặt như màu đất, câm như hến, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi. Mà giờ khắc này, kia đã dẫn phát đây hết thể rối loạn kẻ đầu têu, Lâm Huyền, cũng cuối cùng từ kia huyền chi lại huyền ngộ đạo trạng thái bên trong chậm rãi lui đi ra. Cái kia đóng chặt thật lâu đôi mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Một đạo dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn cổ luân hồi sáng chói thần mang tại đáy mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lại khôi phục kia sâu lười biếng cùng lạnh nhạt. Hắn cảm thụ được thể nội kia trước nay chưa từng có tràn đầy nguyên khí lực lượng, cùng kia đã một đường tiêu thăng đến ngưng thần cảnh đại viên mãn, khoảng cách kế tiếp cao hơn kim đan cảnh cũng vẹn vẹn chỉ kém Lâm Môn một cấp cường đại tu vi, trên mặt lộ ra một cái coi như hài lòng biểu lộ. Không sai không sai. Quét giác quả nhiên hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Về sau được nhiều quét. Hắn một vừa lầm bầm lầu bầu, một vừa theo thói quen hoạt động một chút gân cốt. Lập tức hắn mới sau biết sau cảm giác phát hiện chung quanh kia quỳ một mảnh đen kịt Lạc Anh Phong đệ tử, cùng kia đang đứng tại cách đó không xa, dùng một loại cực kỳ phức tạp, tràn đầy kính sợ hiếu kỳ cùng một tia nhỏ không thể thấy sùng bái ánh mắt nhìn lấy mình tuyệt mỹ bạch tí tiên tử, Thanh Tuyết. Ân. Lâm Huyền khẽ cho mày. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Làm cái gì cỡ lớn hành vi nghệ thuật sao? Cái kia tràn đầy nghi ngờ bình thản thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, nhưng ở đây tất cả quỳ đệ tử thân thể đều không bị khống chế run lên bần bật. Nhất là khi bọn hắn cảm nhận được Lâm Huyền kia quét tới đạm mạc ánh mắt lúc, càng là dọa đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Kết thúc. Tiền bối cái này là tức giận. Hắn nhất định là đang trách cứ chúng ta quấy rầy hắn thanh tu. Liền trong lòng mọi người bất ổn, coi là đại họa sắp trước mắt thời điểm, Thanh Tuyết lại là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khẩn trương trong lòng, tiến lên một bước, đối với Lâm Huyền lần nữa cung kính hành lễ một cái. Thanh âm thanh lãnh nhưng lại tràn đầy phát ra từ phế phủ ấy nấy. Vạn bối Giao Quang Tiên Tông Lạc Anh Phong Thanh Tuyết. Tham kiến tiền bối. Trước đó là vạn bối có mắt không trọng, chưa thể nhận biết tiền bối chân dung, có nhiều lãnh đạm, còn xin tiền bối thứ tội. Chúng ta hôm nay đến đây tuyệt không quấy nhiều tiền bối thanh tu chi ý, chỉ là bị tiền bối kia ngộ đạo lúc đưa tới thiên địa dị tượng hấp dẫn mà đến. Còn xin tiền bối nhìn ở tại chúng ta cũng không ác ý phân thượng, tha thứ chúng ta lần này lỗ mãng. Nàng lời nói này nói đến không tiêu ngạo không tự ti, trật tự rõ ràng, đã chỉ ra thân phận của mình, lại giải thích đám người ý đồ đến, còn thuận tiện đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Nhưng Lâm Huyền kia nguyên bản cũng bởi vì bị quấy rầy mà có chút khó chịu tâm tình đều hòa hoãn không ít. Hắn nhìn trước mắt cái này bất luận là dung mạo, khí chất, vẫn là tâm tính, trí tuệ đều có thể xưng tuyệt đỉnh nữ tử áo trắng, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy khen ngợi. Mà thôi. Hắn tùy ý khoát tay áo, kia lạnh nhạt ngữ khí dường như thật chỉ là một vị không muốn cùng tiểu bối so đo ẩn thế cao nhân. Người không biết vô tội, đều đứng lên đi. Mặt khác cái kia đạm mạc ánh mắt đảo qua ở đây tất cả như được đại xá Lạc Anh Phong đệ tử, cuối cùng rơi vào Thanh Tuyết trên thân. Chuyện hôm nay ta không hy vọng có người thứ sáu biết. Nếu là ta phát hiện có ai ở bên ngoài loạn nói với Tuyên, quấy rầy ta thanh tịnh. Như vậy hậu quả hắn không hề tiếp tục nói, nhưng này bình thản trong giọng nói ẩn chứa kia cố như có như không băng lãnh sắc ý, lại làm cho ở đây tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn đệ tử đều không bị khống chế dùng mình một cái. Dường như linh hồn của mình đều bị triệt để xem xuyên cùng đồng kết. Là chúng ta tuân mệnh. Chúng ta thể chuyện hôm nay tuyệt không hướng ra phía ngoài lộ ra nữa chứ. Như làm trái này thể trời chu đất diệt. Các đệ tử đều bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng thể, sợ mình sẽ trở thành vị tiền bối kia giết gà dọa khỉ cái kia xui xẻo gà. Mà Thanh Tuyết thì là lần nữa đối với Lâm Huyền thật sâu cúi đầu. Thanh âm tràn đầy vô cùng kiên định. Tiền bối yên tâm. Kể từ hôm nay, cái này phía sau núi Phương Viên 10 dặm đều đem bị liệt là ta Lạc Anh Phong cấm địa. Tuyệt sẽ không còn có bất kỳ không có mắt dám tới quấy rầy tiền bối thanh tu. Ân. Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu. Lập tức hắn liền lại cũng lười đi để ý tới những này, hắn thấy như là sâu kiến giống như tiểu nhân vật. Hắn nhặt lên kia bị hắn vứt trên mặt đất cái chổi, quay người liền chuẩn bị tiếp tục chính mình kia chưa hoàn thành nhà xí ngộ đạo đại nghiệp. Ngay tại lúc hắn xoay người một sát na kia, một đạo tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động thanh thúy thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sư Minh. Chỉ thấy Diệp Hồng Ngọc cùng Vân Giao hai vị giống nhau bị tia thiên địa dị tượng sở kinh động giai nhân tuyệt sắc, giờ phút này chính nhất mặt lo lắng cùng kích động theo phương hướng dưới chân núi bước nhanh chạy tới. Phía sau của các nàng còn đi theo cái kia giống nhau vẻ mặt hiếu kỳ cùng hương phấn màu hồng áo đông tiểu nha đầu, tiểu thất. Sư Minh. Diệp Hồng Ngọc kia tràn đầy lo lắng cùng ngạc nhiên tiếng kêu, như là một đạo ấm áp gió xuân, trong nháy mắt thổi tan phía sau núi kia nguyên bản còn có chút ngưng trọng cùng bầu không khí ngột ngạt. Nàng xách theo kia dính đầy bột mì mép ấy, giống một cái quái hoạt tiểu hồ điệp, cái thứ nhất liền vọt tới Lâm Huyền trước mặt. Một đôi thanh tịnh mắt to từ trên xuống dưới đem Lâm Huyền cẩn thận đánh giá một lần. Tại xác nhận hắn lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền khí tức đều so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần về sau, nàng kia một mực nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Sư Minh, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra a? Nàng lôi kéo Lâm Huyền cánh tay, kia hồn nhiên ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghĩ mà sợ cùng hiếu kỳ, ta tại thiện thực đường đều cảm thấy. Tốt, động tĩnh thật là lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Mà theo sát phía sau Vân Giao mặc dù không có giống Diệp Hồng Ngọc như vậy thất thố, nhưng nàng kia luôn luôn thanh lãnh phượng trong mắt cũng giống nhau tràn đầy khó mà che giấu lo lắng. Chương 212, một khi ngộ đạo thiên hạ kinh, đế tôn lạnh nhạt lui cường địch, 3, chương 212, một khi ngộ đạo thiên hạ kinh, đế tôn lạnh nhạt lui cường địch, 3, nàng bước nhanh đi đến Lâm Huyền bên người, kia thanh lãnh ánh mắt đảo qua chung quanh kia quỷ một mảnh đen kịt Lạc Anh Phong đệ tử, cùng kia chính nhất mặt cung kính cùng khiêm tốn đứng ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám một chút Thanh Tuyết tiên tử. Lấy nàng kia cực kỳ thông minh trí tuệ, trong nháy mắt liền đoán được sự tình đại khái trải qua. Trong lòng của nàng đã cảm thấy một trận hoảng sợ, lại cảm thấy một tia cùng có vinh yên kiêu ngạo. Không hổ là chủ nhân, cho dù là biến thành phàm nhân cũng vẫn như cũng là kia lộng lẫy nhất, chói mắt nhất, vô luận là ở đâu bên trong đều không thể che giấu tài năng tuyệt thế tồn tại. Ta không sao. Lâm Huyền đối với hai nữ trấn an tính cười cười, thanh âm vẫn như cũ bình thản, chỉ là vừa mới quét dắt thời điểm, không cẩn thận có chút ít cảm nộ. Động tính huyên náo hơi hơi có bé tẹo như vậy, không có gì đáng ngại. Nho nhỏ, cảm nộ, động tính, một chút xíu lớn. Nghe được Lâm Huyền cái này hời hợt bợ xẹo lẹt thức phát biểu, chung quanh những cái kia còn quỳ trên mặt đất Lạc Anh Phong các đệ tử khỏe miệng cũng nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Ngài quản kia đủ để rút khô phương viên trăm dặm nguyên khí, nhường thiên địa cũng vì đó biến sắc kinh khủng dị tượng gọi một chút xíu lớn. Tiền bối, van cầu ngài cho chúng ta những phàm nhân này giữ lại con đường sống a. Mà Thanh Tuyết đang nghe Lâm Huyền lời nói này về sau, trong lòng đối với hắn kia ẩn thế cao nhân thân phận càng là lại không một tia hoài nghi. Nhìn, cái này là bực nào phong khinh bất đạm, cái này là bực nào cao nhân phong phạm. Đem kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đều điên cuồng đốn ngộ nói đến liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Đây tuyệt đối là một vị tâm cảnh sớm đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới vô thượng đại năng a. Nàng nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt biến so trước đó còn muốn càng thêm kính sợ cùng. Cùng nhật. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực đi theo Vân Giao cùng Diệp Hồng Ngọc sau lưng màu hồng áo đông tiểu nha đầu, tiểu thất, cũng rốt cục thở hồng hộc chạy tới. Nàng cặp kia tràn ngập linh khí mắt to đầu tiên là tò mò quan sát một chút kia quỷ đầy đất đồng môn các sư minh sư tỷ, lập tức lại rơi vào kia đang bị hai vị giai nhân tuyệt sắc cho tả hữu giáp công Lâm Huyền trên thân. Làm nàng cảm nhận được Lâm Huyền trên thân kia so một tháng trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần xa lạ ngưng thần cảnh khí tức lúc, nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lập tức lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ. Hoa! Nàng phát ra một tiếng tràn đầy hồn nhiên ngây thơ kinh hô, đại ca ca. Ngươi vậy mà có thể tu hành. Ngươi thật lợi hại a. Mới một tháng không thấy liền biến mạnh như vậy. Nàng là ở đây trong mọi người một cái duy nhất không có bị kia kinh khủng dị tượng bị dọa cho phát sợ người, cũng là một cái duy nhất dám dùng như thế thân cận ngữ khí cùng Lâm Huyền người nói chuyện. Nàng kia thiên chân vô tà lời nói, nhưng ở đây kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt cũng vì đó dừng một chút. Lâm Huyền nhìn xem cái này đã từng đối với mình làm biện thủ thiện lương tiểu nha đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia chân thành ôn hòa nụ cười. Ân. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, còn muốn đa tạ tiên tử lúc trước viên kia ẩn linh đan. Nếu không phải có tiên tử tương trợ, chỉ sợ ta hiện tại sớm đã là một bộ thi thể lạnh băng. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, nhưng nghe tại tiểu thất trong thai lại là nhường nàng tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền bay lên hai xóa động nhân kiêu ngạo đỏ ửng. Hi hi. Nàng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, kia, yeah. Đó cũng là đại ca ca chính ngươi thiên phú dị bẩm đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể một tháng liền theo phạm nhân tu luyện tới ngưng thần cảnh đây này. Mà một bên Thanh Tuyết đang nghe Lâm Huyền cùng tiểu thất đối thoại về sau, nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động. Vẩn Linh Đan, chẳng lẽ tiền bối hắn sở dĩ có thể một khi ngộ đạo, dẫn khí nhập thể, thời cơ lại là bởi vì lúc trước tiểu thất tiện tay đưa ra viên kia bình thường nhất Vẩn Linh Đan. Nghĩ đến đây, Thanh Tuyết nhìn mình vị này ngày bình thường có chút không có quy củ tiểu sư một ánh mắt, trong nháy mắt liền tràn đầy trước nay chưa từng có hâm mộ cùng ghen ghét. Nha đầu này, vận khí này cũng quá tốt rồi a. Tiện tay cứu được một cái sắp chết quáng phàm nhân, kết quả vậy mà cứu đến một vị trò chơi hồng trần ẩn thế đại năng. Còn tại vô ý ở giữa trở thành cái này vị đại năng trùng nhập tu hành đường người dẫn đường. Cái này là bực nào thiên đại thiện duyên? Như thế nào nghịch thiên tạo hóa? Nàng thậm chí có thể đoán được, tương lai chỉ cần vị này thần bí tiền bối hơi hơi theo giữa ngón tay dò dỉ ra như vậy một tia chỗ tốt, đều đủ để nhường tiểu thất cái này ngày bình thường tu hành cả lơ phất phơ tiểu nha đầu nhất phi trùng thiên, thưởng thụ vô tận. Trong lúc nhất thời Thanh Tuyết kia luôn luôn thanh lãnh trong lòng lại lần thứ nhất sinh ra một tia tên là hối hận cảm xúc. Sớm biết như thế, ban đầu ở dưới núi thời điểm, chính mình liền không nên lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy. Chính mình cũng hẳn là giống tiểu thất như thế, chủ động đi lên hỏi han đơn cần, đưa đan đưa à. Nói không chừng hôm nay có thể cùng vị tiền bối này kết thiện duyên chính là mình. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ngay tại Thanh Tuyết trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng hối hận thời điểm, Lâm Huyền cũng đã lười nhắc lại để ý tới những người này phức tạp tâm tư. Hắn nhìn trước mắt cái này quỳ đầy đất người xem chỉ cảm thấy tâm phiền. Hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc trận này từ chính mình đưa tới náo kịch, sau đó trở về tiếp tục chính mình kia thanh tịnh quét rác đại nghiệp. Hắn đối với Thanh Tuyết tùy ý khoát tay áo. Đi. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Tất cả giải tán đi. Đừng chậm trễ ta quét rác. Nói xong, hắn liền thật tại tất cả mọi người kia vô cùng kính sợ, vô cùng phức tạp, vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn soi mói, một tay nắm vân dao, một tay nắm diệp hồng ngọc, trên vai còn khiêng cái kia thanh cũ nát cái chổi, như cùng một cái chân chính siêu phàm thoát tục lao tăng quét rác, chậm rãi hướng phía sau núi nhà sĩ phương hướng dần dần từng bước đi đến. Chỉ lưu lại một cái nhường ở đây tất cả Lạc Anh Phong đệ tử đều cần dùng một đời đi ngưỡng vọng cùng truyền tụ. Tiêu sái mà vừa thần bí bóng lưng, làm Lâm Huyền kia khiêng cái chổi tiêu sái bóng lưng, hoàn toàn biến mất tại hậu sơn cuối con đường nhỏ lúc, kia bao phủ khắp nơi nơi trốn có Lạc Anh Phong đệ tử trong lòng, kia cố làm cho người liền hô hấp đều cảm thấy đè nén vô hình khí thế, mới rốt cục chậm rãi tiêu tán. Hô tất cả mọi người như được đại xá giống như thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lập tức toàn bộ phía sau núi tựa như cùng một cái bị nhen lửa kiếp nổ thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có ồn ào cùng nhiệt nghị. Ông trời của ta, ông trời của ta, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Vị tiền bối kia, vị kia quét rác Lâm Huyền tiền bối, hắn vậy mà thật chỉ là bởi vì quét rác liền ngộ đạo. Quá, thật bất khả tư nghị. Đây chính là trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân sao? Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn đi quét rác, ai cũng đừng cản ta, ta cũng muốn tại quét trong đất tìm được ta vô thượng đại đạo. Trong lúc nhất thời, tạo điểm ngộ đạo cái này bốn cái tràn đầy truyền kỳ cùng ma huyễn sắc thái từ ngữ, như là một trận 12 cấp gió lốc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Lạc Anh Phong. Chương 213, lão tăng quét rác truyền thuyết, 1, chương 213, lão tăng quét rác truyền thuyết, 1, vô số trước đó còn đối tạp dịch công tác tràn đầy xem thường cùng khinh thường thiên chi tiêu tử nhóm, tại thời khắc này lại không hẹn mà cùng xông về chấp sự đường. Điên cuồng tranh đoạt lấy những cái kia đã từng không người hỏi thăm sạch sẽ cùng quét dọn tạp dịch nhiệm vụ. Thậm chí vì có thể cướp được một cái khoảng cách phía sau núi nhà sĩ gần nhất phong thủy bảo điểm mà ra tay đánh nhau. Bọn hắn đều khờ dại coi là vị kia Lâm Huyền tiền bối sở dĩ có thể một khi ngộ đạo thiên hạ kinh, mấu chốt ngay tại ở quét rác. Chỉ cần mình cũng giống tiền bối như vậy đi thể nghiệm phạm trần đi tiến hành hồng trần luyện tâm nói không chừng cũng có thể phục chế tiền bối thân tích. Đối với mình kia cử chỉ vô tâm lại toàn bộ Lạc Anh Phong nhấc lên một trận sử không tiền lệ quét rác dậy sóng Lâm Huyền tự nhiên là không biết chút nào. Hắn giờ phút này đã mang theo Vân Giao cùng Diệp Hồng Ngọc về tới kia bị Thanh Tuyết chia làm cấm địa phía sau núi tiểu viện. Cái tiểu viện này vốn là cho đê đẳng nhất tạp dịch ở, đơn sơ mà cũ nát, nhưng ở Vân Giao vị này đã từng thần hậu kia sửa đá thành vàng giống như xảo thủ bố trí phía dưới, cũng biến thành sạch sẽ mà lịch sự tao nhã. Sư Minh, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a. Diệp Hồng Ngọc vừa về tới tiểu viện liền cũng nhịn không được nữa hưng phấn trong lòng, giống một cái khoái hoạt chim nhỏ kỳ kỳ cha cha vây quanh Lâm Huyền nói không ngừng. Nàng cặp kia thanh tịnh trong mắt to tràn đầy vô tận sùng bái cùng kiêu ngạo, dường như vừa rồi cái kia nhất niệm dẫn khí chấn kinh toàn trường không phải Lâm Huyền mà là chính nàng. Mà Vân Giao thì là yên lặng là Lâm Huyền rót một chén trà nóng. Nàng cặp kia thanh lãnh phượng trong mắt cũng giống nhau tràn đầy khó mà che giấu nhu tình cùng có vinh yên tự hào. Bất quá là một điểm nho nhỏ vận khí mà thôi. Lâm Huyền khoát tay áo, kia nhẹ như mây gió ngự khí phảng phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lập tức hắn đem kia một mực khiêng trên vai cái chổi nhẹ nhàng đứng ở góc tường. Hắn nhìn xem kia dính đầy cho bụi cái chổi, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy tinh quang. Hôm nay cái này ngoài ý muốn thu hoạch nhường hắn đối với mình tương lai bậy nát con đường có một cái hoàn toàn mới rõ ràng quy hoạch. Đã phương thế giới này áp chế hắn tất cả lực lượng vậy hắn liền dứt khoát vứt bỏ chỗ có quan hệ với lực lượng chấp niệm, chuyên tâm đi sửa kia hư vô mở mịt nhưng lại ở khắp mọi nơi tâm. Lấy thiên địa làm đạo trường, lấy vạn vật là sư trường. Tại cái này nhất bình thường hồng trần bên trong đi tìm kia hầu như không phạm đại đạo chân ý có lẽ đợi đến hắn chân chính làm được tâm cùng nói hợp, thiên nhân hợp nhất ngày đó, chính là hắn vị này phàm nhân đế tôn trở lại kia vô thượng tiên vương chi cảnh thời điểm. Ngay tại Lâm Huyền vừa mới vì chính mình kế hoạch xong tương lai tu hành con đường lúc, đống nhiên tiểu viện cổng truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, cùng một đạo tràn đầy cung kính cùng thấp thỏm thanh lãnh giọng nữ. Vãn bối Thanh Tuyết, cả gan đến đây bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có thể có danh hay không. Lâm Huyền nghe vậy lông mày hơi nhíu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu kia cũ nát cửa gỗ, rơi vào kia đang thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa, thần sắc vô cùng cung kính, trong tay còn bưng lấy một cái tinh xảo hộp ngọc bạch y tiên tử trên thân. Vào đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, kẹt, cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Thanh Tuyết mang vô cùng tâm tình thấp thỏm, nện bước tiểu toái bộ đi vào cái này nàng chưa hề đặt chân qua tạm dịch tiểu viện. Lam nàng nhìn thấy kia đang tùy ý ngồi tại một trường cũ nát một ỷ phía trên, khí chất lại so Thiên Tôn Sơn bên trên Thiên Tôn còn muốn mở mị xuất Trần Lâm Huyền lúc, nàng viên kia thanh lãnh đạo tâm lần nữa không bị khống chế kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng hít sâu một hơi, đối với Lâm Huyền lần nữa huyền chuyển cúi đầu, lập tức hai tay đem cái kia hộp ngọc tinh xảo cung cung kính kính nâng quá mức đỉnh. Tiền bối, thanh âm của nàng mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, vật này chính là vãn bối một lần tình cờ đạt được một cái thượng cổ kỳ vật cửu khiếu linh lung tâm. Này tâm trời sinh nhận chứa chín đạo tiên tiên đạo vận, có gột rửa thần hồn, tăng tiến ngộ tính chi kỳ hiệu. Vạn bối tư chất ngu dốt, không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, lưu tại trong tay cũng là minh châu bị long đong. Hôm nay đặc biệt đem nó dâng cho tiền bối. Chỉ cầu tiền bối có thể ở ngày sau tu hành thời điểm, ngẫu nhiên để điểm vạn bối một hai liền là đủ. Nàng lời nói này nói đến vô cùng thành khẩn, dáng vẻ cũng bày cực thấp. Nàng biết giống cái loại này ẩn thế cao nhân không thích nhất chính là nhân quả dây dưa, cho nên nàng không có trực tiếp thỉnh cầu đối phương thu chính mình làm đồ đệ, mà là lấy hiến vật quý làm tên đi cầu đạo chi thực. Không thể bảo là không thông minh, nhưng mà Lâm Huyền lại ngay cả nhìn cũng không nhìn trong tay nàng cái kia cái gọi là cửu khiếu linh lung tâm một cái. Hắn chỉ là nhàn nhạt lườm Thanh Tuyết một cái, kia thâm thúy dường như có thể nhìn thấu tất cả ánh mắt, nhường Thanh Tuyết cảm giác chính mình tất cả tiểu tâm tư đều ở trước mặt của hắn không chỗ che thân. Tâm ngươi loạn. Lâm Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản nhưng lại dường như ẩn chứa đại đạo chí lý. Ngươi khốn tại chân nhân cảnh bình cảnh đã có hơn 30 năm. Căn nguyên của nó không ở chỗ tư chất của ngươi, cũng không ở chỗ ngộ tính của ngươi, mà ở chỗ hắn dừng một chút, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ kia đứng ở góc tường cái kia thanh cũ nát cái chổi. Người viên này tâm quá sạch sẽ, sạch sẽ tới dung không được một kia bụi bặm, nhưng cũng bởi vậy đã mất đi kia quét tới bụi bặm cơ hội. Như thế nào chân nhân? Minh tâm kiến tính mới là chân nhân. Ngươi như ngay cả mình tâm đều không muốn đi nhiễm lên một kia bụi bặm, lại nói thế nào minh tâm? Đi thôi. Từ ngày mai, cái này Lạc Anh Phong bên trên tất cả nhà sĩ đều giao cho ngươi. Lúc nào thời điểm ngươi có thể đem cái này dơ bẩn nhất nhà sĩ quét dọn đến so đạo tâm của ngươi còn sạch sẽ hơn, ngươi chính là chân nhân. Một phen nói đến như lọt vào trong sương mù huyền chi lại huyền, nhưng lại dường như một đạo sấm sét hung hăng bổ vào Thanh Tuyết trong tứ hải. Nhưng nàng kia toàn bộ tinh xảo đặc sắc thân thể đều run lên bần bật. Nàng cặp kia luôn luôn thanh lãnh như tuyết đôi mắt đẹp tại thời khắc này trong nháy mắt trừng lớn. Đôi mắt chỗ sâu đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt, lập tức lại hóa thành vô tận dãy rủa, cuối cùng lại dường như bắt vân kiến nhật giống như hóa thành một mảnh trước nay chưa từng có thanh minh cùng. Đốn ngộ. Ta hiểu được. Thanh Tuyết kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lần thứ nhất lộ ra phát ra từ nội tâm vui mừng như điên nụ cười. Nàng đối với Lâm Huyền lần nữa đầu giảm xuống đất giống như thật sâu cúi đầu. Lần này là đệ tử chân chính đối sư tôn lễ bái đại lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Thanh Tuyết vô cùng cảm kích. Nói xong nàng thậm chí liền kia bị nàng xem như chân bảo cửu khiếu linh lung tâm đều quên thu hồi, trực tiếp quay người tựa như cùng một cái vừa mới đạt được câu yếm đồ chơi hài tử giống như, cao hứng bừng bừng hướng lấy dưới núi kia chấp sự đường phương hướng mà tới. Nàng muốn đi lĩnh một thanh thuộc về mình. Cái chổi. Thanh Tuyết tiên tử hiểu. Nàng mang theo lòng tràn đầy vui vẻ cùng đốn ngộ, đi lĩnh nàng chuyên môn pháp bảo, cái chổi đi. Chương 213 Lão tăng quét rác truyền thuyết 2, chương 213, lão tăng quét rác truyền thuyết 2, mà nàng kia xem như lễ gặp mặt dâng lên cái kia chứa cửu thiếu linh lung tâm tinh xảo hồ ngọc thì vẫn như cũ lặng lặng bày ở tiểu viện trên bàn đá. Lâm Huyền từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều nó một cái. Dường như kia đủ để cho bất kỳ chân nhân cảnh trở xuống tu sĩ đều điên cuồng thượng cổ kỳ vật, trong mắt hắn thật liền cùng một khối ven đường bình thường tảng đá không có gì khác nhau. Cũng là một bên diệp hồ ngọc, tại Thanh Tuyết sau khi đi mới rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ xuống tới. Nàng rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc cái kia hộp ngọc tinh xảo. Cặp kia thanh tịnh trong mắt to tràn ngập tò mò. Sư minh, trong này chưa là cái gì nha? Nhìn qua giống như ăn rất ngon bộ dáng ai. Nàng kia xem như tiên chủ chức nghiệp bản năng, nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này nho nhỏ trong hộp ngọc cần chứa kia cỗ tinh thuần tiên tiên đạo vận cùng bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Phẩm chất thậm chí so với nàng trước đó tại huyền giới xử lý qua bất luận một loại nào tiên tài địa bảo cũng cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn a. Muốn biết? Lâm Huyền nhìn xem nàng kia một bộ chú mèo ham ăn bộ dáng khả ái không khỏi bật cười. Hắn tùy ý khoát tay áo. Vậy thì đưa cho ngươi, cầm lấy đi nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể không thể làm ra chút gì món ăn mới thức à. A. Diệp Hồng Ngọc nghe vậy lập tức vừa mừng vừa sợ. Thật sao? Sư Minh, đây chính là người ta đưa cho ngươi hay? Không sao. Lâm Huyền vẫn như cũng là bộ kia nhẹ như mây gió ngữ khí, ngược lại với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Cùng nó để ở chỗ này tích xám, không bằng vật tận kỳ dụng. Hoa. Sư Minh, ngươi thật sự là quá tốt. Diệp Hồng Ngọc lập tức reo hò một tiếng. Nàng lại cũng không đoái hoài tới bất kỳ thận trọng, trực tiếp giống một cái khoái hoạt chim nhỏ nhào tới Lâm Huyền trên thân, tại trên gương mặt của hắn bẹp hôn một cái. sau đó liền ôm cái kia đối nàng mà nói như là vô giới chi bảo hộ ngọc, cao hứng bừng bừng hướng lấy dưới núi kia thiện thực đường phương hướng mà tới. Nàng đã không kịp chờ đợi mong muốn đi nghiên cứu cái này hoàn toàn mới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Tiểu viện bên trong trong nháy mắt liền chỉ còn lại Lâm Huyền cùng Vân Dao hai người. Bầu không khí biến có chút yên tĩnh, cũng có chút vi diệu. Vân Dao yên lặng là Lâm Huyền kia đã có chút nguội mất chén trà thêm lên nóng hổi nước nóng. Nàng cặp kia thanh lánh mắt vượng nhìn lên trước mắt cái này cho dù là biến thành phàm nhân cũng vẫn như cũ có thể trong lúc nói cười chỉ điểm Giang Sơn, tiện tay liền có thể đem kia đủ để cho vô số tu sĩ cũng vì đó đánh vỡ đầu thượng cổ kỳ vật xem như nguyên liệu nấu ăn đưa ra ngoài nam nhân. Kia đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vô tận nhu tình cùng sớm đã sâu tận xương tụy sùng bái. Nàng biết bất luận hắn biến thành bộ dáng gì, bất luận hắn thân ở chỗ nào, hắn mãi mãi cũng là cái kia có thể vì nàng che chắn tất cả mưa gió, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo một đời một thế chí cao tồn tại. "Chủ nhân." Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm dịu dàng đến dường như có thể chảy ra nước, ngài vừa rồi kia phiên liên quan tới quét dắc cùng đạo tâm chỉ điểm, Vân Dao cũng được ích lợi không nhỏ. "Vậy sao?" Lâm Viễn nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. "Kia ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị đi cùng cái kia Thanh Tuyết tiên tử đoạt nhà xí của ta?" Phốc phốc, Vân Dao nghe vậy lại nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười. Trong nháy mắt đó băng sơn làm tan phong tình bạt trùng, đủ để cho cái này đẩy trời hoa anh đào cũng vì đó ảm đạm phai mờ. "Chủ nhân lại giễu cợt nô tỳ." Nàng kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên hai xóa động nhân ánh nắng chiều đỏ, chợt nhìn Lâm Huyền một cái, kia phong tình bạn chủng bộ dáng nhường Lâm Huyền cũng không khỏi đến hơi sửng sở. Lập tức nàng mới nghiêm mặt nói, nô tỳ mặc dù cũng nghĩa vị kia Thanh Tuyết tiên tử như thế, đi thể nghiệm kia Hồng Trần luyện tâm huyền diệu. Nhưng nô tỳ cũng biết, chúng ta bây giờ thân ở tha hương nguy cơ từ phía. Ta cùng Hồng Ngọc muội muội mặc dù may mắn cùng tại chủ nhân bên người, nhưng một Tuyết muội muội, Lạc Băng tiên muội muội cùng đấu chiến bọn hắn, bây giờ nhưng như cũ tung tích không rõ sinh tử chưa biết. Khi tìm thấy bọn hắn trước đó, tại chủ nhân ngài khôi phục toàn bộ thực lực trước đó, Vân Dao đạo không tại cái chổi kia phía trên, mà tại nàng cặp kia thanh lánh mắt vượng vô cùng kiên định nhìn qua Lâm Huyền, tại bảo hộ an toàn của ngài, đang vì ngài xử lý tất cả ngài khinh thường tại đi xử lý việc vặt, tại trở thành ngài trong tay kia sắc bén nhất cũng nghe lời nhất. Kiếm. Một phen nói đến nói năng có khí phách, tràn đầy vô tận kiên định cùng kiên quyết. Nhưng Lâm Huyền kia luôn luôn lười biếng tâm cũng không khỏi đến có chút ấm áp. Hắn nhìn trước mắt cái này, bất luận là thân ở đám mây vẫn là rơi xuống phàm trần, đều từ đầu đến cuối đem chính mình bày tại vị trí thứ nhất tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn vươn tay đem Vân Dao kia lạnh buốt nu để nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay của mình. Thanh âm biến trước nay chưa từng có dịu dàng. "Vất vả ngươi." Mà liền tại Lâm Huyền cùng Vân Dao tại cái này phía sau núi trong tiểu viện hưởng thụ lấy cái này khó được cấm áp cùng yên tĩnh thời điểm, toàn bộ Lạc Anh Phong lại là hoàn toàn sôi trào. Thanh Tuyết tiên tử vị này tại các đệ tử trong suy nghĩ như là không dính khói lửa trần gian chín tiên huyền nữ giống như tồn tại, vậy mà thật đi chấp sự đường nhận một cây chổi. Sau đó ngay trước vô số đệ tử kia hóa đá giống như ngốc trệ ánh mắt nhìn soi mói, bắt đầu một gian nghiêm túc quét dọn lên kia vừa dơ vừa thối. Công cộng nhà xí. Nàng quét dọn phải là như vậy chăm chú, như vậy chuyên chú, dường như trong tay nàng cầm không phải một thanh phổ thông cái chổi, mà là một thanh có thể chặt đứt thế gian tất cả phiền não vô thượng việt yếm. Một màn này hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người tam quan, cũng để bọn hắn đối với vị kia vẹn vẹn chỉ dùng dăm ba câu, liền có thể nhường Thanh Tuyết tiên tử cái loại này thiên chi kiêu nữ đều bông xuống tư thái tạo địa ngộ đạo Lâm Huyền tiền bối thần bí cùng cường đại nhận biết lần nữa nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới, khó có thể tưởng tượng độ cao. Trong lúc nhất thời, Hậu Sơn cấm địa cùng bị kia thần bí lao tăng quét rác trở thành toàn bộ Lạc Anh Phong thậm chí toàn bộ Giao Quang Tiên Tông các đệ tử trong miệng nhất là nói chuyện say xưa, cũng nhất là kinh ý. Vô thượng truyền thuyết. Thời gian cứ như vậy tại một loại cực kỳ quỷ dị mà lại cực kỳ hài hòa trong không khí từng ngày đi qua. Lâm Huyền vẫn như cũng là cái kia mỗi ngày chỉ biết là quét rác, uống trà, phơi nắng lười nhác tạp dịch. Chỉ là bây giờ không còn có bất kỳ một cái nào không có mắt đệ tử dám đi quay dày hắn thanh tịnh. Hắn chỗ cái kia cũ nát phía sau núi tiểu viện cũng bị Thanh Tuyết tiên tử tự mình hạ lệnh, liệt vào toàn bộ Lạc Anh Phong tuyệt đối cấm địa. Ngoại trừ chính nàng cùng cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu thất bên ngoài, lại không người thứ ba dám tùy tiện tới gần. Mà Thanh Tuyết cũng đúng như cùng một cái thành tín nhất cầu đạo người đồng dạng, mỗi ngày cũng sẽ ở hoàn thành chính mình kia nặng nghề tông môn nhiệm vụ về sau, về lòng vững dạ đi vào phía sau núi, đem những cái kia bị Lâm Huyền nhận tàu nhà xí tỉ mỉ quét dọn một lần. Chương 213, lão tăng quét rác truyền thuyết, 3, chương 213, lão tăng quét rác truyền thuyết, 3, nàng đem Lâm Huyền kia phiên huyền chi lại huyền chỉ điểm phục làm chí cao vô thượng tu hành chân lý. Nàng tại cái này dơ bẩn nhất phàm trần tục vụ bên trong ma luyện lấy chính mình kia sớm đã bởi vì quá mức sạch sẽ mà lâm vào bình cảnh đạo tâm. Mặc dù tu vi của nàng tạm thời còn không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào, nhưng nàng kia cả người khí chất lại giữa bất chi bất giác đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Thiếu một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, nhiều hơn một phần phản phát uy chân bình thản cùng lạnh nhạt. Mà Vân Dao cùng Diệp Hồng Ngọc cũng thời gian dần qua thích ứng cái này cuộc sống hoàn toàn mới. Vân Dao mỗi ngày ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm, đem Lâm Huyền sinh hoạt thường ngày chiếu cố đến từng ly từng tí bên ngoài, liền sẽ lặng lặng mà ngồi ở đằng kia ngộ đạo dưới cây, thử nghiệm đi giải tích phương này thượng vị thế giới tu hành quy tắc. Nàng mặc dù không có Lâm Huyền như vậy nghịch thiên ngộ tính, nhưng nàng kia đã từng thân làm thần hậu tầm mắt cùng kiến thức vẫn như cũ xa không phải giới này tu sĩ có thể so sánh với. Nàng mơ hồ đã đụng chạm đến một tia dẫn động nguyên khí nhập thể cánh cửa. Về phần Diệp Hồng Ngọc, nàng thì là hoàn toàn đem kia Lạc Anh Phong thiện thực đường xem như chính mình nhà. Nàng kia bẩm sinh tiên chủ thiên phú tại cái này tràn đầy hoàn toàn mới nguyên liệu nấu ăn thế giới bên trong đạt được trước nay chưa từng có phong thích. Nhất là khi lấy được viên kia bị Lâm Huyền xem như nguyên liệu nấu ăn ban thưởng cho nàng cựu khiếu linh lung tâm về sau, nàng càng là như hổ thêm cánh. Nàng đem kia ẩn chứa tiên thiên đạo vật linh lung bảo tâm cẩn thận từng ly từng tí mài thành bụi phấn, sau đó lấy một loại cực kỳ huyền diệu thủ pháp độc môn đem nó dung nhập vào mỗi ngày là Lâm Huyền tỉ mỉ nấu nướng ba bữa cơm bên trong. Làm cho này nguyên bản liền ẩn chứa nhàn nhạt nguyên khí bình thường đồ ăn, đều mang tới một tia có thể tẩy địch thần hồn, tăng tiến ngộ tính, thậm chí có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện phàm nhân căn cốt công hiệu thần kỳ. Lâm Huyền mỗi ngày ăn chính mình vị này chuyên môn tiểu chủ nương chỗ tỉ mỉ nấu nhậm ái tâm liền làm chỉ cảm thấy tự đánh giá cái kia vừa mới đột phá tới ngưng thần cảnh tu vi lại giữa bất chi bất giác lại tinh tiến không ít, liền kia tu hành tốc độ đều nhanh thêm mấy phần. Cái này khiến hắn vị này trung cực lãng ái hoạn giả cảm thấy vô cùng hài lòng. Không sai không sai. Hồng Ngọc Nha đầu này thật sự là càng ngày càng hiền lành. Về sau ai nếu có thể cưới được nàng, kia thật là tám đời đã tu luyện phúc khí a. Lâm Huyền một bên hài lòng uống vào kia dùng linh lung tâm bột phân chế biến ngon canh thịt, một bên ở trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến. Thời gian ngay tại cái này bất giác giặt quần áo, nấu cơm bình thản mà ấm áp thường ngày bên trong chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt lại là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, toàn bộ Giao Quang Tiên Tông kia yên lặng thật lâu hộ tông đại trận đống nhiên hào quang tỏa sáng. 9 tiếng vang động núi sông, vang tận mây xanh hùng vị chuông vang theo vị kia tại 72 tiên phong trung ương nhất chủ phong Giao Quang phong phía trên ầm vang vang lên. Chuyến khắp toàn bộ Tiên Tông mỗi một cái góc. Làm, làm, làm. Nghe được cái này 9 tiếng hùng vị chuông vang, toàn bộ Lạc Anh phong tất cả đang tu luyện, quét rác, diễn võ các đệ tử đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vô cùng kích động cùng ánh mắt của nhiệt. Là giao quang chuông. Là giao quang chuông vang lên. 9 tiếng chuông vang. Cái này. Đây là đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập A. Chẳng lẽ là kia 10 năm một lần thất phong đại bị muốn sớm bắt đầu sao? Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ta đợi một ngày này đã đợi dòng dã 10 năm. Lần này ta nhất định phải trổ hết tài năng, bái nhập chủ phong môn hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Anh phong đều hoàn toàn sôi trào. Vô số đệ tử trẻ tuổi trong mắt đều bốc cháy lên tên là dã tâm cùng khát vọng lửa cháy hừng hực. Phía sau núi tiểu viện bên trong, Lâm Huyền tự nhiên cũng nghe tới kia vang tận mây xanh 9 tiếng chuông vang. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia đang không ngừng có lưu quang phóng lên tận trời, hướng phía chủ phong phương hướng hội tụ mà đi cảnh tượng nhiệt náo, trên mặt lộ ra một tia yêu kỳ. Bên ngoài đây là lại đang làm cái gì? Thế nào so với lần trước ta ngộ đạo lúc còn muốn náo nhiệt? Nhưng vào lúc này, tiểu thất kia tràn ngập hưng phấn cùng sức sống sinh sắn thân ảnh giống như một trận gió xông vào trong tiểu viện. Đại ca ca, đại ca ca. Nàng lôi kéo Lâm Huyền ống tay áo, kia phấn điêu ngọc chắc gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy không che giấu được hưng phấn cùng kích động. Thất phong đại bị. Là 10 năm một lần thất phong đại bị muốn bắt đầu. Chúng ta nhanh cũng cùng đi xem náo nhiệt chứ. Thất phong đại bị. Lâm Huyền nhìn trước mắt cái này hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên tiểu nha đầu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đó là cái gì? Ai nha? Tiểu thất nghe vậy lập tức như cái tiểu đại nhân đồng dạng vỗ trán của mình, lộ ra một cái ta quên các ngươi là phàm nhân đáng yêu biểu lộ. Lập tức nàng liền tràn đầy phấn khởi đất là Lâm Huyền ba người phổ cập khoa học. Thì ra cái này cái gọi là thất phong đại bị chính là toàn bộ Giao Quang Tiên Tông 10 năm một lần nhất đại thịnh sự. Giao Quang Tiên Tông tổng cộng có 72 tòa tiên phong, trong đó lấy chủ phong Giao Quang Phong bị tồn, còn lại 71 tòa tiên phong đều là chi nhánh. Mà cái này thất phong đại bị chính là cái này 71 tòa chi nhánh tiên phong ở giữa một trận liên quan tới vinh dự, tài nguyên cùng tương lai tiền đồ trung cực đọ sức. Tại thi đấu chim mà biểu hiện xuất sắc nhất một nhóm kia đệ tử trẻ tuổi, không chỉ có thể vì chính mình chỗ tiên phong thắng được hải lượng tài nguyên tu luyện cùng vô thượng vinh dự, người càng là có cơ hội có thể bị chủ phong Giao Quang Phong những cái kia chân chính đại nhân vật, trưởng lão thậm chí tông chủ nhìn chúng. Từ đó một bước lên trời cá vượt long môn. Thoát khỏi chi nhánh đệ tử thân phận, trở thành Giao Quang Tiên Tông chân chính hạch tâm truyền thừa. Có thể nói trận này thi đấu đối với tất cả chi nhánh tiên phong đệ tử mà nói, đều là một lần đủ để cải biến chính mình cả đời vận mệnh cơ hội trời cho. Trọng yếu như vậy a. Lâm Huyền nghe xong tiểu thất một phen phổ cập khoa học, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ. Lập tức hắn lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, vậy các ngươi Lạc Anh phong trước kia thành tích thế nào? Lời vừa nói ra, tiểu thất kia nguyên bản còn cao hứng bừng bừng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền sụ xuống. Nàng chu miệng nhỏ rũa ra hai cây ngón tay trắng nõn, có chút ủ rũ cúi đầu khoa tay một chút. Ngược thứ nhất đến ngược. A, lần này đến phiên Lâm Huyền có chút ngoài ý muốn. Không thể nào. Hắn nhìn thoáng qua kia đang đứng tại cách đó không xa, khí chất thanh lãnh như tuyết, tu vi cũng giống nhau đạt đến ngưng thần cảnh đỉnh phong thanh tuyết tiên tử. Ta nhìn các ngươi Lạc Anh phong thực lực cũng không yếu a. Ai tiểu thất nghe vậy lại là trùng điệp thở dài, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cùng nàng tuổi tác không hợp sầu khổ. Đại ca ca ngươi có chỗ không biết, chúng ta Lạc Anh phong sở dĩ gọi Lạc Anh phong cũng là bởi vì chúng ta trên đỉnh ngoại trừ kia phiến không có tác dụng gì anh hoa lâm bên ngoài, liền không còn có bất kỳ có thể sản xuất tài nguyên tu luyện linh mạch cùng bảo địa. Chương 214, không hưởng công, 1, chương 214, không hưởng công, 1, chúng ta là toàn bộ Giao Quang Tiên Tông thất thập nhị phong bên trong nhất. Nghe một cái, không có tài nguyên tự nhiên là bồi dưỡng không ra lợi hại đệ tử. Không có lợi hại đệ tử tự nhiên là tại thi đấu bên trong lấy không được thứ tự tốt. Không có thứ tự tốt tự nhiên là không được chia nhiều tư nguyên hơn như thế tuần hoàn ác tính đã kéo dài dòng dã mấy trăm năm sau. Nàng càng nói càng là ủy khuất, kia trong đôi mắt thật to đều nhanh muốn nổi lên lệ quang. Chúng ta Lạc Anh phong đều sắp thành là làm cái tông môn chê cười. Mỗi một lần thi đấu cái khác phong đệ tử đều chế rêu chúng ta là hoa anh đào đoàn tham quan là chuyên môn đi góp đủ số. Ô ô ô, quá ức hiếp người. Nhìn xem nàng kia lòng đầy căm phẫn lại cực kỳ ủy khuất bộ dáng khả ái, Lâm Huyền trong lòng không khỏi cười một tiếng. Lập tức hắn vươn tay giống vò diệp hồng ngọc đầu như thế, vuốt vuốt nàng kia ghim bím tóc sừng dê cái đầu nhỏ. Thanh âm mang theo một tia không hiểu trấn an lòng người lực lượng. Yên tâm đi, năm nay có ta ở đây, các ngươi Lạc Anh Phong sẽ không lại là thứ nhất đến ngược. Nửa ngày sau, Giao Quang Tiên Tông chủ phong Giao Quang Phong, một tòa to lớn vô cùng, đủ để dung nạp mấy chục vạn người bạch ngọc trên quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nghịt vô cùng náo nhiệt. Đến từ 71 tòa tiên phong đệ tử tinh anh nhóm, tại riêng phần mình phong chủ cùng trưởng lão dẫn dắt phía dưới hội tụ ở này. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên quảng trường tinh kỳ pháp phối, tiên quang sáng chói. Có tiên phong đệ tử từng cái người mặc hỏa hồng chiến giáp, khí tức cuồng bạo như lửa, như là một chi sắp xuất chinh hỏa diễm quân đoàn. Có tiên phong đệ tử thì là người người gánh vác cổ phát trường kiếm, kiếm ý ngút trời, phong mang tất lộ. Càng có tiên phong đệ tử đúng là thuần một sắc xinh đẹp như hoa nữ đệ tử, oanh oanh yến yến muôn hồng nhìn tía, tạo thành một đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh. Mà tại bọn này hùng hội tụ trên quảng trường, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là kia ba chi nhất là đội ngũ khổng lồ. Bọn hắn phân biệt chiếm cứ lấy quảng trường hạch tâm nhất ba cái khu vực, đệ tử số lượng nhiều, khí tức mạnh xa không phải cái khác tiên phong có thể so sánh với. Đó chính là 71 điểm chi tiên phong bên trong thực lực mạnh nhất ba đại cự đầu, lấy luyện khí nghe tiếng thiên công phong, lấy kiếm nói độc tôn tục sân phong, cùng kia lấy tài lực hùng hậu chứ danh bách hoa phong. Bọn hắn cũng là kỳ trước thất phong đại bị ba hạng đầu mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Giờ phút này tam đại lớn đầu tiên phong các đệ tử chính nhất mặt cao ngạo nhận lấy chúng quanh vô số nhỏ yếu tiên phong đệ tử kia hâm mộ cùng ánh mắt kính sợ, thưởng thụ lấy kia xem như cường giả vô thượng vinh quang. Mà tại vô cùng náo nhiệt quảng trường nhất nơi hẻo lánh nhất một vị trí, một chi nhân số thưa thớt, nhìn không hơn trăm hơn người đội ngũ nhỏ, đang có chút không hợp nhau đứng ở đó. Trên mặt của bọn hắn phần lớn đều mang một tia tự ti cùng hèn nhát, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, dường như đã thành thói quen bị không để ý tới cùng chế giễu. Đây cũng là kia đã liên tục mấy trăm năm liên tục thứ nhất đếm ngược bảo tọa quang vinh. Lạc Anh Phong đại biểu đội, mà lần này tại chi này vốn là có chút không hợp nhau trong đội ngũ, lại là lại nhiều ba đạo lộ ra càng thêm họa phong thanh kỳ thân ảnh. Một người mặc một thân tắm đến hơi trắng bệnh tạp dịch phục, khí chất lại so ở đây tất cả phong chủ cũng còn muốn lạnh nhạt nam tử trẻ tuổi. Một người mặc giống nhau một mạc áo vải, khí chất lại thanh lãnh như tiên tử, dung mạo đủ để cho kia bách hoa phong tất cả nữ đệ tử đều ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ nữ tử. Cùng một cái giống nhau mặc áo vải, nhìn hồn nhiên ngây thơ, một đôi thanh tịnh mắt to đang tò mò đánh giá chung quanh tất cả thiếu nữ khả ái. Chính là bị tiểu thất kéo lấy cùng đi xem náo nhiệt. Lâm Huyền, Vân Giao cùng Diệp Hồng Ngọc ba người. Bọn hắn ba cái này cùng chung quanh kia tiên khí lượn lờ họa phong hoàn toàn khác biệt phàm nhân tạp dịch xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường vô số ánh mắt tò mò, cùng kia tùy theo mà đến không che giấu chút nào chế giễu cùng niềm ai. Phúc, mau nhìn. Cái kia chính là trong truyền thuyết vạn năm ở cuối xe Lạc Anh Phong sao? Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Bọn hắn đây là không có ai sao? Thậm chí ngay cả tạp dịch đều kéo qua góp đủ số. Chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Ta xem bọn hắn năm nay lại là đến đi ngang qua sân khấu a. Từng tiếng tràn đầy khinh miệt tiếng nghị luận như cùng một căn vô hình cương trầm, hung hăng đâm vào ở đây tất cả Lạc Anh Phong đệ tử trong lòng, để bọn hắn cái kia vốn là không nhấc lên nổi bùi đầu đến thấp hơn. Ngay cả kia dẫn đội Thanh Tuyết tiên tử, kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không nhịn được nổi lên một vẻ quất đục giận tái đi. Không sai mà xem như đây hết thảy tiêu điểm, Lâm Huyền lại là dường như không có chút nào nghe được những cái kia chói tai trào phúng đồng dạng. Cái kia lạnh nhạt ánh mắt chỉ là có chút hăng hái đảo qua trên đài cao kia, mấy vị kia khí tức đã đạt đến chân nhân cảnh Giao Quang Tiên Tông cao tầng, cùng kia ba vị khí tức cường đại nhất, mơ hồ đã đụng chạm đến tầng thứ cao hơn ngưỡng cửa. Tam đại lớn đầu tiên phong phong chủ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, có chút ý tứ. Xem ra hôm nay cái này náo nhiệt thật đúng là không uổng công. Liên ở phía dưới các đại tiên phong nghị luận ầm ĩ, bầu không khí dần dần biến lửa nóng thời điểm. Giao Quang Phong kia chỗ cao nhất quan lễ đài phía trên, mấy đạo khí tức mênh mông như vực sâu thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cầm đầu là một vị người mặc sao trời đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy trung niên đạo nhân. Hắn chính là Giao Quang Tiên Tông thất thập nhị phong tổng chấp sự, cũng là lần này thất phong đại bị quan chủ khảo, Linh Hư chân nhân. Tu vi đã đạt đến chân nhân cảnh đại viên mãn, là gần với các lớn phong chủ cùng kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tông chủ đỉnh cấp cường giả. Ánh mắt của hắn như là hai đạo như thực chất thiểm điện, chậm rãi đảo qua phía dưới kia đến hàng vạn mà tính đệ tử trẻ tuổi. Kia kinh khủng uy áp làm cho cả nguyên bản còn chút ồn ào quảng trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Yên lặng. Linh Hư chân nhân thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. 10 năm một lần, thất phong đại bị. Hôm nay chính thức mở ra. Lần này thi đấu quy tắc cùng giới trước giống nhau, tổng cộng chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất, đăng thiên thê. Hắn vừa dứt tiếng, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái. Ầm ầm, cả tòa bạch ngọc quảng trường run lên bần bật. Một tòa từ không biết tên ngọc thạch màu xanh chỗ chế tạo thành, to lớn vô cùng dường như không có cuối thông thiên cầu thang, theo quảng trường trung ương đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào kia mây mù lượn lờ Giao Quang Phong chi đỉnh. Kia trên cầu thang hiện đầy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Này đăng thiên thê tổng cộng có 9999 bậc. Linh Hư chân nhân thanh âm vang lên lần nữa. Mỗi một giai đều ẩn chứa ta Giao Quang Tiên Tông tổ sư lưu lại kiếm ý đặc tâm cùng tu vi tam trọng khảo nghiệm. Càng là đi lên, khảo nghiệm liền càng là gian nan. Tất cả đệ tử dự thi cần bằng vào thực lực bản thân leo lên này bậc thang. Cuối cùng chỉ có xếp hạng trước 1000 tên người phương có thể vào vòng thứ hai. Hiện tại ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới kia từng trương tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn tuổi trẻ khuôn mặt. Thi đấu bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, đến hàng vạn mà tính đệ tử trẻ tuổi trong nháy mắt tựa như cùng cá giết sang sông, hướng phía kia to lớn đăng thiên thê chen chúc mà đi. Một trận liên quan đến lấy vinh dự cùng tương lai long tranh hổ đấu như vậy kéo lên màn mở đầu. Mà tại Lạc Anh Phong trong đội ngũ, Lâm Huyền nhìn xem kia to lớn thông thiên cầu thang cùng phía trên kia chỗ tản ra tam trọng khảo nghiệm bị áp, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười, ngược có chút ý tứ. Loại này tính tổng hợp khảo nghiệm cũng là công bằng. Hắn có thể nhìn ra được, tòa này đăng thiên thê khảo nghiệm không chỉ là đệ tử tu vi, càng là đạo tâm cùng ý chí lực. Tu vi không đủ người sẽ bị kia cường đại uy áp trực tiếp đào thải. Đạo tâm không kiên người thì sẽ lâm vào kia vô cùng vô tận tâm ma huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế. Chỉ có vậy chân chính ba gồm nhiều mặt thiên chi tiêu tử khả năng từ đó trổ hết tài năng. Chúng ta cũng lên đi. Chương 214, không hưởng công, 2, chương 214, không hưởng công, 2, Thanh Tuyết tiên tử đối với sau lưng kia hơn 100 tên sớm đã kích động Lạc Anh Phong đệ tử nhẹ gật đầu. Lập tức nàng lại có chút áy náy nhìn thoáng qua Lâm Huyền ba người. Dừng. Lâm tiền bối. Nàng vốn muốn nói để các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nhưng nghĩ đến đối phương kia sâu không lường được thân phận. Lại cảm thấy mình không có tư cách kia đi an bài đối phương hành trình. Nhưng mà. Lâm Huyền lại là dường như xem thấu tâm tư của nàng. Tùy ý khoát tay áo. Không sao, các ngươi đi thôi. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn náo nhiệt, rất tốt. Là, tiền bối. Thanh Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức mang theo Lạc Anh Phong các đệ tử hướng phía kia đăng thiên thê đi đến. Mà liên tại nàng xoay người một sát nạc kia. Một đạo thanh thúy nhưng lại tràn đầy kiên định cùng tự tin thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên tại phía sau của nàng vang lên. Chờ một chút. Chỉ thấy Diệp Hồng Ngọc vị này một mực đi theo Lâm Huyền bên người, nhìn người vật vô hại phàm nhân thiếu nữ lại bỗng nhiên bước ra một bước. Nàng cặp kia thanh tịnh mắt to nhìn qua kia cao vút trong mây đăng thiên thê đôi mắt chỗ sâu lại bốc cháy lên một tia trước nay chưa từng có nóng bỏng chiến ý. Thanh Tuyết tiên tử. Nàng nhìn xem kia vô cùng ngạc nhiên Thanh Tuyết, nhếch miệng lên một vẻ tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo đủ cười. Trận này thi đấu, có thể cũng tính ta một người. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Thanh Tuyết, ngay cả nàng bên cạnh tất cả Lạc Anh Phong đệ tử đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều dùng một loại nhìn tên điên đồng dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Hồng Ngọc. Một cái liền một tia nguyên khí ba động đều không có phàm nhân. Vậy mà vọng tưởng đi tham gia đây chỉ có nội môn đệ tử tinh anh mới có tư cách tham dự Thất Phong đại bỉ. Nàng là điên rồi sao? Nàng có biết hay không tia đăng thiên thê phía trên bẹn bẹn đệ nhất giai uy áp cũng đủ để cho một cái bình thường khai nguyên cảnh tu sĩ tại chỗ hôn mê. Nàng một phàm nhân đi lên chẳng phải là cùng chịu chết không có gì khác biệt. Người Thanh Tuyết cũng là bị Diệp Hồng Ngọc bất thình lình cử động điên cuồng cho cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Nàng vừa muốn mở miệng khuyên can, lại chợt nhìn thấy Diệp Hồng Ngọc bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối vẻ mặt vân đạm phong khinh nam nhân, đối với nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy cổ vũ cùng tuyệt đối tự tin. Dường như trong mắt hắn, Diệp Hồng Ngọc cái này phàm nhân đi tham gia Thất Phong đại bỉ là một cái đương nhiên lại không chút huyền nhiệm chuyện. Nhìn thấy cái ánh mắt kia, Thanh Tuyết kia lời ra đến khóe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trong lòng của nàng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chẳng lẽ cái này nhìn hồn nhiên ngây thơ phàm nhân thiếu nữ, cũng cùng vị kia Lâm Huyền tiền bối như thế, là một vị thâm tàng bất lộ ẩn thế cao nhân. Nghĩ đến đây, Thanh Tuyết kia thanh lãnh đạo tâm lần nữa kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng nhìn xem Diệp Hồng Ngọc kia tràn đầy tự tin cùng chiến ý trong mắt trong suốt, cuối cùng vẫn quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Nàng theo chính mình chữ vật trong túi lấy ra một cái đại biểu cho tư cách dự thi không bạch ngọc bài đưa cho Diệp Hồng Ngọc. Người đem chính mình một giọt máu nhỏ ở mặt trên liền có thể. Đa tạ. Diệp Hồng Ngọc lập tức mặt mày hớn hở. Nàng tiếp nhận ngọc bài, không chút do dự cắn nát đầu ngón tay của mình. Một giọt nhìn cùng bình thường huyết dịch không khác, nhưng chỗ sâu nhất lại mơ hồ ẩn chứa một tia kim sắc thần thánh hỏa diễm máu tươi nhỏ xuống tại trên ngọc bài. Ông. Ngọc bài quang mang lóe lên. Diệp Hồng Ngọc danh tự cùng thân phận liền bị chính thức ghi lại ở lần so tài này danh sách bên trong. Là Anh Phong, tạp dịch đệ tử, Diệp Hồng Ngọc. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hồng Ngọc đem ngọc bài treo ở bên hông, sau đó quay đầu hướng Lâm Huyền lộ ra một cái vô cùng sán lạn đáng yêu nụ cười. "Sư Minh, chờ ta, ta nhất định lấy cho ngươi hạng nhất trở về." Nói xong, nàng liên tại toàn trường vô số tràn đầy chấn kinh không hiểu chế giễu xem kịch vui phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, giống một cái khoái hoạt tiểu hồ điệp. Cái thứ nhất xông về kia to lớn tràn đầy vô tận hảo nghiệp, thông thiên cầu thang. Làm Diệp Hồng Ngọc kia mặc một thân một mạc áo vải, nhìn xinh xắn lanh lợi không có chút nào tu vi tạp dịch đệ tử cái thứ nhất phóng tới kia to lớn đăng thiên thế lúc, toàn bộ bạch ngọc quảng trường trong nháy mắt liền bộc phát ra một hồi không che giấu chút nào cười vang. Ha ha ha, ta không nhìn lầm a, Lạc Anh Phong là thật không có ai sao? Vậy mà phái một tên tạp dịch nha đầu bên trên đi tìm cái chết. Chậc chậc, nha đầu này dáng dấp cũng là rất thủy linh, đáng tiếc đầu óc tốt giống không dễ dùng lắm a. Nhìn xem a, ta dám đánh cược, nàng liên đệ nhất giai đều không bước lên được, liền bị kia kinh khủng uy áp cho trực tiếp đè sấp xuống. Từng tiếng tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Ngay cả trên đài cao kia linh hư chân nhân kia uy nghiêm trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn lắc đầu, trong lòng đối với Lạc Anh Phong cái này vạn năm ở cuối xe càng là thất vọng cực độ, mà đối mặt kia toàn trường mấy vạn nói tràn đầy xem kịch vui ánh mắt, Diệp Hồng Ngọc lại là không nhúc nhích chút nào. Nàng cặp kia thanh tịnh trong mắt to chỉ có kia cao vút trong mây thông thiên cầu thang, cùng kia đứng tại dưới cầu thang đối với nàng lộ ra cổ vũ nụ cười duy nhất. "Sư Minh." Nàng hít sâu một hơi, sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mở ra nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại vô cùng kiên định bộ pháp, một bước bước lên kia đăng thiên thê đệ nhất giai. Ông, ngay tại lòng bàn chân của nàng rơi xuống một sát na kia, một cỗ đủ để cho bình thường khai nguyên cảnh tu sĩ cũng vì đó biến sắc kinh khủng tam trọng uy áp, trong nháy mắt theo kia màu xanh ngọc thạch trên cầu thang ầm vang một phát, như là một tòa vô hình núi nhỏ hung hăng đặt ở nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trên. Nhưng mà, trong dự đoán kia phàm nhân thiếu nữ bị tại chỗ đè sấp xuống, thậm chí là thất khiếu chảy máu thê thảm hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Hồng Ngọc kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vẹn vẹn có chút lắc lư một cái, lập tức liền vững vàng đứng vững. Nàng tấm kia hồn nhiên ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí liền một kia vẻ mặt thống khổ đều không có, dường như kia đủ để đè sập phổ thông tu sĩ tam trọng uy áp đối nàng mà nói, liền như là một hồi thanh phong quất vào mặt không đau không nữa. Ân, sao? Làm sao có thể? Nàng vậy mà đứng vững. Trên quảng trường kia nguyên bản còn tràn đầy chế rêu tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Các đệ tử trên mặt đều lộ ra gặp quỷ đồng dạng khó có thể tin biểu lộ. Ngay cả trên đài cao linh hư chân nhân kia không hề bận tâm trên mặt đều lần thứ nhất lộ ra một tia kinh ngạc. Mà liên tại tất cả mọi người coi là đây chỉ là một ngoại ý một lúc, Diệp Hồng Ngọc lại là lần nữa mở ra bước tiến của nàng. Đệ nhị giai, đệ tam giai, đệ thập giai, nàng một bước nhất giai, đi được là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Dường như nàng đi không phải kia tràn đầy vô tận khảo nghiệm đăng thiên thê, mà chỉ là nhà mình hậu hoa viên bình thường bậc thang. Kia đủ để cho vô số nội môn đệ tử tinh anh đều bước đi liên tục khó khăn, mồ hôi đầm địa kinh khủng uy áp rơi vào trên người nàng lại không có tạo thành bất kỳ trở ngại. Cái này không thể tưởng tượng một màn, làm cho cả Bạch Ngọc quảng trường đều lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả trước đó còn đang cười nhạo đệ tử của nàng, giờ phút này đều như là bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng giữ lại yết hầu. Trên mặt của bọn hắn nóng bỏng, dường như bị người trước mặt mọi người phiến vô số vang dội cái tát. Mà đúng lúc này, dị biến tái sinh. Chỉ thấy làm Diệp Hồng Ngọc kia thân ảnh tiểu tiểu không nhanh không chậm bước lên kia thứ 100 giai ngọc thạch cầu thang lúc, trong cơ thể của nàng, kia yên lặng thật lâu đã sớm bị kia cựu khiếu linh lung tâm cho tẩm bổ đến vô cùng hùng hậu phàm nhân thân thể. Ở đằng kia không ngừng tăng lên ngoại giới uy áp cùng kia ẩn chứa tại cầu thang bên trong đạo vận song trọng kích thích phía dưới, rốt cục bắt đầu một trận thay da đổi thịt giống như kinh khủng thủy biến. Và anh, một cú cực kỳ yếu ớt lại cực kỳ thuần túy nguyên khí chấn động, không có dấu hiệu nào theo trong cơ thể của nàng ầm vang bộc phát, dẫn khí nhập thể. Nàng vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ tại leo lên đăng thiên thê quá trình bên trong, hoàn thành một phàm nhân hướng tu sĩ chuyển biến một bước mấu chốt nhất. Chương 214, không hưởng công, 3, chương 214, không hưởng công, 3, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thứ 101 giai, luyện thể cảnh nhất trọng. Thứ 200 giai, luyện thể cảnh ngũ trọng. Thứ 500 giai, luyện thể cảnh cửu trọng, đại viên mãn. Thứ 1000 giai, một tiếng ầm vang. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể phảng phất có cái gì vô hình gông xiềng bị triệt để phá bỡ. Tu vi hách nhưng đã đột phá luyện thể gông cùng xiềng xích, vững vàng bước vào khai nguyên chi cảnh, một bước một nhỏ cảnh, 10 bước một đại giai, 100 bước nhất trọng thiên. Giờ phút này Diệp Hồng Ngọc sớm đã không còn là cái kia đơn thuần người dự thi, nàng hách nhưng đã đem đây đối với người khác mà nói tràn đầy vô tận khảo nghiệm đăng thiên thê, xem như chính mình kia độc nhất vô nhị chứng đạo chi thê. Mà phía dưới kia đến hàng bạn mà tính giao quang tiên tông tiên chi kiêu tử nhóm đã sớm bị trước mắt cái này thần tích giống như một màn cho hoàn toàn rung động đến chết lặng. Bọn hắn chỉ có thể ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận vĩ lực thân ảnh màu đỏ, từng bước siêu việt cái này đến cái khác bọn hắn đã từng cần ngưỡng vọng nội môn sư minh thậm chí hạch tâm thiên tiêu. Cuối cùng, tại tất cả mọi người kia sớm đã hóa thành thạch điêu ngốc trệ ánh mắt nhìn soi mói, nàng không nhanh không chậm siêu việt kia ba đại cự đầu tiên phong thủ tịch đệ tử, siêu việt kia đang khổ cực leo lên thanh tuyết tiên tử. Cuối cùng, ở đằng kia thứ 9999 bậc, vậy đại biểu điểm cuối cùng chỗ cao nhất, ở đằng kia tất cả đệ tử dự thi kia tràn đầy tuyệt vọng cùng ngưỡng vọng ánh mắt nhìn soi mói, nàng chậm rãi dừng bước, sau đó xoay người đối với kia dưới cầu thang cái kia từ đầu đến cuối vẻ mặt mây trôi nước chảy dường như đã sớm dự liệu được đây hết thể áo trắng thân ảnh lộ ra một cái như cùng ở tại hướng ra giải khoe khoang chính mình mát điểm phiếu điểm hải tử vô cùng sán lạng ngây thơ nụ cười. Một phút này thiên địa phảng phất cũng vì đó thất sắc, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường kia yên tĩnh như chết rốt cục bị triệt để phá vỡ, thay vào đó là một hồi đủ để lật tung toàn bộ giao quang phong như núi kêu biển gầm kinh hô cùng xôn xao. Thứ hạng nhất, nàng vậy mà thật cầm hạng nhất, một bước một cảnh lên đỉnh thăng trời. Cái này còn là người sao? Đây quả thực là thần minh hàng thế a. Lạc Anh Phong, cái kia bạn năm ở cuối xe Lạc Anh Phong, vậy mà ra như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt tạp dịch đệ tử, một cái không có danh tiếng gì tạp dịch đệ tử, vậy mà đem ba đại cự đầu tiên phong thủ tịch tiên tiêu đều cho xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này, đây quả thực là ta giao quang tiên tông đã qua vạn năm lớn nhất kỳ văn a. Tất cả trước đó còn đang cười nạo Lạc Anh Phong đệ tử, giờ phút này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trên mặt của bọn hắn nóng bỏng, tràn đầy vô tận xấu hổ cùng hãi nhiên, mà những cái kia đến từ ba đại cự đầu tiên phong thiên chi tiêu tử nhóm càng là nguyên một đám mặt xám như cho. Bọn hắn nhìn xem kia đứng tại thang trời chi đỉnh, cái kia dường như tắm rửa tại vô tận thần huy bên trong thân ảnh tiểu tiểu, trong lòng kia bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin tại thời khắc này bị nghiền nát ấy. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú cùng tu vi này tại cái này tên là Diệp Hồng Ngọc thiếu nữ thần bí trước mặt, quả thực chính là một chuyện cười. Mà trên đài cao, những cái kia nguyên bản còn cao cao tại thượng chuyện trò vui vẻ các đại tiên phong phong chủ cùng các trưởng lão, giờ phút này từ lâu theo chỗ ngồi của mình phía trên đống nhiên đứng dậy. Bọn hắn nguyên một đám rối cổ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn nước phía trên cái kia sáng tạo ra thần tích thiếu nữ. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh, vui mừng như điên, cùng tiếc như là thấy được tuyệt thế tôi bảo giống như. Tham lam, yêu nghiệt. Đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên Công Phong phong chủ, một cái tính tình nóng nảy hồng phát lão giả cái thứ nhất kích động gào lên, nàng này nhục thân mạnh mềm dai, đạo tâm kiên định, ý chí chi khủng bố quả thực chưa từng nghe thấy. Nàng trời sinh chính là vì chúng ta Thiên Công Phong bá thể thần quyết mà thành. Nàng này, ta Thiên Công Phong muốn đánh rắm. Hắn lời còn chưa dứt, một bên kia Thục Sơn Phong Bạch Đi kiếm chủ liền lạnh lùng cắt ngang hắn, nàng này một bước một cảnh, nộ tính chi cao sớm đã siêu việt yêu nghiệt phạm chủ. Chỉ có ta Thục Sơn Phong Thái Thượng kiếm điện mới có thể không mai một thiên phú của nàng. Nàng hẳn là bái nhập ta Thục Sơn Phong môn hạ. Ha ha, hai vị an tâm chớ đội. Kia Bách Hoa Phong Mỹ Diễm Phong chủ che miệng khẽ cười một tiếng, kia vũ mị sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy nhất định phải được tự tin, tiểu nữ tử cũng là cảm thấy cái này hồng ngọc cô nương hồn nhiên ngây thơ, cùng ta Bách Hoa Phong Bách Hoa Tiên Quyết mới thật sự là ông trời tác hợp cho. Húng chi nàng kia tràn đầy sức hấp dẫn ánh mắt đảo qua ở đây tất cả nam tính cao tầng, chúng ta Bách Hoa Phong thật là hiểu rõ nhất như thế nào yêu thương nữ hài tử a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quan lễ đài đều hoàn toàn loạn. Tất cả tiên phong phong chủ cùng các trưởng lão đều vì tranh đoạt Diệp Hồng Ngọc cái này hoành không xuất thế tuyệt thế yêu nghiệt mà làm cho mặt đỏ tới mang tai, thậm chí kém chút liền muốn làm trận ra tay đánh nhau. Bọn hắn đều rất rõ ràng, ai có thể đem cái loại này tương lai vô thượng cự phách thu làm môn hạ, ai liền có thể trong tương lai mấy ngàn năm thậm chí số thời gian vạn năm bên trong, chấp trưởng toàn bộ giao quang tiên tông người cầm đầu. Đây là liên quan đến lấy tông môn chưa đến khí vận hạng nhất đại sự, mà xem như đây hết thảy kẻ đầu đều. Linh Hư chân nhân nhìn trước mắt cái này như là chợ bán thức ăn đồng dạng hỗn loạn cảnh tượng. Kia uy nghiêm trên mặt lần thứ nhất lộ ra một cái cực kỳ nhức đầu biểu lộ. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này Thất Phong đại bị vậy mà lại nổ ra như vậy một đầu đủ để phá vỡ làm cái tông môn cách cục. Chân Long, hắn háng giọng một cái, đang chuẩn bị mở miệng duy trì một chút trật tự. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ quan lễ đài. Chư vị sư thúc sư bá, chỉ thấy Lạc Anh Phong Thanh Tuyết tiên tử chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở quan lễ đài phía trên. Nàng tấm kia thanh lãnh như tuyết tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt không có chút nào bởi vì chính mình trên đỉnh ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt vui mừng như điên, có chỉ là một loại siêu nhiên đạm mạc. Dường như đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng đối với ở đây tất cả cái lộn tông môn cao tầng có chút không người thi lễ một cái. Lập tức kia thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Diệp Hồng Ngọc, nàng là ta Lạc Anh Phong đệ tử. Bất luận đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai, nàng đều sẽ chỉ là ta Lạc Anh Phong đệ tử. Việc này không cần bàn lại. Nàng lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt. Trong giọng nói ẩn chứa tia cố cường đại trước nay chưa từng có tự tin cùng lực lượng. Nhưng ở đây tất cả nguyên bản còn làm cho túi bụi phong chủ cùng các trưởng lão đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn xem Thanh Tuyết, phảng phất tại nhìn một người điên. Lạc Anh Phong, cái kia muốn tài nguyên không có tài nguyên, tranh công pháp không có công pháp, muốn truyền thừa không có truyền thừa vạn năm ở cuối xe. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể giữ lại được tôn này tương lai đại thần? Ngươi liền không sợ làm trễ nải người ta tốt đẹp tiền đồ sao? Nhưng mà đối mặt đám người kia tràn đầy chất vấn cùng ánh mắt khó hiểu, Thanh Tuyết lại là liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Nàng chỉ là chậm rãi xoay người, kia thanh lãnh đôi mắt đẹp xuyên thấu vô tận không gian, xa xa nhìn về phía kia bạch ngọc quảng trường nhất nơi nhỏ lánh, cái kia từ đầu đến cuối vẻ mặt mây trôi nước chảy dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn áo trắng thân ảnh. Ánh mắt kia chỗ sâu tràn đầy vô tận kính sợ cùng. Cùng nhật, phảng phất tại im lặng tuyên cáo, các ngươi bọn này phàm phu tục tử, căn bản cũng không biết, ta Lạc Anh Phong đến tột cùng nên đón một tôn vĩ đại bậc nào tồn tại, cũng căn bản không biết rõ. Cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ tạm dịch thiếu nữ sau lưng của nàng, lại đứng đấy một vị kinh khủng bậc nào. Sư Minh. Chương 215, trở về cho Sư Minh nấu cơm, 1, chương 215, trở về cho Sư Minh nấu cơm, 1, Thanh Tuyết kia tràn đầy vô tận kính sợ cùng cuồng nhiệt ánh mắt, cùng kia chém đinh chặt sắt, không lưu mảy may chỗ chống tuyên ngôn, làm cho cả quan lễ đài đều lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch. Tất cả tiên phong phong chủ cùng các trưởng lão đều bị Thanh Tuyết bất thình lình cường ngạnh dáng vẻ làm cho hơi sững sờ. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, cái này ngày bình thường thanh lãnh như tuyết, không tranh quyền thế Lạc Anh Phong tiểu sư điệt hôm nay là uống nhầm cái thuốc gì rồi, cũng dám làm lấy bọn hắn nhiều như vậy trưởng đối mặt, nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng cái kia vừa mới bộc lộ tài năng, căn cơ đều chưa vững chắc yêu nghiệt đệ tử sao? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là càng thêm mãnh liệt bộc phát. Hỗn náo. Thiên Công Phong Hồng Phát Phong chủ cái thứ nhất vỗ bàn đứng dậy, dựng râu trừng mắt phẫn nộ quát, Thanh Tuyết, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi đây là vì ngươi Lạc Anh Phong bản thân tư lợi, mà muốn chôn vùi ta giao quang tiên tông đã qua vạn năm lớn nhất một mầm mống tốt sao? Không tệ. Thục Sơn Phong Bạch Đi kiếm chủ cũng lạnh lùng mở miệng, thanh âm như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy phong duệ chi khí, như thế bạn cổ không gặp kiếm đạo kỳ tài, nếu là lưu tại ngươi vậy ngay cả một môn gia dáng kiếm quyết đều cầm không ra được Lạc Anh Phong, quả thực chính là phung phí của trời. Thanh Tuyết sư điệt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Bạch Hoa Phong Mỹ Diễm Phong chủ mặc dù vẫn tại cười, nhưng này trong lúc vui vẻ lại mang tới một tia băng lãnh uy hiếp, ngươi hôm nay một câu, thật là đại biểu cho ngươi toàn bộ Lạc Anh Phong tương lai. Ngươi thật muốn bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính, mà đồng thời đắc tội chúng ta ở đây tất cả tiên phong sao? Trong lúc nhất thời, ngàn người chỉ trỏ, tất cả tiên phong cao tầng đều đem kia tràn đầy cảm giác gáp bách ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía kia lẻ loi trơ trọi đứng ở quan lễ đài trung ương Thanh Tuyết tiên tử. Kia từng đạo ít ra đều là chân nhân cảnh cường giả kinh khủng uy áp hội tụ vào một chỗ, như là một tòa vô hình quá cổ thần sơn, hung hăng đặt ở nàng kia mảnh mai trên bờ bay. Đủ để cho bất kỳ một cái nào ngưng thần cảnh tu sĩ cũng làm trận tâm thần sụp đổ, đạo tâm thất thủ. Nhưng mà, đối mặt với cái này đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc kinh khủng uy áp. Thanh Tuyết tấm kia thanh lãnh như tuyết tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt, lại không sợ hãi chút nào. Nàng kia mảnh mai thân thể thẳng tắp, như là một gốc sinh trưởng tại vách núi treo leo phía trên, mặc cho gió táp mưa sa cũng tuyệt không uốn lượn mảy may tuyệt thế tuyết liên. Trong lòng của nàng chỉ có một cái tín niệm, tiền bối. Vị kia sâu không lường được Lâm Huyền tiền bối còn ở phía dưới nhìn xem. Nàng tuyệt không thể tại bực này chiến trận trước mặt lùi bước. Nàng tuyệt không thể cho vị tiền bối kia mất mặt. Càng không thể khiến cái này có mắt không tròng phàm phu tục tử đi quấy rầy tới tiền bối hai vị trọng yếu người nhà. Chư vị sư bá sư thúc. Thanh Tuyết đỉnh lấy kia đủ để xé rách thần hồn kinh khủng uy áp, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói rằng, Thanh Tuyết lời nói mới rồi cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là tuân theo Hồng Ngọc nàng ý nguyện của mình. Nàng sinh là ta Lạc Anh Phong người, chết cũng là ta Lạc Anh Phong quỷ. Việc này không cần bàn lại. Ngươi. Thiên Công Phong Hồng Phát Phong chủ tức giận đến là giận sôi lên, vừa muốn lần nữa phát tác. Nhưng vào lúc này, kia một mực ngồi chủ vị phía trên trầm mặc không nói tổng chấp sự, Linh Hư chân nhân, rốt cục chậm rãi mở miệng. Tốt. Cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm mặc dù không lớn, lại rõ ràng đè xuống ở đây tất cả ồn ào náo động. Cái kia thâm thúy như là sao trời giống như đôi mắt, thật sâu nhìn thoáng qua kia thả chết chứ không chịu khuất phục Thanh Tuyết. Lại xa xa nhìn một cái phía dưới quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, cái kia từ đầu đến cuối vẻ mặt mây trôi nước chảy, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến mình náo kịch cao trắng thân ảnh. Cuối cùng, trong mắt của hắn hiện lên một tia ai cũng chưa thể phát giác được ý vị thâm trường quan mang. Việc này Thanh Tuyết nói cũng không phải không có đạo lý. Hắn chậm rãi nói rằng, đệ tử bái nhập dị cửa, xác thực nên tuân theo ý nguyện cá nhân. Chúng ta xem như trưởng bối cưỡng ép can thiệp, xác thực không ổn. Hắn lần này nhìn như là đang vì Thanh Tuyết nói chuyện ngôn luận, nhưng ở đây tất cả tiên phong phong chủ đều hơi sững sờ, lập tức trên mặt đều lộ ra không hiểu cùng không cam lòng thần sắc. Linh Hư chân nhân đây là ý gì? Hắn vậy mà tại giúp cái kia vạn năm ở cuối xe Lạc Anh Phong nói chuyện. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn mở miệng chất vấn, Linh Hư chân nhân lại là lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vẻ cao thâm mặt chắc độ cong. Bất quá đã chư vị đều như thế ái tài sốt ruột, bản tọa nếu là một mặt thiên vị Lạc Anh Phong, cũng xác thực có sai lầm công bằng. Như vậy đi, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả ngao ngoe muốn động tông môn cao tầng. Bản tọa tạm thời quyết định sửa đổi lần này thi đấu vòng thứ 2 quy tắc. A, lời vừa nói ra, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy Linh Hư chân nhân phất ống tay áo một cái, tòa kia đã quyết ra trước 1000 tên bài vị đăng tiên thê chậm rãi ẩn vào hư giữa không trung. Thay vào đó là 100 tòa to lớn vô cùng, từ huyền quang ngọc chế tạo, lóe ra sừng sững hàn quang. Lôi đài, lần này thi đấu vòng thứ 2 sẽ không còn là cá nhân đào thải thi đấu. Linh Hư chân nhân thanh âm tràn đầy một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, mà là đổi thành thủ lôi chiến. Kia Diệp Hồng Ngọc xem như vòng thứ nhất hạng nhất, đem trực tiếp trở thành tòa thứ nhất lôi đài đại chủ, mà cái khác tất cả tấn cấp đệ tử đều đem có một lần khiêu chiến cơ hội của nàng. Nếu nàng có thể ở cái này 100 tòa trên lôi đài quyết ra cuối cùng top 100 trước đó, vẫn như cũ giữ vững nàng đại chủ chi vị, vậy bản tọa liền thừa nhận nàng nắm giữ tự chủ lựa chọn tông môn quyền lực. Nhưng nếu là nàng bị người đánh bại, Linh Hư chân nhân trong mắt lóe lên một tia băng lãnh tinh quang, kia nàng cuối cùng đem thuộc về dị cửa, liền do cuối cùng đánh bại nàng tên đệ tử kia chỗ tiên phong quyết định. Vâng, cái này tràn đầy tính toán cùng nhằm vào toàn bộ mới quy tắc tranh tài, một khi công bố, trong nháy mắt liền làm cho cả quan lễ đài đều hoàn toàn sôi trào. Tất cả tiên phong phong chủ cùng các trưởng lão kia nguyên bản còn chút không cam lòng trên mặt, trong nháy mắt liền lộ ra mừng như điên nụ cười. Diệu a, thật sự là diệu a, Linh Hư chân nhân chiêu này thật sự là quá cao. Xa luân chiến, dùng dòng dã 999 tên theo các đại tiên phong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nội môn tinh anh, đi vây công một cái vừa mới bước vào tu hành đường, tu vi mới bất quá khai nguyên cảnh tiểu nha đầu. Đây quả thực là tất sát chi cục. Nàng Diệp Hồng Ngọc Thiên Phú lại yêu nghiệt, lại có thể thế nào? Nàng đạo tâm lại kiên định, lại có thể thế nào? Tại thực lực tuyệt đối cùng nhân số nghiền ép trước mặt, nàng căn bản cũng không có bất kỳ một tia chiến thắng khả năng. Ha ha ha, chân nhân anh minh, phương pháp này rất tốt, rất tốt a. Chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên phong cao tầng đều vui vẻ ra mặt, nhao nhao biểu thị đồng ý, mà Thanh Tuyết tiên tử cái kia vừa mới bởi vì Linh Hư chân nhân thiên vị mà thoáng hòa hoãn tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, đang nghe cái này tràn đầy vô tận ác ý toàn quy tắc mới về sau, trong nháy mắt biến một mảnh trắng bệnh. Trong lòng của nàng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hèn hạ, vô sỉ, thế này sao lại là cái gì công bằng thi đấu? Chương 215, trở về cho sư minh nấu cơm 2, chương 215, trở về cho sư minh nấu cơm 2. Đây rõ ràng là một trận từ toàn bộ giao quang tiên tông cao tầng liên thủ bày ra, nhằm vào một cái vô tội thiếu nữ. Vô sỉ săn bắn, bất công. Thanh Tuyết kia từ trước đến nay thanh lãnh thanh âm lần thứ nhất mang tới không cách nào ức chế phẫn nộ cùng run rẩy. Nàng cặp kia thanh tịnh như tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kia ngồi cao tại chủ vị phía trên, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo Linh Hư chân nhân. Chân nhân, cử động lần này cùng kia ma đạo hành vi có gì khác biệt? Các ngươi đây là tại dùng làm cái tông môn lực lượng, đi ức hiếp một cái tuổi gần 16 tuổi, vừa bước vào tu hành đường tiểu cô nương. Chuyến đi, ta giao quang tiên tông kia đã qua vạn năm chỗ góp nhặt danh môn chính phái danh dự, đem đưa ở chỗ nào? Nàng dựa vào lý lẽ biện luận, ý đồ tỉnh lại những này đã sớm bị tham lam che đôi mắt tông môn các cao tầng kia cuối cùng một tia lương tri. Nhưng mà, đối mặt nàng kia tràn đầy chính nghĩa cùng phẫn nộ chất vấn, Linh Hư chân nhân kia uy nghiêm trên mặt lại là không có chút nào động dung. Hắn chỉ là nhàn nhạt lườm Thanh Tuyết một cái, ánh mắt kia bên trong tràn đầy ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng. Thanh Tuyết, chú ý lời nói của ngươi. Bản tọa làm như vậy cũng không phải là kim châm đối với bất kỳ người nào, mà là vì ta giao Quang Tiên Tông vạn thế cơ nghiệp. Kia Diệp Hồng Ngọc đã nắm giữ vạn cổ không gặp vô thượng tiên phú, liền lẽ ra nên là tông môn tương lai làm ra công hiến. Có thể trở thành các đại tiên phong tranh nhau cướp đoạt tôi bảo là vinh hạnh của nàng. Ngươi nếu là lại ở chỗ này hung hăng càng quái, đừng trách bản tọa lấy nhiều loạn thi đấu trật tự chi tội đưa ngươi chân áp. Hắn lần này đổi trắng thay đen, Đường Hoàng lời nói. Nhường Thanh Tuyết kia mảnh mai thân thể đều giận đến có chút run rẩy lên. Trong lòng của nàng tràn đầy vô tận bi ai cùng thất vọng. Đây chính là nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo danh môn chính phái. Đây chính là nàng một mực kính như thần minh tông môn trưởng bối. Thì ra tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gọi là công bằng cái gọi là chính nghĩa đều chẳng qua là một cái buồn cười trò cười. Mà phía dưới, Bạch Ngọc quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, Vân Dao nhìn xem trên đài cao kia một đám trò hề lộ ra cái gọi là tiên môn cao tầng. Nàng cặp kia thanh lãnh phượng trong mắt sớm đã hiện đầy đủ để đông kết toàn bộ thiên địa băng lãnh sát ý. Như không phải là bởi vì chủ nhân còn chưa lên tiếng, nàng hiện tại liền muốn trực tiếp xông lên trời cao. Khiến cái này có mắt không tròng tiểu nhân bị uội, đều nếm thử nàng vị này đã từng thần đỉnh thần hậu kia đủ để thẩm phán vạn linh vô thượng lửa giận. Mà xem như đây hết thảy tiêu điểm, Lâm Huyền lại là vẫn như cũ bộ kia mây trôi nước chảy, phản phất tại nhìn một trận không liên quan đến mình siếc khỉ lười biếng bộ dáng. Hắn thậm chí còn có chút hăng hái mà đối với bên cạnh kia giống nhau tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều phồng lên Diệp Hồng Ngọc, cười trêu chọc nói, thế nào Hồng Ngọc? Thấy được không có? Đây chính là lòng người. Làm ngươi khi yếu đất, tất cả mọi người sẽ đến giống ngươi một ước. Mà khi ngươi thể hiện ra đủ để cho bọn hắn cũng vì đó ghen tị thiên phú lúc, bọn hắn liền sẽ không chút do dự kéo xuống tất cả mặt nạ dối trá, dùng nhất ti tiện thủ đoạn tới thử đồ đưa ngươi trưởng khống trong tay của mình. Ngươi sợ sao? Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng lại dường như ẩn chứa một loại nào đó trực chỉ lòng người ma lực. Diệp Hồng Ngọc nghe vậy hơi sững sờ. Nàng nhìn thoáng qua trên đài cao kia một đám xấu xí sắc mặt, lại nhìn một chút bên cạnh mình cái này bất cứ lúc nào chỗ nào đều từ đầu đến cuối tin tưởng chính mình, chịu đựng chính mình duy nhất sư huynh. Nàng kia nguyên bản còn có chút khẩn trương cùng phẫn nộ tâm, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nàng đối với Lâm Huyền trùng điệp gật gật đầu, cặp kia thanh tịnh trong mắt to tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Không sợ, bởi vì Hồng Ngọc biết, bất luận xảy ra cái gì, sư huynh ngươi cũng sẽ ở. Ha ha. Lâm Huyền nghe vậy vui mừng cười. Hắn buông tay, vuốt vuốt nàng kia nhu thuận mái tóc. Lập tức cái kia bình thản, nhưng lại dường như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại thanh âm, không có dấu hiệu nào vang vọng tại toàn bộ quan lễ đài tất cả tông môn cao tầng bên hai. Đã các ngươi như thế ưa thích chơi, vậy bản tọa liền cùng các ngươi chơi đến lại lớn một chút. Như thế nào? Bất thình lình thanh âm xa lạ, làm cho cả quan lễ đài cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả tông môn cao tầng đều hoảng sợ hướng phía kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Chỉ thấy kia Bạch Ngọc quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, cái kia mặc một thân tắm đến trắng bệnh tạp dịch phục nam tử trẻ tuổi, đang chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng một đôi thâm thúy đến dường như ẩn chứa một mảnh tinh thần đại hải đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt kia rõ ràng bình thản, lại làm cho tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn chân nhân cường giả đều không bị khống chế tâm thần run lên. Dường như chính mình tất cả tâm tư cùng tu vi đều trong khoảnh khắc đó bị triệt để xem thấu. Ngươi là ai? Linh hư chân nhân cưỡng ép đè xuống trong lòng kia một tia không hiểu tim đập nhanh, ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Ta là ai không quan trọng. Lâm Huyền nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng đè xuống ở đây tất cả ồn ào náo động. Trọng yếu là khoe miệng của hắn câu lên một vẻ tràn đầy nghiền ngẫm cùng tuyệt đối tự tin độ cong. Ta muốn theo chư vị đánh cược. Liền cược bên cạnh ta tiểu nha đầu này. Nàng chỉ dùng một quyền, liền có thể đưa ngươi nhóm cái này cái gọi là 999 tên nội môn tinh anh tất cả đều đánh ngã. Nếu là nàng làm được, vậy lần này thi đấu tất cả ban thưởng đều thuộc về ta Lạc Anh Phong tất cả. Nếu là nàng làm không được, hắn dừng một chút, sau đó tùy ý chỉ chính mình cùng bên cạnh Vân Giao cùng Thanh Tuyết. Chúng ta mấy người này, bao quát Diệp Hồng Ngọc ở bên trong, tùy ý các ngươi xử trí. Như thế nào? Vậy anh. Lâm Huyền cái này tràn đầy vô tận cuồng vọng cùng bá đạo kinh thiên đánh cực. Một khi xuất khẩu, trong nháy mắt liền làm cho cả Giao Quang Tiên Tông đều hoàn toàn vỡ tổ. Tất cả tiên phong phong chủ cùng các trưởng lão tại kinh nghiệm lúc đầu sau khi khiếp sợ, trên mặt đều lộ ra mừng như điên nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ. Một quyền, đổ nhào 999 tên nội môn tinh anh. Gia hỏa này là điên rồi đi. Hắn cho là hắn là ai? Là trong truyền thuyết vô thượng tiên tôn sao? Tốt. Linh hư chân nhân tức thì bị tức giận đến giận quá thành cười. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Hắn sợ Lâm Huyền sẽ đổi ý, trực tiếp tại chỗ đánh nhịp. Bản tọa liền đánh cược với ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này nho nhỏ tạp dịch, đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng? Mà phía dưới, kia đã sớm bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng Diệp Hồng Ngọc, đang nghe Lâm Huyền kia tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm lời nói hùng hồn về sau, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không những không sợ hãi chút nào, ngược lại có một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng cùng dòng nước ấm tại trong lồng ngực của nàng quấy động. Sư Minh, hắn vậy mà như thế mà tin tưởng ta, vậy ta lại há có thể nhường hắn thất vọng. Nàng chậm rãi đi lên kia tòa thứ nhất lôi đài, sau đó tại toàn trường mấy bạn nói tràn đầy thương hại chế rêu xem kịch vui ánh mắt nhìn soi mói, nàng đối với kia 999 tên đã sớm đem nàng bao bọc vây quanh nội môn tinh anh nhóm, chậm rãi giơ lên chính mình kia trắng non phấn nộn, nhìn không có chút nào lực sát thương. Nắm tay nhỏ. Chương 215, trở về cho sư minh nấu cơm, 3. Chương 215, trở về cho sư minh nấu cơm, 3. Sau đó học Lâm Huyền kia ngày bình thường thích nhất lười biếng ngữ khí, nhẹ nhàng mở miệng. Các ngươi cùng lên đi. ta thời gian đang gấp, trở về cho sư minh nấu cơm. Làm Diệp Hồng Ngọc kia mềm nu, nhưng lại tràn đầy cùng Lâm Huyền không có sai biệt xem thường ý vị thanh âm, vang vọng tại toàn bộ Bạch Ngọc trên quảng trường lúc. Kia 999 tên nguyên bản còn ôm một tia cường giả phong phạm, chuẩn bị nguyên một đám lên đài cùng nàng tiến hành xa luân chiến nội môn các tinh anh. Trong nháy mắt liền bị triệt để chọc giận. Cuồng vọng, quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Chỉ là một cái vừa mới bước vào khai nguyên cảnh tạm dịch nha đầu, cũng dám coi thường như vậy chúng ta. Các sư minh, còn cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Cùng tiến lên, cho nàng một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nhưng nàng biết cái gì mới thật sự là trời cao đất rộng. Từng tiếng tràn đầy vô tận lửa giận gào thét liên tục không ngừng. Sau một khắc, siêu, 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 siêu. 999 nói nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng tràn đầy cường đại nguyên khí ba động thân ảnh, không phân tuần tự theo bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Như cùng một mảnh kín không kẽ hở thiên la địa võng, hướng phía kia tòa thứ nhất trên lôi đài cái kia nhìn tứ cô vô thân thân ảnh tiểu tiểu hung hăng bao phủ tới. Kiếm quang, đao mang, quyền phong, trường ảnh, vô số loại nguyên liệu, cường đại, đủ để khai sơn phá thạch giao quang tiên tông thượng thừa võ kỹ. Tại thời khắc này bị cái này 999 tên phẫn nộ thiên chi tiêu tử nhóm không giữ lại chút nào phát huy ra. Kia bị thiên diệt địa giống như kinh khủng như thế, đủ để cho bất kỳ một cái nào mới vào kim đan cảnh chân nhân cường giả cũng vì đó biến sắc. Bọn hắn phải dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất, hầu như không giảng đạo lý phương thức, đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng nha đầu cho hoàn toàn nghiền nát. Mà trên đài cao, linh hư chân nhân cùng các đại tiên phong phong chủ nhóm nhìn trước mắt cái này có thể xưng hùng vĩ một màn, trên mặt đều lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, trận này cái gọi là đánh cược từ vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Cái kia cuồng vọng tạp dịch tiểu tử, cùng bên cạnh hắn cái kia giống nhau ngu xuẩn tạp dịch nha đầu, lập tức liền muốn vì bọn họ vô tri cùng cuồng vọng nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Chỉ có Thanh Tuyết tiên tử, nàng cặp kia thanh lãnh như tuyết trong mắt đẹp tràn đầy vô tận lo lắng cùng khẩn trương. Nàng mặc dù biết Lâm Huyền tiền bối sâu không lường được, nhưng Diệp Hồng Ngọc dù sao mới vừa bắt bước vào tu hành đường a, nàng thật có thể ngăn cản được khủng bố như thế vây công sao? Mà liên tại cái này vạn chúng chú mục, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi thời điểm. Trên lôi đài, đối mặt với kia theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng công kích, Diệp Hồng Ngọc tấm kia hồn nhiên ngây thơ trên gương mặt đáng yêu, lại là không sợ hãi chút nào. Nàng cặp kia thanh tịnh như ngọc thạch đen trong mắt to, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Nhìn xem những cái kia ở trong mắt nàng như là động tác chậm chiếu lại đồng dạng trăm ngàn chỗ hở cái gọi là thượng thừa võ kỹ. Nhìn xem những cái kia ở trong mắt nàng như là gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích cái gọi là thiên chi tiêu tử. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu của nàng lần nữa nổi lên sư minh kia tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm cổ vũ ánh mắt. Một cỗ trước nay chưa từng có ấm áp, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn đầy tứ chi của nàng bách hải. Nàng kia một mực bị đè nén tại huyết mạch chỗ sâu nhất, kia đến từ một cái càng cao đẳng hơn, càng thêm vĩ đại thế giới, kia đủ để cho chư thiên thần Phật cũng vì đó run rẩy. Hồng Trần Tiên huyết mạch, tại thời khắc này, rốt cục thức tỉnh. Và anh, một cỗ không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được, dường như không thuộc về thế giới này, dường như áp đảo tất cả pháp tắc phía trên kim sắc thần thánh bá đạo tuyệt luân huyết khí thần hồng. Không có dấu hiệu nào theo nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, đem toàn bộ giao quang phong tiên khung đều cho hoàn toàn nhuộm thành óng ánh khắp nơi kim sắc. Kia là tiên chi huyết, kia là thần chi uy. Ở đằng kia sang chói kim sắc thần hồng chiếu rọi phía dưới, kia 999 tên tiên chi tiêu tử phát ra kia hủy thiên diệt địa giống như tất cả công kích, lại như cùng gặp liệt nhật băng tuyết. Tại tiếp xúc đến cái kia kim sắc thần hồng thứ một máy mắt, liền bị kia không giảng đạo lý bá đạo huyết khí chi lực cho dễ như trở bàn tay tịnh hóa, bốc hơi, phân giải, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Cái này, đây là cái gì? Tất cả công kích bị hóa giải thiên chi tiêu tử nhóm đồng thời như bị sét đánh. Bọn hắn hai nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tắm rửa tại vô tận kim quang bên trong, dường như hóa thân thành đến từ quá cổ thần lời nói thời đại vô thượng nữ chiến thần thân ảnh tiểu tiểu. Cảm thụ được kia đủ để cho bọn hắn liền linh hồn cũng vì đó run rẩy, liền ý niệm phản kháng đều sinh không ra được tuyệt đối huyết mạch uy áp. Trong lòng của tất cả mọi người đồng loạt nổi lên hai cái tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng chữ: thần, thần minh. Mà trên lôi đài, Diệp Hồng Ngọc chậm rãi mở ra nàng kia giống nhau bị nhiễm lên một tầng sáng chói trong mắt màu vàng nóng. Nàng nhìn phía dưới kia đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật, đấu trí hoàn toàn không có 999 tên đối thủ. Sau đó đem chính mình kia giống nhau bị ánh sáng thần thánh vàng nóng bao vây, trắng non phấn nộn nắm tay nhỏ, chậm rãi giơ lên. Đối với phía dưới kia lít nha lít nhít đám người, thời hợt một quyền đảo ra. Một quyền này không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, thậm chí không có sử dụng một tơ một hào nguyên khí, có chỉ là kia thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, bá đạo nhất, Hồng Trần Tiên chi lực. Ầm ầm, một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc quyền ấn khí lãng lấy Diệp Hồng Ngọc làm trung tâm, như là diệt thế hải thiếu, hướng phía bốn phương tám hướng ầm vang quét sạch mà ra. Kia 100 tòa từ huyền quang ngọc chế tạo kiên cố lôi đài, tại tiếp xúc đến cái kia kim sắc khí lãng thứ một máy mắt, tựa như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị triệt để ép thành một mịn. Mà kia 999 tên giao quang tiên tông thiên chi tiêu tử nhóm, càng la liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kia nhìn như ôn hòa, kỳ thực bá đạo tuyệt luân kim sắc khí lãng cho cùng nhau hất bay ra ngoài, như là bị gió thu quét xuống lá rách, lại như cùng bị bão lình đánh trúng cầu bình. Nguyên một đám như sau như sủi cảo, từ giữa không trung lốp bốt ngã xuống tại kia sớm đã một mảnh hỗn độn bạch ngọc trên quảng trường. Mặc dù Diệp Hồng Ngọc tại tối hậu quan đầu nghe theo sư minh dặn dò thu chín thành chín lực đạo, không có thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn. Nhưng này kinh khủng lực trùng kích vẫn như cũng là để bọn hắn từng cái đứt gân nứt xương, miệng sùi bọt mép, tại chỗ liền đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, thắng bại đã phân. Toàn bộ thế giới lần nữa lâm vào kia yên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ áo đỏ vẫn như cũng lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Nàng chậm rãi thu hồi chính mình cái kia như cũ tản ra nhàn nhạt vàng rực nắm tay nhỏ. Sau đó xoay người, đối với kia quảng trường nơi hẻo lánh bên trong cái kia từ đầu đến cuối trên mặt đều treo bộ kia tất cả đều ở trong lòng bàn tay lười biếng nụ cười áo trắng thân ảnh, lộ ra một cái vô cùng sán lạn ngây thơ, phản phất tại nói sư minh ta không để cho người thất vọng a. Tranh công nụ cười. Chương 216, một quyền, một, chương 216, một quyền, một, làm Diệp Hồng Ngọc kia ngây thơ sán lạn, thậm chí còn mang theo một kia nhanh khen ta tranh công nụ cười, rõ ràng ánh vào ở đây mỗi người kia sớm đã đờ đẫn trong đôi mắt lúc. Toàn bộ giao quang tiên tông kia đủ để dung nạp mấy chục vạn người bạch ngọc quảng trường, lại một lần nữa lâm vào kia đủ để cho thời gian cũng vì đó ngưng kết tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả giao quang tiên tông đệ tử, trưởng lão thậm chí phong chủ, đều như là từng tôn bị phong hóa ước vạn năm thạch điêu, cương tại nguyên chỗ không lúc đích. Bọn hắn đầu óc trống rỗng, tư duy hoàn toàn đứng máy. Thế giới quan của bọn hắn, nhân sinh quan, cùng kia tu hành mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm mới tạo dựng lên đối với cường đại hai chữ tất cả nhận biết, đều tại vừa rồi hồi hợp kia, nhưng lại bá đạo tuyệt luân một quyền phía dưới, bị triệt để phá bỡ, nát bấy, ép thành nguyên thủy nhất hư vô. Một quyền, thật chỉ dùng một quyền. Một cái nhìn người vật vô hại, hồn nhiên ngây thơ, tu vi thậm chí cũng chưa tới kim đan cảnh tạp dịch tiểu nữ, vậy mà thật cũng chỉ dùng một quyền, liền đem kia 999 tên theo 71 tòa tiên phong bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đại biểu cho giao quang tiên tông thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất chiến lược nội môn tinh anh hạch tâm thiên tiêu nhóm, như là gió thu quét lá vàng đồng dạng cho cùng nhau đánh ngã. Cái này con mẹ nó đến tột cùng là quái vật gì a? Đây cũng không phải là yêu nghiệt có khả năng hình dung. Đây quả thực là thần thoại, là truyền thuyết, là một cái sống sờ sờ hành tẩu ở nhân gian hình người thần thú a. Mà trên đài cao, kia nguyên bản còn vẻ mặt tàn nhẫn cười lạnh, nắm chắc thắng lợi trong tay linh hư chân nhân cùng các đại tiên phong phong chủ nhóm, giờ phút này càng là như là bị người vào đầu rót một chậu đến từ cửu lũ băng ngục độ không tuyệt đối hàn băng. Trên mặt bọn họ tất cả biểu lộ đều hoàn toàn cứng đờ. Tấm kia lớn đủ để tắc hạ nguyên một quả trứng bịt miệng thật lâu không cách nào khép lại. Kia chừng đến như là chuông đồng đồng dạng trong mắt đều nhanh muốn theo trong hốc mắt rơi ra. Trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại một cái tràn đầy vô tận hoang đường cùng sợ hãi suy nghĩ, đánh thua. Bọn hắn vậy mà thua. Bọn hắn bọn này cao cao tại thượng, chấp trưởng lấy toàn bộ giao quang tiên tông quyền sinh sát chân nhân các cường giả, vậy mà bại bởi một cái bọn hắn liền đang mắt cũng không tiết vu nhìn một chút nho nhỏ tạp dịch. Cái này nếu là truyền ra ngoài, bọn hắn giao quang tiên tông kia truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm danh môn chính phái mặt mũi, còn muốn hướng chỗ nào đặt? Mà liên tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong kia vô tận rung động cùng hoang đường bên trong không cách nào tự kiềm chế lúc, kia bạch ngọc quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, cái kia từ đầu đến cuối trên mặt đều treo bộ kia vân đạm phong khinh lười biếng nụ cười áo trắng thân ảnh, rốt cục chậm rãi theo tấm kia cũ nát một ỉ phía trên đứng lên. Hắn duỗi lưng một cái, dường như vừa mới xem hết một trận coi như chịu đựng món ăn khai vị. Lập tức, cái kia bình thản, nhưng lại dường như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại ánh mắt, chậm rãi rơi vào trên đài cao kia cái kia sớm đã mặt xám như cho, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ tổng chấp sự linh hư chân nhân trên thân. Cái kia tràn đầy nghiền ngẫm cùng treo tức thanh âm, không có dấu hiệu nào vang vọng tại toàn bộ quan lễ đài tất cả tông môn cao tầng bên hai. Thế nào, chư vị? Trận này đánh cược, kết quả còn tính công bằng. Bên cạnh ta tiểu nha đầu này, biểu hiện còn nhường chư vị hài lòng. Cái này nhẹ nhàng hai câu nói, lại như là hai cái vô hình ban dội cái tát, hung hăng quất vào ở đây tất cả tông môn cao tầng trên mặt, để bọn hắn cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt trướng đến giống như màu gan heo đỏ tía, xấu hổ, phẫn nộ, sợ hãi, vô số loại phức tạp cảm xúc xông lên đầu, để bọn hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nhất là linh hư chân nhân, hắn xem như trận này vô sỉ săn bắn kẻ đầu đều, giờ phút này càng là cảm giác chính mình dường như bị gác ở liệt hỏa phía trên điên cuồng tiêu đốt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía dưới kia đến hàng vạn mà tính tông môn đệ tử, kia từng đạo tràn đầy xem thường trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, chính như cùng lợi kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất tại im lặng cười nhạo hắn cái này tổng chấp sự vô năng cùng ngu xuẩn. Người linh hư chân nhân cưỡng ép đè xuống trong lòng kia sắp phun ra ngoài nghịch huyết. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền tấm kia tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười tuổi trẻ khuôn mặt, ngoài mạnh trong yếu quát hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cùng kia Diệp Hồng Ngọc đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi lẫn vào ta giao quang tiên tông, đến tột cùng có mưu đồ gì? Hắn ý đồ dùng loại này trả đũa phương thức đến chuyển di lực chú ý của chúng nhân, đến vì chính mình vãn hồi kia cuối cùng một kia đáng thương mặt mũi. Nhưng mà đối mặt hắn cái này tràn đầy ác ý phỏng đoán chất vấn, Lâm Huyền lại là liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng lại mang tới một kia không thể nghi ngờ băng lãnh. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là tiền đặt cược. Chân nhân, ngươi cùng ở đây chư vị, có phải hay không quên chút vật gì? Nguyện cược liền phải chịu thua, đây chính là chính các ngươi chính miệng bằng lòng. Hiện tại có phải hay không nên thực hiện lời hứa của các ngươi? Lâm Huyền kia bình thản nhưng lại tràn đầy vô hình lực áp bách thanh âm, như cùng một trôi vô tình trọng truy, hung hăng gõ tại linh hư chân nhân cùng ở đây tất cả tông môn cao tầng trong lòng. Tiền đặt cược. Đúng vậy a, còn có tiền đặt cược. Bọn hắn trước đó vào xem lấy chấn kinh cùng xấu hổ giận dữ, lại suýt nữa quên mất trận này từ bọn hắn tự tay mở ra kinh thiên đánh cược phía sau đại biểu kia đủ để cho bất kỳ một cái nào tông môn cũng vì đó thương cân động cốt kinh khủng một cái giá lớn. Lần này thất phong đại bị tất cả ban thưởng. Đây chính là từ chủ phong giao quang phong chỗ tự mình bắt giới, đủ để cho bất kỳ một cái nào chi nhánh tiên phong đều đỏ mắt ghen tị hải lượng tài nguyên tu luyện. Trong đó không chỉ có bao gồm hàng trăm triệu thượng phẩm linh thạch, càng có vô số sớm đã tại ngoại giới tuyệt tích thiên tài địa bảo. Thậm chí còn có cái kia trong truyền thuyết có thể giúp chân nhân cảnh cường giả đột phá bình cảnh vô thượng thần vật, Ngộ đạo kim liên. Khổng lồ như thế một bút tài phú, nếu là thật sự toàn bộ đều thuộc về cái kia vốn là nghèo đến đinh đương vang lên Lạc Anh Phong, đây chẳng phải là mang ý nghĩa trong tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm bên trong, bọn hắn ở đây tất cả tiên phong đều muốn bị cái này đã từng vạn năm ở cuối xe cho gắt gao ép dưới thân thể. Cái này để bọn hắn những này luôn luôn cao cao tại thượng cường giả, làm sao có thể tiếp nhận? Trong lúc nhất thời, tất cả tiên phong phong chủ cùng các trưởng lao kia nguyên bản còn chút xấu hổ trên mặt, trong nháy mắt liền lần nữa bị vô tận tham lam cùng không cam lòng thay thế. Hừ. Thiên Công Phong Hồng Phát phong chủ cái thứ nhất lạnh hừ một tiếng, kia táo bạo trên mặt viết đầy trời xấu thần sắc. Đánh cược? Cái gì đánh cược? Ta sao không nhớ cho chúng ta cùng một cái nho nhỏ tạm dịch từng có cái gì đánh cược? Không tệ. Thục Sơn Phong Bạch Đế kiếm chủ cũng mặt như băng sương phụ hòa nói, chúng ta chính là giao quang tiên tông cao tầng, sao lại tự hạ thân phận cùng một thằng nhóc không rõ lai lịch tiến hành cái loại này hoang đường đánh bạc. Chương 216, một quyền 2, chương 216, một quyền 2, tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy a. Bạch Hoa Phong Mỹ Diễm phong chủ càng là tiếu lý tàng đáo nói, chuyện hôm nay chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra, ngươi cùng ngươi hai vị kia đồng bạn cũng có thể bình yên rời đi. Nhưng nếu là ngươi nhất định phải dây dưa không dứt, vậy coi như đừng trách chúng ta lấy nhiều loạn thi đấu, như đồ làm loạn tội danh đem các ngươi ngay tại chỗ giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quan lễ đài phía trên hướng gió đột nhiên thay đổi. Tất cả tiên phong cao tầng lại không hẹn mà cùng lựa chọn vô sỉ nhất cũng phương thức trực tiếp nhất, chơi xấu. Bọn hắn phải dùng chính mình kia thực lực tuyệt đối cùng địa vị, đến cưỡng ép xóa đi trận này để bọn hắn mặt mũi mất hết đánh cược. Nhìn xem trên đài cao trong nháy mắt đó liền lần nữa biến xấu xí vô cùng sắc mặt, phía dưới bạch ngọc trên quảng trường kia đến hàng vạn mà tính phổ thông đệ tử nhóm trong mắt đều lộ ra thật sâu xem thường cùng kinh thường, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Mà Thanh Tuyết tiên tử cái kia vốn là tái nhợt tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt, càng là tràn đầy vô tận thất vọng cùng bi ai. Nàng vì chính mình thân ở tại dạng này một cái không có chút nào tín nghĩa có thể nói tông môn mà cảm thấy xấu hổ. Mà xem như đây hết thảy tiêu điểm, Lâm Huyền nhìn xem trên đài cao kia đám kia trò hề lộ ra cái gọi là tiên môn cao tầng cái kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, rốt cục chậm rãi thu hồi kia nụ cười nghiền ngẫm. Thay vào đó, là một loại cực hạn lãnh đạm lạnh như băng, phản phất tại nhìn một đám đã bị tuyên bố tử hình người chết. Rất tốt. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm bình thản đến không có một tia gợn sóng. Xem ra các ngươi là lựa chọn một đầu ngu xuẩn nhất tử lộ. Cũng được. Đã các ngươi không muốn tuân thủ cái này phạm nhân quy tắc trò chơi, vậy bản thánh cũng chỉ có thể dùng các ngươi quen thuộc hơn một loại phương thức khác, đến cùng các ngươi cố gắng nói một chút cái này nhân quả. Vừa dứt tiếng, cái kia một mực bị áp chế tại thể nội, kia thuộc về tiên vương minh ông, kinh khủng, đủ để cho phương thế giới này đều vì đó run rẩy trí cao khí tức, rốt cục phóng xuất ra kia không có ý nghĩa, một kia. Vâng, vẹn vẹn một kia. Toàn bộ giao quang tiên tông kia truyền thừa mấy trăm vạn năm, không thể phá vỡ hộ tông đại trận, tựa như cùng một cái yếu ớt nhất bọt xà phòng, trong nháy mắt liền bị kia không giảng đạo lý khí tức khủng bố cho hoàn toàn phá tan, nghiền nát. Cả tòa giao quang phong kia cao vút trong mây ngọn núi bắt đầu run rẩy kịch liệt, gào thét. Vô số vết rách to lớn ở đằng kia bạch ngọc trên quảng trường điên cuồng lan tràn, dường như ngày tận thế tới. Mà trên đài cao, những cái kia trước một giây còn ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi tiên phong phong chủ nhóm, tại cảm nhận được kia cố để bọn hắn liền linh hồn đều tại run sợ, dường như đến từ sáng thế thần minh giống như vô thượng uy áp lúc, trên mặt bọn họ tất cả biểu lộ đều hoàn toàn đông lại. Trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại vô tận hãi nhiên cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình đến tột cùng trêu chọc phải một cái kinh khủng bực nào cấm kỵ tồn tại. Thế này sao lại là cái gì nho nhỏ tạp dịch? Đây rõ ràng là một tôn trò chơi hồng trần xa cổ đại thần a. Chức tiền bối, tha mạng, ta sai rồi, ta thật sai lầm. Tiền đặt cược, chúng ta lập tức liền cho. Trong lúc nhất thời, bịch bịch, quỳ xuống âm thanh lần nữa liên tục không ngừng. Tất cả tiên phong cao tầng, bao quát kia địa vị tôn sùng nhất tổng chấp sự, linh hư chân nhân, tại thời khắc này đều không chút do dự lựa chọn hèn mọn nhất, sỉ nhục nhất đầu giảm xuống đất. Bọn hắn dùng chính mình kia run rẩy thân thể, hướng vị kia chân chính thần minh biểu đạt bọn hắn kia khắc sâu nhất sám hối cùng sợ hãi. Nhưng mà Lâm Huyền lại là liền nhìn đều chẳng muốn lại xem bọn hắn một cái. Cái kia băng lãnh, đạm mạc ánh mắt chỉ là chậm rãi nâng lên, nhìn phía kia giao quang phong chỗ sâu nhất, kia mây mù lờ lờ, tiên khí mở mịt cấm địa bên trong. Vừa ngủ, có ý tứ sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như có thể xuyên thấu không gian thời gian cách trở. Nếu không ra, ngươi cái này cái tông môn sẽ phải không có. Mà liền tại Lâm Huyền cái này bình thản âm rơi xuống một sát na kia, giao quang phong kia yên lặng không biết nhiều ít vạn năm cấm địa chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ giàn mua thở dài. Ai lập tức, một đạo so ở đây tất cả chân nhân cường giả đều còn mênh mông hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cường đại, dường như đã đụng chạm đến tầng thứ cao hơn ngưỡng cửa khí tức khủng bố, theo kia cấm địa chỗ sâu chậm rãi thức tỉnh. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sùng kính ánh mắt nhìn soi mói, một vị người mặc bát quái đạo bào, tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan lao đạo sĩ, còn không thèm chú ý tất cả không gian cách trở, một bước liền từ kia cấm địa chỗ sâu bước ra, xuất hiện ở Lâm Huyền trước mặt. Hắn chính là giao quang tiên tông chân chính định hải thần châm. Vị kia đã bế quan vài năm, sớm đã không hỏi thế sự, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh giao quang tông chủ. Mà vị này huyền giới chân chính cự phách, tại xuất hiện về sau, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn không dưới phương kia quỳ đầy đất bất hiếu tử tôn một cái. cái kia tràn đầy vô tận tang thương cùng trí tuệ đục ngầu đôi mắt, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt cái này khí tức thường thường không có gì lạ, dường như một phàm nhân giống như thanh niên áo trắng, ánh mắt kia chỗ sâu tràn đầy vô cùng phức tạp cùng thật sâu kiên kỵ. Cuối cùng, hắn tại toàn trường mấy chục vạn đệ tử kia long trời lở đất giống như hãi nhiên ánh mắt nhìn soi mói, đối với Lâm Huyền cái này nho nhỏ tạp dịch chậm rãi cúi xuống cái kia sớm đã đứng thẳng lên mấy chục vạn năm cao quý eo, đi một cái ngang hàng ở giữa mới có đạo gia chắp tay chi lễ. Bần đạo Giao Quang, thấy qua đạo hữu. Làm Giao Quang tông chủ vị này tại toàn bộ huyền giới đều như cùng sống hóa thạch giống như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí cao tồn tại, đối với Lâm Huyền cái này mặc một thân tạp dịch phục nam tử trẻ tuổi, cung cung kính kính đi một cái ngang hàng đạo gia chắp tay chi lễ lúc, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường cái kia vừa mới bởi vì Lâm Huyền kia kinh khủng uy áp mà lâm vào tĩnh mịch bầu không khí, lại một lần nữa bị đẩy hướng một cái hoàn toàn mới, làm cho người hít thở không thông. Cao trào. Tất cả Giao Quang Tiên Tông đệ tử, trưởng lão, thậm chí phong chủ nhóm, đều dùng một loại gần như si ngốc ánh mắt nhìn trước mắt cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn tất cả nhận biết một màn. Tông chủ, bọn hắn vị kia đã bế quan vài vạn năm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, được vinh dự có hy vọng nhất xung kích trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh vô địch tông chủ. Vậy mà đối một cái nho nhỏ tạp dịch đi ngang hàng chi lễ, còn gọi hắn là đạo hữu. Thế giới này nhất định là điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Mà xem như đây hết thảy tiêu điểm, Lâm Huyền nhìn trước mắt cái này tiên phong đạo cốt, tu vi sắc thực đã đụng chạm đến thiên tôn ngưỡng cửa lão đạo sĩ, cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong lại là không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua kia đang đối với mình hành lễ Giao Quang tông chủ, lập tức lại đem ánh mắt rơi vào cái kia như cũ quỳ trên mặt đất, thân thể sớm đã run như run rẩy linh hư chân nhân chờ một đám cao tầng trên thân.